Chương 106, Lý Thanh Chiếu, 1, chương 106, Lý Thanh Chiếu, 1. Gần nhất, Thâm Thụ Triệu Vũ trọng dụng Thái Kinh, tình thế có thể nói không hay, thậm chí đều áp đảo đệ đệ của hắn Thái Biện, thẳng bức tể tướng Trương Đôn. Có người suy đoán, Triệu Vũ đại lực để bạt Thái Kinh, rất có thể là tại đem Thái Kinh bồi dưỡng thành Trương Đôn người nối nghiệp. Đây cơ hồ đã thành triều chính trên dưới cùng suy đoán. Trên thực tế, khoảng thời gian này đảng cũ sở dĩ liều mạng như vậy công kích đảng mới, công kích Thái Kinh, cũng là nghĩ ngăn cản Thái Kinh cái này nhân vật nguy hiểm thực bị. Thái Kinh, chính trị tác phong cường ngạnh, lôi lệ phong hành, mà lại chính trị kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Rất sớm trước kia, Thái Kinh liền khuyên qua vốn là đã rất cường ngạnh Trương Đôn, muốn bên dưới ác hơn tay. Thái Kinh nói với Trương Đôn, biến pháp đứng trước lực cản rất lớn, muốn hấp thụ Vương tướng công năm đó biến pháp thất bại kinh nghiệm giáo huấn. Nói ngắn gọn chính là, Thái Kinh cảm thấy nếu muốn thắng hắn đến biến pháp thành công, liền nhất định phải từ chính trị tới tay, quyết đoán triệt để thanh trừ phản đối biến pháp nguyên hữu đảng người thế lực. Thái Kinh thậm chí hướng Triệu Húc cùng Trương Đôn đề nghị qua, triệt để thanh toán nguyên hữu đảng biên quan biên. Cụ thể chính là, phàm là thuộc về nguyên hữu đảng biên quan biên, còn sống, hết thảy xuống chức lưu vong, chết đi, hết thảy gọt đi quan hàm, mà lại không cho phép nguyên hữu đảng người tử tôn lưu tại kinh sư, cũng không cho phép bọn hắn tham gia khoa cử. Đồng thời đem nguyên hữu đảng viên quan viên tính danh ngự sách báo thạch, đặt văn nước điện đoàn lễ môn bên ngoài đông vách tường phía trên, truyền bá cáo thiên hạ, vĩnh là vạn thế thần tử giới chỉ, bia bên trên chỗ liệt người vĩnh viễn không thu nhận. Mà lại, còn phải đem nguyên hữu đảng người tính danh phát đến đều châu huyện, yêu cầu các nơi phòng theo kinh sư lập bia dương ác. Chỉ là, Triệu Húc cùng Trương Đôn cảm thấy, Thái Kinh cử động lần này đã kích mặt có chút quá lớn, xuất thủ cũng quá ngon độc, mới không có tiếp nhận đề nghị này. Bây giờ, Thái Kinh như thế đến Triệu Vũ trọng dụng, không ít đảng cũ nhân sĩ đều lo lắng không thôi, sợ chờ Thái Kinh trở thành tể tướng thời khắc, chính là kiếp nạn của bọn hắn đến thời điểm. Trước đó không lâu, vì làm tốt hải ngoại mậu dịch kỳ quyền hệ thống, Thái Kinh cố ý tự mình đi một chuyến Minh Châu cảng, Hàng Châu cảng cùng Tuyển Châu cảng thực địa thăm dò một chút mấy cái này bến cảng. Nếu không phải bận quá, đánh không ra nhiều thời gian như vậy, hắn thậm chí đều chuẩn bị tự mình đi một chuyến Quảng Châu cảng. Thái Kinh sở dĩ tự mình chạy chuyến này, là bởi vì Triệu Vũ nói với Thái Kinh, chớ nghe thấy buôn bán trên biển giàu có, thân gia trăm vạn sâu người chỗ nào cũng có người bên dưới Nam Dương mười mấy năm ở giữa liền kiếm được hai ước sâu, phú khả địch quốc, sau này ta đại tông có thể phát triển mạnh trên biển mậu dịch. Chuyện này là Triệu Vũ ở kiếp trước nghe mẫu ngầu bên trên một cái họ Tống thế giới tài chính lịch sử học giả giảng. Hắn giảng kỳ thật không phải Bắc Tống sự tình, mà là Nam Tống sự tình. Nhưng buôn bán trên biển kiếm tiền, xác thực, cái này không phân Bắc Tống, vẫn là Nam Tống. Lúc ấy, Triệu Vũ cũng chính là đang nói tới hải ngoại mậu dịch kỳ quyền hệ thống lúc, thuận miệng tiểu nói này. Không nghĩ, cái này lại bị Thái Kinh cho ghi tạc trong lòng. Thái Kinh sau khi trở về một điều tra, phát hiện Triệu Tống Vương Triệu Tơ Lụa, đồ sứ, lá trà chờ thương phẩm tại hải ngoại có rộng lớn thị trường, Đông Nam Á, Trung Đông các vùng thương nhân đối với mấy cái này thương phẩm nhu cầu tràn đầy, buôn bán trên biển đem những này thương phẩm vận chuyển về hải ngoại có thể thu hoạch kết xù lợi nhuận. Mà lại, trước mắt Triệu Tống Vương Triều hải thuyền quy mô lớn, tính năng tốt, có thể thích ứng viễn dương đi thuyền, la bàn ứng dụng tại hàng hải bên trên, cũng để cao thật lớn hàng hải tính an toàn cùng độ chuẩn xác, giảm xuống vận chuyển chi phí, gia tăng mậu dịch cơ hội. Cái này vì phát triển mạnh trên biển mậu dịch cung cấp cơ sở điều kiện. Thái Kinh bén nhạy bắt được, nếu như triều đình cổ vũ trên biển mậu dịch, lại thông qua thiết trí thị bạc ti các loại cơ cấu quản lý cũng vì buôn bán trên biển cung cấp tiện lợi, đối có thể đưa tới ngoại thương buôn bán trên biển cho ban thường, kiến tạo tốt đẹp thương nghiệp hoàn cảnh, đây nhất định sẽ phát triển thành một đầu cực kỳ khả quan tài nguyên. Thế là, Thái Kinh ngay tại trong lúc cấp bách rút ra một chút thời gian tự mình đi khảo sát một phen. Kết quả, Triệu Vũ nói tới cái kia kiếm được hai ước sâu cực lớn buôn bán trên biển, Thái Kinh không tìm được, nhưng hắn tìm được một cái gọi Dương Nhị Lang buôn bán trên biển, người này dựa vào làm trên biển mậu dịch tại mấy năm ở giữa liền thu lợi mấy ngàn vạn sâu, mà lại xác thực có rất nhiều buôn bán trên biển ven biển bên trên mậu dịch kiếm được đồng tiền lớn. Cái này khiến Thái Kinh tâm tư sống, chuẩn bị xông những này mỏ mỡ buôn bán trên biển quần thể hạ thủ. Chờ Thái Kinh trở về, Tăng Bố phái nhi tử ra khỏi cửa thành 10 dặm đường nên đón, mà Hàn Trung Ngạn thì phái hắn huynh đệ ra khỏi cửa thành 20 dặm đường sang nên. Tăng Bố cùng Hàn Trung Ngạn đều là xếp tại Thái Kinh phía trên thế chấp, coi như liền bọn hắn đều đối Thái Kinh coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc buông xuống tư thái lôi kéo. Không chỉ những này tại chấp chính đại lão xem trọng Thái Kinh tương lai, liền cả một chút đã rời đi triều đình giới chính trị đại lão mà lại là đảng cũ giới chính trị đại lão đều xem trọng Thái Kinh. Thì như năm đã 70 Lữ Công Trứ. Lữ Công Trứ tuyệt đối là đảng cũ mới lão, ban đầu, cao thao thao chấp chính thời kỳ, hắn cùng Tư Mã Quang đồng tâm phụ chính, là Tư Mã Quang trọng yếu phụ tá. Mà tại Thái Kinh ra kinh trước đó, Lữ Công Trứ cố ý cực kỳ nhiệt tình mời Thái Kinh đi tới chính mình trong phủ. Hắn nói với Thái Kinh, ta trong triều nhiều năm, duyệt vô số người, không ai so với ngươi còn mạnh hơn. Tương lai ngươi nhất định có thể ngồi lên tể tướng chi vị. Lữ Công Trứ còn để cho mình bọn tử tôn đứng thành một hàng, đứng trang nghiêm ở bên cạnh hầu hạ, rất thành khẩn nói với Thái Kinh, hôm nay ta đem tử tôn tất cả đều giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn chối từ. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Kinh hiện tại tình thế có bao nhiêu thịnh. Đối việc này, một chút đảng cũ nhân sĩ là rất không có nhìn. Tỷ như Tô Triệt, liền từng đem Thái Kinh bỡn cợt không đúng tí nào, hắn nói, kinh văn học chính sự không có sở trường gì, nhân phẩm đến hơi, sĩ luận cũng cùng, nếu không nhân duyên Thái Biện cùng Vương An Thạch thân thích, vô duyên huynh đệ đồng thời trộm quan. Còn có không ít người cầm Thái Kinh ban đầu chính trị ăn ý, không hề chính trị tiết tháo đi ra nói sự tình. Mấu chốt, không ít đảng cũ nhân sĩ lo lắng, chờ Thái Kinh leo lên tướng vị, chính là kiếp nạn của bọn hắn. Thế là, bọn hắn liền muốn đẩy một người đi ra đánh bại Thái Kinh, thậm chí trợ người kia cướp đoạt tể tướng chi vị, sau đó toàn diện bãi bỏ tân pháp. đảng cũ nhân sĩ cũng biết Triệu Vũ thích có thể trợ lý người, bọn hắn muốn là đề cử người bình thường, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của Triệu Vũ, liền càng đừng đề cập đánh bại Thái Kinh. Thương lượng tới thương lượng đi, đảng cũ nhân sĩ tuyển định lại bộ thị lang Triệu Đĩnh Chi. Nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Đĩnh Chi không tính đảng cũ, mà là đảng mới. Triệu Đĩnh Chi trước kia kiên quyết chủ trương kế thừa cũng phát triển Vương An Thạch Tân Pháp, tại lúc ấy mới đảng cũ tranh kịch liệt bối cảnh bên dưới, hắn chủ trương gắng sức thực hiện Thiệu Thuật mà nói, tận hết sức lực xa lánh nguyên hữu chư thần. Triệu Đĩnh Chi hiện tại sở dĩ biến thành đảng cũ, chủ yếu quy công cho gần đây Triệu Đĩnh Chi cùng đảng cũ nhân vật trọng yếu Tô Môn sau bốn học sĩ chi nhất Lý Khắc Phi rất thân cận. Trước kia, Triệu Đĩnh Chi tại Đức Châu lúc, theo triều đình ý tứ thực hành mua bán pháp. Hoàng Đình Kiên lúc ấy chủ quản Đức An trấn, cho là trấn nhỏ bách tính nghèo khó, không thể thừa nhận hạch sách. Bởi vì Hoàng Đình Kiên từng dùng ngôn ngữ trêu chọc qua Triệu Đĩnh Chi, Triệu Đĩnh Chi liền ghi hận trong lòng, đến sau hắn nắm lấy cơ hội hướng Triệu Húc tiến sẵn luôn, khiến Hoàng Đình Kiên bị giáng trước, cuối cùng chết tại Thích Hợp Châu. Đến Triệu Đĩnh Chi được vời thử lúc, Tô Thức liền nói, Triệu Đĩnh Chi là cái tụ tập tiền tài tiểu nhân, học thức phẩm hạnh không thể làm, sao có thể thích hợp chức vị này đâu? Cản Triệu Đĩnh Chi một đạo. Đến sau, Triệu Đĩnh Chi lên làm giám sát ngự sử, hắn thượng tấu vạch tội Tô Thức lối viết thảo bên chương 106, Lý Thanh Chiếu, 2, chương 106, Lý Thanh Chiếu, 2, trong có câu dân cũng cực khổ dừng lời nói, cho là đây là phỉ báng tiên đế, Tô Thức đến sau lọt vào thanh toán, đây chính là tội danh chí nhất. Bởi vì những việc này, Triệu Đĩnh Chi cùng đảng cũ quan hệ một mực rất cương. Ai ngờ, Triệu Vũ đăng cơ về sau, vậy mà đem Tô Thức cùng Tô Triệt cho Triệu Hồi tới làm tế chấp. Mà lại, nhìn Triệu Vũ ý tứ, có trọng dụng Tô Thức cùng Tô Triệt hai huynh đệ ý tứ. Một phương diện khác, trước đó Triệu Đĩnh Chi một mực không quen nhìn Thái Kinh, nhiều lần bạch trần Thái Kinh gian ác hành vi. Bây giờ, Thái Kinh phát triển không ngừng, Triệu Đĩnh Chi tự nhiên sợ lọt vào Thái Kinh trả thù. Cho nên, Triệu Đĩnh Chi cảm giác, hắn hẳn là cùng đảng cũ chữa trị một chút quan hệ, thậm chí là trực tiếp đầu nhập đảng cũ, nếu không chờ Thái Kinh thu thập hắn lúc, khả năng liền cái giúp hắn người nói chuyện đều không có. Căn cứ vào đây, Triệu Đĩnh Chi liền chủ động kết giao Lý Khắc Phi. Lý Khắc Phi rất bội phục Triệu Đĩnh Chi năng lực, liền đem Triệu Đĩnh Chi dẫn tiến cho mình lao sư Tô Thức. Bị Triệu Vũ triệu hồi tới lại bị Triệu Vũ đề bạt làm tế chấp đồng thời bị Triệu Vũ ủy thác khảo hạch nhân tài trách nhiệm về sau, trước đó một mực câu sầu thất bại Tô Thức, trong lực tích tụ chi khí một tán, giống như tỏa sáng thứ hai xuân, người thoạt nhìn đều trẻ lại không ít. Lúc này, hăng hái Tô Thức, một lòng báo đáp Triệu Vũ ơn chi ngộ, đang cần Triệu Đĩnh Chi nhân tài như vậy đến giúp hắn. Mấu chốt, Tô Thức là cái rộng rãi rộng lượng người, liền đem hắn đuổi ra hắn chỗ yêu quý Triệu Đỉnh Trương Đôn, hắn đều có thể tha thứ, huống chi Triệu Đĩnh Chi. Cứ như vậy, Triệu Đĩnh Chi thay đổi môn đỉnh, lắc mình biến hóa thành đảng cũ nhân sĩ. Không lâu sau đó, đảng cũ bên này muốn tìm người cùng Thái Kinh võ đài. Có thể đảng cũ bên này không thiếu văn học mọi người, làm cái tuyên truyền cái gì càng là bọn hắn sở trường cho hay, làm từng bước quản lý một phương nhân tài bọn hắn cũng còn nhiều, nhưng làm kinh tế nhân tài, bọn hắn không có. Cái này cũng bình thường, đảng cũ một mực chủ trương tuân thủ tổ tông cũ pháp, bọn hắn kinh tế chính sách bình thường đều là giảm bớt chi tiêu chờ tiết lưu phương thức, mà không phải để kiệt xuất kinh tế nhân tài đi kích thích kinh tế, đi kiếm tiền. Theo bọn hắn nghĩ, kia quá cấp tiến, cái này sao có thể lưu được làm kinh tế nhân tài? Không có cách, đảng cũ cũng chỉ có thể người lùn bên trong tuyển tướng quân, cuối cùng đem vừa gia nhập đảng cũ Triệu Đĩnh Chi cho tuyển đi ra. Triệu Đĩnh Chi tham chính kinh lịch cũng coi như phong phú, mà lại hắn trước kia chiến tích một mực rất nổi bật, đã từng đi sứ qua Liêu quốc, vẫn là Thái Kinh kẻ thù chính trị, mấu chốt hắn đã là lại bộ thị lang, chức vị đủ cao. Đáng nhắc tới chính là Triệu Đĩnh Chi một mực tại phản đối Thái Kinh tại tiền pháp phương diện chủ trương. Hắn cho là tiền pháp không thể tùy ý thay đổi, giống Thái Kinh nói ra rèn đúc đương 5 tiền, đương 10 tiền, lại không thể áp dụng. Mặc dù cái này có tại trong ngắn hạn gia tăng tài chính thu nhập, vi phạm tiền tệ thị trường, tiện cho mang theo giao dịch chờ ưu thế, nhưng cái này cũng có thể dẫn phát lạm phát, nhiễu loạn thị trường trật tự, bách tính lợi ích bị hao tổn, tăng lên mâu thuẫn xã hội rất nhiều vấn đề. Cho nên, đương đảng cũ biết được Triệu Vũ chuẩn bị cải cách tiền pháp về sau, liền dự mưu tốt đẩy Triệu Đĩnh Chi thay thế Thái Kinh, ôm lấy trọng trách này, tiến vào Triệu Vũ tầm mắt. Lúc này, Triệu Vũ nói, "Chấm muốn cải cách tiền pháp, ai có thể làm nhiệm?" Triệu Đĩnh Chi liền vượt lên trước một bước ra khỏi hàng tự đề cử mình, thần mời thử một lần. Triệu Vũ đối Triệu Đĩnh Chi ấn tượng không tốt lắm. Nay chủ yếu là bởi vì, trong lịch sử, Triệu Đĩnh Chi đã từng đem Thái Kinh làm tiếp, chính mình lên làm tể tướng, sau đó hắn liền giống như Tư Mã Quang muốn không quan tâm đem Thái Kinh phổ biến cải cách tất cả đều phế bỏ, bao quát Thái Kinh làm xây trường học, hương lễ nhạc, trí cư giữa viện, an tế viện chờ tạo phúc bách tính biện pháp, đem lúc ấy Triệu Tống Vương Triệu làm cho trướng khí mù mịt, kết quả, hắn chỉ coi 8 tháng tể tướng, liền bị thần dân cho đuổi xuống đài. Mà lại, Triệu Vũ hết sức rõ ràng, Triệu Đĩnh Chi thực chất bên trong giống như Thái Kinh cũng là một cái thuần túy chính trị kẻ đầu cơ, lập trường chính trị linh hoạt, nhân phẩm không tốt, lật tay thành mây trở tay thành mưa, không hề chính trị thiết tháo. Thậm chí, theo Triệu Vũ, Triệu Đĩnh Chi nhân phẩm còn không bằng Thái Kinh. Bất quá nói đi thì nói lại, Triệu Đĩnh Chi đến cùng là có thể làm tể tướng người, còn có thể trong lịch sử lưu lại một bút, lý lịch của hắn cũng rất xinh đẹp, chỉ từ làm việc không cho rằng người bên trên, cũng không phải không thể cân nhắc. Còn có chính là, Thái Kinh mặc dù phi thường hiểu tiền pháp cải cách, nhưng cũng chính là bởi vì hắn quá hiểu, để hắn tới kiếm tiền pháp cải cách, hắn khẳng định sẽ cho triều đình làm tới không ít thu nhập, nhưng cùng lúc, hắn cũng nhất định sẽ tạo thành lạm phát cùng tiền tệ bị giảm giá trị, cho dân chúng tạo thành càng lớn áp lực. Mà Triệu Vũ sở dĩ muốn cải cách tiền pháp, chính là bảo trì tiền tệ ổn định, xúc tiến phát triển kinh tế, gia tăng tài chính thu nhập, đồng thời phòng ngừa lạm phát cùng tiền tệ bị giảm giá trị. Như thế xem xét, để bảo thủ Triệu Đĩnh Chi tới kiếm tiền pháp cải cách tựa hồ cũng có thể. Về phần Triệu Đĩnh Chi năng lực không bằng Thái Kinh, cũng dễ làm. Triệu Vũ trên tay còn có Triệu Khai cùng Trương Khác hai cái này hiểu kinh tế nhân tài, hoàn toàn có thể thay thế Thái Kinh tác dụng. Còn nữa nói, làm hoàng đế cũng không thể đem trứng gà tất cả đều đặt ở một cái rổ bên trong. Sau đó, đảng cũ đại thần dồn dập ra khỏi hàng tiến cử hiện tại Triệu Đình Chi, cho là hắn nhất định có thể đảm nhiệm tiến pháp cải cách một chuyện. Triệu Vũ nghĩ nghĩ, hôm nay có chút quá đứng đảng mới, không ngại cho đảng cũ cái táo ngọt ăn, tránh khỏi bọn hắn tại chính mình còn không có chuẩn bị kỹ càng trước đó liền cho cùng rất dậu, liền nói với Triệu Đình Chi, ái khanh quay đầu lại thủy cùng điện thấy chớm. Triệu Đình Chi đại hỉ, bận điệu túi đầu trên mặt đất, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Để Triệu Đình Chi sau khi trở về, tảo triều tiếp tục. Cho đến lúc này, Thái Kinh mới không để lại dấu vết nhìn lại ra đi hắn làm việc Triệu Đình Chi một chút. Hắn cùng Triệu Đình Chi cửu đoán xem như triệt để kết xuống. Đi qua một đoạn thời gian rèn luyện, Triệu Vũ đã triệt để thích ứng hoàng đế cái thân phận này. Giai đoạn hiện nay, Triệu Vũ chuyển tiếp phát triển Triệu Húc sáng tạo tất cả ưu lương truyền thống, hắn còn nặng dùng người mới, mở ra cải cách, hắn cương nghị mà không bảo thủ, vững vàng nhưng lại có can đảm sáng tạo cái mới. Mặc dù Triệu Vũ tương lai đến cùng có thể đi bao xa, không ai có thể nói được rõ ràng, nhưng bất luận là đảng mới, vẫn là đảng cũ, đều có thể nhìn ra được, tại Triệu Vũ dẫn đầu bên dưới, Triệu Tống Vương triều đường ngay tại càng chạy càng rộng. Tan chiều sau, Lý Khát Phi quay lại ra trang, nhìn thấy hắn nữ nhi bà bối, 16 tuổi Lý Thanh Chiếu. Giờ phút này, Lý Thanh Chiếu nằm tại trong đình viện trên ghế xích đu, tay cầm thư quyển, lười biếng lấy đọc lấy một quyển thế nói tân ngữ. Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc dương nhẹ, nàng đắm chìm trong sách thế giới, khi thì song mi cao lại, vì trong sách thăng trầm mà cảm khái, khi thì nhếch miệng lên, bởi vì tinh diệu từ ngữ mà mừng rỡ. Thấy phụ thân trở về, Lý Thanh Chiếu lập tức đứng dậy, giống con vui vẻ tiểu hồ điệp một dạng bay đi. Lý Thanh Chiếu 6 tuổi lúc theo cha thân Lý Khát Phi đến Đông Kinh Biện Lương thành sinh hoạt, học tập văn hóa, mưa dầm thấm đất, nhà học hung đúc, thêm nữa thông minh, cho nên mới hoa hơn người, rất nhanh liền từ văn đàn bộc lộ tài năng. Trước đây không lâu, nàng biết ra làm hậu thế rộng vì chuyển tụng văn chương như mộng lệnh đêm qua mưa sơ gió đột nhiên. Nay từ hỏi một chút thế, liền oanh động tất cả kinh sư. Lúc này văn sĩ ai cũng gõ nhịp khen ngợi, không có thể đạo chi người, liền cả Lý Thanh Chiếu sư tổ Tô Thức đều tán dương Lý Thanh Chiếu có linh tính. Lý Khát Phi đối nữ nhi này cũng là đặc biệt sủng ái, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thấy Lý Thanh Chiếu chạy tới, Lý Khát Phi sụ mặt dạy dỗ, đều là đại cô nương, còn như thế xúc động, tương lai như thế nào lấy chồng? Không gả ra được, liền một mực hầu ở cha bên người, hiếu thuận cha. Lý Thanh Chiếu không có chút nào sợ Lý Khát Phi, nàng một mặt tò mò hỏi, nhìn thấy bệ hạ rồi? Nhìn thấy. Lý Khát Phi bên cạnh hưởng trong việc đi, vừa nói. Lý Khát Phi vừa bị triệu hồi triều đình nhiệm lễ bộ viên ngoại lang, hôm nay là hắn lần thứ nhất thấy Triệu Vũ. Như thế nào? Lý Thanh Chiếu hỏi. Lý Khát Phi dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy kính sợ nói, lợi hại. Dị dạng. Lý Thanh Chiếu càng hiếu kỳ. Lý Khát Phi nhìn xem Lý Thanh Chiếu nói, bệ hạ trầm ổn có độ, tiến thôi có tiết, định đoạt có lý, thánh chủ chi tư, ta đại tống có hy vọng chung hơn vậy. Lý Thanh Chiếu không nghĩ tới phụ thân của mình sẽ cho tiểu hoàng đế này đánh giá cao như vậy, cái này khiến nàng đối Triệu Vũ càng hiếu kỳ. Nhãn châu xoay động, Lý Thanh Chiếu liền nảy ra ý hay, nàng nói, cha, nữ nhi nghe thấy, trong cung đem tổ chức cung đình khoa cử, việc này tất nhiên từ lễ bộ phụ trách, cha nhưng có pháp để nữ nhi nhìn qua. Chương 107, hiếm có kỳ nữ. Chương 107, hiếm có kỳ nữ. Lý Khát Phi cảm thấy, mình nữ nhi khẳng định là bị chính mình cho làm hư, thậm chí ngay cả đi hoàng cung quan sát cung đình khoa cử cũng dám nghĩ, lá gan cũng quá lớn đi. Càng quan trọng chính là, mình nữ nhi cũng quá để ý mình, vậy mà cho là mình cái này vừa mới thượng nhiệm viên ngoại lang có thể đem nàng làm tiến hoàng cung đi. Chơi ạ, chính mình chẳng qua là một cái chính thất phẩm tiểu quan mà thôi. Ở đây dưới chân tiên tử, nói mình là một cái lớn bằng hạt bừng tiểu quan, đều không quá phận. Ngay trước nữ nhi của mình trước mặt, Lý Khát Phi khẳng định không thể thừa nhận chính mình không có bản sự này, hắn chỉ có thể xuất ra làm cha uy nghiêm, xua đổi Lý Thanh Chiếu nói, đi đi đi, chớ có hồ nháo. Bị Lý Khát Phi đuổi đi về sau, Lý Thanh Chiếu có chút không cam tâm. Nàng thế nhưng là nghe người ta nói qua, trong hậu cung tàng long ngọa hổ, cùng những cái kia phi tần tỷ thí một chút văn thải khẳng định rất có ý tứ. Nếu để cho nàng đoạt cái khôi, coi như chơi rất hay. Khoa cử hướng không nữ tử dự thi chi lệ, tại cung đình khoa cử, thử một lần thân thủ, mở ra sở học, cũng vì chuyện may mắn. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Chiếu liền đi chính mình sư công Tô Thức nhà, muốn tìm chính mình sư công giúp mình nghĩ một chút biện pháp. Lại nói, Lý Thanh Chiếu sở dĩ bị Tô Thức thích, cũng không phải Lý Khắc Phi giúp Lý Thanh Chiếu cùng Tô Thức dự cầu. Ban đầu, Tô Thức bị Triệu Vũ triệu hồi kinh sư đảm nhiệm tế chấp, Tô môn đệ tử đã hẹn rồi tất cả đều tiến đến nên đón Tô Thức vương giả trở về. Trọng yếu như vậy trường hợp, Lý Khắc Phi chắc chắn sẽ không chủ động mang mình nữ nhi đi dương danh, cái này có vẻ hắn nhiều bỡ đỡ. Có thể Lý Thanh Chiếu nhận văn đàn danh ra, Tô Thức đại đệ tử Triệu Bổ Chi đại lực tán thưởng, có thể nói từ nhỏ Triệu Bổ Chi đã cảm thấy Lý Thanh Chiếu năng lực hoa thiệm, tới gần tiền bối. Trung hợp khi đó, Lý Thanh Chiếu dựa vào như mộng lệnh đêm qua mưa sơ gió đột nhiên đại hòa một cái, cho Tô môn đại đại tranh một cái mặt. Cho nên Triệu Bổ Chi cố ý để Lý Khắc Phi mang lên Lý Thanh Chiếu, đi cho bọn hắn lao sư Tô Thức nhìn xem. Kết quả, liền cả Tô Thức đều nghe qua Lý Thanh Chiếu danh tự cùng nàng như mộng lệnh đêm qua mưa sơ gió đột nhiên. Tô Thức không tiếc tán dương, dùng từ mới lạ, cấu tứ tinh xảo, thật có thể nói là từ nhà chi điển hình, ta cũng vì chi gõ nhịp tán thưởng. Lý Thanh Chiếu càng là nhất kính phục chính mình vị này văn đàn thái đầu sư công. Hai nhà cách lại không xa, Lý Thanh Chiếu liền thường đi Tô Thức nhà chơi. Tô Thức trong nhà lâu dài có Tô môn tử đệ lưu lại, bọn hắn uống rượu ngâm thi tác đối. Xảo, những này cũng là Lý Thanh Chiếu chỗ tốt. Đến mức Lý Thanh Chiếu rất nhanh liền cùng những này Tô môn tử đệ hòa mình. Ở đây cái văn học không khí 10 phần đồng hậu dày đặc vòng tròn bên trong, mưa dầm thấm đất, hoàn cảnh hỗn độn, thêm nữa thông minh, Lý Thanh Chiếu tài học rất nhanh liền lại tinh tiến không ít, đồng thời có chỗ hết tài năng chi thế. Thế thế, Tô Thức liền càng thích chính mình cái này thông minh đến cực điểm tiểu đồ tôn, khi nhàn hạ, hắn sẽ còn chỉ điểm Lý Thanh Chiếu một hai hoặc là cũng có thể nói cùng Lý Thanh Chiếu lấy thi hội bạn giao lưu một hai. Lý Thanh Chiếu vừa đến Tô Thức nhà, đã nhìn thấy có mấy chục cái hoặc Tô môn tử đệ hoặc muốn đầu nhập Tô môn người, tụ tập tại Tô Thức trong nhà. Lý Thanh Chiếu biết, những người này đại đa số, cùng hắn nói là tới thăm chính mình sư công, còn không bằng nói là tới cầu quan. Hiện nay, Triệu Vũ để Tô Thức, Trương Thương Anh, Lý Thanh Thần phụ trách sàng chọn nhân tài, mà Tô Triệt lại phụ trách phản hủ chế tạo quan chức. Đem cả hai vừa kết hợp, kia đại biểu cũng không chính là thật sự quan lộ. Đương nhiên, Triệu Vũ sở dĩ lựa chọn Tô Thức, Trương Thương Anh, Lý Thanh Thần ba người bọn họ tới quan giám khảo viên, tiến cử nhân tài, ngoại trừ bởi vì ba người bọn họ nhân phẩm đều quá cứng, còn có để bọn hắn ba cái phân thuộc khác biệt phe phái người tương hô giám sát dụng ý mà Tô Triệt cũng là nhân phẩm quá cứng người, hắn an bài xong xuôi đi theo cha tham lũng quan viên, mặc dù sẽ tuyển đảng cũ nhân sĩ, nhưng hắn đề bạt tuyệt đối là có thể tạo phúc một phương nhân tài. Cái này cũng không chỉ là bởi vì Tô Thức cùng Tô Triệt muốn báo Triệu Vũ đối bọn hắn ơn chi ngộ, cũng bởi vì bọn hắn cũng phải đối với mình thành danh, địa vị, lương tâm phụ trách, dù sao, muốn là bọn hắn tuyển chọn cùng đề bạt nhân tài không làm xong, bọn hắn không chỉ có trên mặt không ánh sáng, sẽ còn nhận người lên án. Mấu chốt, Triệu Tống Vương triều văn hóa nội tình thực sự thái sư thịnh, khoa cử một gốc giả một lứa lại một lứa, thái học sinh cũng là một giới lại một giới, Triệu Tống triều đình lại quan lại vô dụng đến cực điểm, một cái trên cương vị gạt ra 7-8 người. Cái này Triệu Tống Vương triều khẳng định không thiếu nhân tài. Dưới loại tình huống này, Triệu Vũ đã như vậy tin tưởng, trọng dụng Tô Thức cùng Tô Triệt, bọn hắn khẳng định đến giúp Triệu Vũ cùng Triệu Tống Vương triều ưu tuyển nhổ cùng để bạt ra người tốt nhất mới. Nhưng mà, dù vậy, tới Tô môn tìm vận may, cũng tuyệt đối là làm quan tuyệt hảo con đường. Phải biết, rất nhiều người, không phải là không có tài năng, mà là không có cơ hội. Đi tới Tô môn, biểu hiện ra tài năng của mình, có lẽ liền sẽ có cơ hội như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ Triệu Tống Vương triều nóng nhất chính là thái gia cùng Tô môn, dù là liền cả Trương gia đều có chút không bằng hai nhà này ý tứ. Đây cũng là vì cái gì Triệu Đĩnh Chi đắc tội Thái Kinh về sau, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tiến vào Tô môn nguyên nhân. Lý Thanh Chiếu rất thân thiện cùng một đám Tô môn tử đệ chào hỏi. Đi qua hỏi dò, Lý Thanh Chiếu biết, Tô Thức cùng Tô Triệt tại hạ hướng về sau bị Triệu Vũ lưu lại nghị sự, vẫn chưa về. Thấy thế, Lý Thanh Chiếu rất thoải mái cùng mấy vị Tô môn tử đệ uống lên rượu đến, bọn hắn đối rượu đương ca, ngâm thi tác đối, biểu đạt lấy tình cảm của mình. Đợi đến Tô Thức cùng Tô Triệt khi trở về, Lý Thanh Chiếu đều nhanh uống say. Lúc này, Lý Thanh Chiếu đã quên đến tìm Tô Thức làm gì. Thấy Tô Thức cùng Tô Triệt trở về, lại có nhiều người như vậy tìm bọn hắn khẳng định có chính sự muốn làm. Chính mình cũng uống đẹp, vẫn là về nhà đi, tránh khỏi chậm trễ người khác chính sự. Thế là, Lý Thanh Chiếu cùng Tô Thức cùng Tô Triệt lên tiếng chào hỏi, nô gia bái kiến hai vị sư công. Sau đó liền chuẩn bị rút. Không nghĩ, Tô Thức lại cười Lý Thanh Chiếu nói, ngươi tốt như vậy rượu, an đắp gả lương tế. Lý Thanh Chiếu rất thoải mái nói, không rượu, nào đáng tốt tiên. Rượu người, thi tử chi linh tuyển. Vô lương tế, thế nhưng, không rượu ngon, cũng không phải. Tô Thức cười ha ha. Hắn sao lại không phải như thế thoải mái người? Sao có thể không hiểu, Lý Thanh Chiếu đây không phải làm ra vẻ, mà là coi là thật như thế rộng rãi. Tô Thức thuận miệng nói chuyện phiếm nói, ngươi cả ngày không có việc gì, tìm ta nơi này uống rượu, cha ngươi cũng mặc kệ ngươi. Kinh Tô Thức như thế một nhắc nhở Lý Thanh Chiếu mới vỗ trán của mình, say mê hỏng việc, suýt nữa đem chính sự cấp quên, nô gia hôm nay có sự tình cầu sư công. Sợ cầu chuyện gì? Tô Thức hỏi. Lý Thanh Chiếu thoải mái nói, nô gia nghe thấy, trong cung đem tổ chức cung đình khoa cử, liền tới nhìn sư công nhưng có biện pháp để nô gia nhìn qua. Như để nô gia cùng khảo thi, lớn rượu. Nghe xong Lý Thanh Chiếu vậy mà là vì loại sự tình này mà đến, Tô Thức cười to, lần này cung đình khoa cử chính là bệ hạ hậu cung người đi nhã sự, ngươi lại không phải bệ hạ phi tần, đi làm gì? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý một bên Tô Triệt quan sát tỉ mỉ Lý Thanh Chiếu một phen. Thân hình tinh tế, như ngày xuân bên trong theo gió nhẹ lay động non liễu, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ thiếu nữ xinh xắn cùng ưu nhã. Khuôn mặt trắng non như ngọc, hiện ra sau khi say rượu đỏ ửng, đúng như tảng sáng thời gian chân trời một vòng dáng mây. Hai con ngươi thanh tịnh sáng tỏ, đúng như một vũ thu thủy, ẩn dấu đối thế gian vạn vật hiếu kỳ cùng ước mơ, lưu chuyển ở giữa tràn đầy linh động cùng thông minh, cười lên lúc, đôi kia đôi mắt liền cong thành một nhà, tựa như ẩn dấu ngôi sao đầy trời. Xem toàn thể đến, Lý Thanh Chiếu mặc dù không thể tính mỹ nhân tuyệt thế, nhưng nàng dáng dấp cũng là cơ linh đáng yêu. Tô Triệt nghĩ thầm, bệ hạ không thiếu mỹ nhân, bình thường mỹ nhân tất nhiên khó nhập bệ hạ chi nhãn, mà như Lý Dịch An như vậy kỳ nữ, hiếm có. Tô Triệt trong lòng rất rõ ràng, đừng nhìn Triệu Vũ hiện tại đi ở giữa lộ tuyến, hai đảng cũ mới đều tại dùng, có thể đây là bởi vì hướng thái hậu tại, cái này cùng hắn nói là Triệu Vũ muốn đi chính trị lộ tuyến, chẳng bằng nói là hướng thái hậu muốn đi chính trị lộ tuyến. Bây giờ sự thật chứng minh, đầu này chính trị lộ tuyến tựa hồ có chút không làm được. Hai đảng cũ mới ở giữa mâu thuẫn thực sự quá lớn, thành kiến quá sâu, cũng đều mỗi người mỗi ý, cái này khó đảm bảo tương lai Triệu Vũ sẽ không ở hướng thái hậu sau khi qua đời, chịu đủ loại này không ngừng nghỉ cái lộn, mà cùng cao thao thao giống như Triệu Húc lựa chọn một bên, triệt để từ bỏ một bên khác. Kia Triệu Vũ chọn một bên nào? Kỳ thật, Tô Triệt dùng chân sau đi theo nghĩ, cũng có thể đoán được, nếu quả thật muốn làm lựa chọn, Triệu Vũ chắc chắn sẽ lựa chọn đảng mới. Cái này không riêng gì bởi vì Triệu Vũ hiện tại đã tại đi biến pháp cải cách đường, cũng bởi vì Triệu Tống Vương triều hiện tại xác thực đến không phải biến pháp cải cách không thể tình trạng. Nói câu không dễ nghe, tổ tông chi pháp muốn là một mực có tác dụng, Triệu Tống Vương triều cũng không có khả năng cho tới hôm nay tình trạng này. Mấu chốt, tổ tông chi pháp có tác dụng thời điểm, cùng tình thế bây giờ hoàn toàn khác biệt. Khác không nói trước, chỉ nói khi đó mới có bao nhiêu thổ địa bị quan to quý tộc, thân sĩ vọng tộc, hào môn nhà giàu những này miễn thuế đám người sở chiếm cứ, hiện tại lại có bao nhiêu thổ địa không có bị những này mọi chỗ sáp nhập, thôn tính. Không có thổ địa cái này một khối lớn tài chính thu nhập, Triệu Tống Vương triều muốn là còn muốn kế tổn, không biến pháp cải cách lại có thể làm sao, chờ chết sao? Trên thực tế, ban đầu Cao Thao Thao chủ chính thời điểm, bọn hắn những này đảng cũ nhân sĩ liền đã thử qua, chỉ dựa vào tiết lưu, căn bản là không cách nào làm cho cái này khổng lồ vương triều kế tổn. Bằng không, ngươi cho rằng Triệu Húc tự mình chấp chính về sau, vì cái gì có thể như vậy mà đơn giản liền lại đi trở về biến pháp cải cách trên đường? Cho nên, nếu quả thật đem Triệu Vũ bước đến hai chọn một tình trạng, bọn hắn những này đảng cũ nhân sĩ khẳng định còn phải lọt vào vứt bỏ, hạ trang rất có thể so trước đó còn thảm. Nếu như chỉ là chính Tô Triệt, hắn tuy nói không có ngồi vào Vương An Thạch, Tư Mã Quang, Trương Đôn dạng này dưới một người trên vạn người tể tướng chi vị, nhưng hắn tại rất nhiều năm trước kia liền đã đến gần vô hạn vị trí này, trong chính trị, hắn kỳ thật đã không có tiếc nuối cùng lưu luyến. Nhưng hắn ca ca Tô Thức khác biệt, bởi vì tính cách quá mức thẳng thắn thành khẩn, những năm này Tô Thức một mực câu sầu thất bại, bị triều đình một biếm lại biếm, cuối cùng thậm chí biếm đến nóng mức có chướng khí đảo hải Nam Đam Châu đi, quả thực là gặp không ít tội. Vạn hạnh, ngay tại Tô Thức nhanh gánh không được thời khắc, Triệu Vũ đăng cơ, một tờ chiếu thư, đem Tô Thức cho triệu hồi triều đình, đồng thời thăng làm tế chấp, cho rằng trọng dụng. Chờ nhiều năm Tô Thức, cuối cùng có thể thực hiện hắn truy cầu mấy chục năm chính trị khát vọng. Nói thực ra, Tô Triệt thật không muốn ca ca của mình lại trải qua một lần trọng đại đả kích. Muốn làm một lần nữa lời nói, Tô Triệt thật không biết, chính mình cái tuổi này đã không nhỏ ca ca, còn có thể hay không gánh vác được. Đã như vậy, vậy thì phải nghĩ một chút biện pháp. Đảng cũ hiện tại ủy trưởng lớn nhất khẳng định là địa vị cao đối Triệu Vũ lại có ân hướng Thái Hậu. Lẽ ra, chỉ cần có hướng Thái Hậu cái này ô dù tại, đảng cũ hẳn là sẽ không lại bị trọng thương mới đúng. Có thể gần đây hướng Thái Hậu thân thể rất kém cỏi, thường xuyên bị bệnh không nói, người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Lại cân nhắc đến hướng Thái Hậu tuổi tác, ai cũng không biết, ngày mai cùng ngoài ý muốn, đến cùng cái nào tới trước tới. Như vậy, đảng cũ không nói tiếp tục cùng đảng mới địa vị ngang nhau, chỉ nói muốn an ổn, đều phải đến lại tìm đến một cái có thể tiếp nhận hướng Thái Hậu vị trí người, tại thời khắc mấu chốt quên nhủ Triệu Vũ, để Triệu Vũ không muốn nghe Trường Đôn, Thái Biện, Thái Kinh hạng người sảng luôn đối đảng cũ nhân sĩ thống hạ sát thủ. Kỳ thật, đảng cũ bên trong hữu thức chi sĩ đã ý thức được vấn đề này, tỉ như Hàn Trung Ngạn hiện tại cũng đã bắt đầu kết giao Thái Kinh. Hướng Thái Hậu cũng đã ý thức được vấn đề này. Nàng sở dĩ để Triệu Vũ cho Mạnh Tương khôi phục hậu vị, chính là tại đề phòng việc này. Nhưng mà, Mạnh Tương vẹn vẹn chỉ là Triệu Vũ đầu tử, không phải Triệu Vũ mẫu thân, hơn nữa còn chỉ là cùng Triệu Vũ không có bao nhiêu giao tình đầu tử, nàng căn bản là thay thế không được Hướng Thái Hậu. Kỳ thật, chính Hiển Túc ngược lại là một cái không sai nhân tuyển. Có thể Hướng Thái Hậu đã sớm nói cho Tô Triệt mấy người bọn hắn, chính Hiển Túc không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt, chính Hiển Túc nhất định sẽ chỉ nghe lệnh Triệu Vũ. Nếu như không phải như thế, Hướng Thái Hậu cũng không có khả năng bồi dưỡng Mạnh Tương đương nàng người nối nghiệp. Nhưng trước mắt đến xem, dựa vào Mạnh Tương một người, khẳng định không được. Như vậy, thế tất liền muốn tạo ra một cái có thể giúp đỡ Mạnh Tương người. Nói thực ra, Tô Triệt cũng không xác định, không phải tuyệt sắc, lại là cái tử quỷ, nghe nói còn rất thích đánh bạc Lý Thanh Chiếu, có thể hay không xung làm người này. Có thể Lý Thanh Chiếu tuyệt đối có khác nữ nhân không có mị lực, đây là không thể nghi ngờ. Vạn nhất cái dạng gì nữ nhân đều thử qua Triệu Vũ, liền thích loại này khác loại nữ nhân đâu. Mà lại, Lý Thanh Chiếu thân phận tốt, trán của nàng bên trên đã khắc thật sâu bên trên một cái Tô chữ, nàng nếu là thật có thể đi vào Triệu Vũ hậu cung, được đến Triệu Vũ tin một bề, nhất định sẽ giúp bọn hắn đảng cũ, chí ít sẽ giúp bọn hắn Tô môn nói chuyện. Mấu chốt, được liền kiếm bộn, không được bọn hắn cũng không có tổn thất. Nghĩ tới đây, Tô Triệt mở miệng khuyên Tô Thức nói, huynh trưởng không bằng đem nha đầu này mang đến để bệ hạ nhìn qua, như bệ hạ cho phép nàng tham khảo tốt nhất, không cho phép nàng tham khảo, nhiều nhất bất quá phái người đem nàng đưa về nhà cũng chính là. Tô Triệt thái độ làm cho Tô Thức có chút ngoài ý muốn. Nhưng Tô Thức đối Tô Triệt cái này đệ đệ 120 tín nhiệm. Nếu là không có cái này đệ đệ, hắn đã không biết chết bao nhiêu lần. Mà lại, Tô Thức rất rõ ràng, luận làm thi tác tử, Tô Triệt không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu là luận làm quan xử sự, hắn không phải là đối thủ của Tô Triệt, Tô Triệt giờ này khắc này đã xem bảo, liền khẳng định có Tô Triệt đạo lý. Cho nên, Tô Thức nói với Lý Thanh Chiếu, tính ngươi nha đầu gặp may mắn, quay đầu ta dẫn ngươi đi thấy bệ hạ. Lý Thanh Chiếu lại hỉ, nàng gương mặt xinh đẹp tại cồn tác dụng dưới nổi lên một vòng động lòng người đỏ hồng, đúng như ngày xuân đầu cảnh kia xinh đẹp nhất hoa đảo. Nàng đôi mắt càng thêm trong trẻo, phản phất tẩn giấu ngôi sao đầy trời, lóe ra linh động cùng vui thích. Thật, nhưng không cho lừa gạt ta. Tô Thức cười to, một lời đã định. Lý Thanh Chiếu sợ Tô Thức đổi ý đồng đạo, cùng Tô Thức quyết định, tứ mã nan truy. Chương 108, người đồ ăn nghiện lớn. Chương 108, người đồ ăn nghiện lớn. Kinh thiên tư hung quyệt, múa trí ngự người. Bắc Tống diệt vong sau hơn 900 năm, vô luận là quan phương, vẫn là dân gian, đều đem một đỉnh đại gian thần mũ rắn rắn chắc chắc mang tại Thái Kinh trên đầu. Vương An Thạch đã từng mang qua dạng này mũ, hắn thậm chí bị xem là loạn thần tặc tử. Nhưng ở hậu thế, Vương An Thạch đã bị một lần nữa nhận định là Trung Quốc 11 thế kỷ trung hậu kỳ nhà cải cách. Thái Kinh là Vương An Thạch học thuyết người thừa kế, hắn không chỉ có kế thừa, mà lại tại trong thực tiễn phát triển Vương An Thạch biến pháp cải cách tư tưởng. Thái Kinh Sùng Ninh biến pháp cùng Vương An Thạch Hy Ninh biến pháp đã nhất mạch tương thừa, lại có chỗ điều chỉnh cùng gia tăng. Đây là một loại kế thừa cùng phát triển quan hệ. Từ hiệu quả thực tế đến xem, Sùng Ninh biến pháp lấy được thành tựu muốn so Hy Ninh biến pháp lớn hơn nhiều. Lúc ấy, trong chính trị, đảng cũ thế lực đã được đến thanh trừ, kết thúc Triệu Tống Vương triều lan tràn mấy chục năm đảng tranh chi họa, vì xã hội phát triển kinh tế đánh xuống chính trị cơ sở, kinh tế bên trên coi trọng dân nuôi tằm, cổ vũ khai hoang, nhất là điều chỉnh trà, muối, tiền pháp chờ kinh tế chính sách, quốc gia tài chính thu nhập tăng lên rất nhiều, trên quân sự, xuất binh 10 vạn chính tây, thu hồi thanh đường mất đất, củng cố biên phòng, tăng lên hoàng đế cùng triều đình uy. Vọng, đề cao Bắc Tống Vương triều quốc tế địa vị, giáo dục bên trên, Thái Kinh tại Sùng Ninh năm bên trong chủ trì Sùng Ninh trấn hưng giáo dục tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến thiết lập địa phương trường học, thành lập viện học, châu học, thái học cấp 3 tương liên hệ chế độ giáo dục hệ thống, lại khôi phục thiết lập y học, sáng lập văn học, sách học, hóa học chờ trường dạy nghề chờ. Dân sinh bên trên, Thái Kinh đem xã hội cứu tế quy mô hóa, chế độ hóa, thiết lập cư giữa viện, an tế, phường, để lọt trạch vườn. Khách quan giảng, Thái Kinh chủ đạo Sùng Ninh biến pháp đích xác để Bắc Tống xã hội diện mạo rực rỡ hẳn lên, thậm chí một trận dùng Bắc Tống Vương triều đạt tới đỉnh phong thời kỳ. Tốt ta, trong này có không nhỏ hư giả thành phần. Nhưng luận sự tới nói, tại Thái Kinh đương tể tướng đoạn thời gian kia, dù là Triệu các quân thần như vậy bại hoại, như vậy dày vò, Bắc Tống Vương triều cũng chí ít có thể duy trì. Đợi đến khởi nghĩa phương lạc bộc phát, Thái Kinh vì Bắc Tống Vương triều để giành được vốn liếng bị móc sạch, Triệu Cát muốn liên kim diệt Liêu thu hồi Yên Vân 16 châu lúc, Thái Kinh bén nhạy nhìn ra trong này tồn tại nguy hiểm, cho nên hắn kiên quyết phản đối. Cũng chính bởi vì Thái Kinh kiên quyết phản đối liên kim diệt Liêu thu hồi Yên Vân 16 châu, Triệu Cát mới lần thứ 3 đem Thái Kinh cầm xuống, để Vương phụ lên làm tể tướng, cưỡng ép thôi động cái này dẫn đến Bắc Tống Vương triều diệt vong chiến lược chiến sách. Đợi đến Triệu Cát, Vương phụ quân thần gây ra họa tại đỉnh, không có cách dọn đẹp, Bắc Tống Vương triều đứng trước diệt vong thời khắc, Triệu Cát lại đem Thái Kinh tìm ra lần thứ 4 phục lẫn nhau, muốn để Thái Kinh giúp hắn ngăn cơn sóng dữ. Có thể khi đó, Thái Kinh đã nhanh 80 tuổi, già dặn con mắt mau nhìn không rõ chữ, chân tật không thể quỳ xuống tình trạng. Nhưng mà, dù vậy, Thái Kinh y nguyên lựa chọn một lần nữa rời núi, muốn kéo lầu cao sắp đổ, đỡ sóng to tại đã cũng. Đương nhiên, người có thể coi Thái Kinh là tại tham quyền, nhưng trong này có hay không báo đáp Triệu Cát đối với hắn ơn chi ngộ ý tứ ở đây. Thái Kinh cả đời 4 lần đương tể tướng, lại 4 lần bị chí sĩ. Nếu hắn lần thứ 3 không còn lẫn nhau, từ đây rời khỏi chính đàn, tại Hàng Châu bảo dưỡng tuổi thọ, như vậy lấy hắn lấy được cực kỳ lóa mắt chiến tích. Hắn chắc chắn sẽ không bị thủy hử chuyện tạo thành một cái gian thần hình tượng, hắn trong lịch sử đánh giá cũng chắc chắn sẽ không là mặt trái. Dù là hắn lần thứ 4 không còn lẫn nhau, hắn cũng hơn nửa sẽ không bị đánh thành lục tặc đứng đầu, trở thành Bắc Tống Vương triều diệt vong dê thế tội. Thế nhưng là, hắn đã đáp ứng Triệu Cắt chết hết lời báo, hắn muốn thực hiện lời hứa của mình, nếu như Triệu Cắt cần hắn, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ vui vẻ tái xuất. Thái Kinh môn nhân Lữ Xuyên biện vì đó là Mộ Chí Minh, trong đó một câu thiên bảo chi cuối, Diêu, Tống tội gì? Thiên bảo là Đường Huyền Tông thịnh thế thời kỳ niên kỷ số hiệu, Diêu Sùng cùng Tống Cảnh là thiên bảo năm bên trong hiện tướng. Lữ Xuyên biện ý tứ là, chính Đường Huyền Tông kèm chút đem Giang Sơn dày vò không còn, không thể quy tội tại hiện tướng Diêu, Tống hai người. Nói thực ra, Triệu Vũ cũng cho là như vậy. Công là công, qua là qua, nói Thái Kinh là gian thần, cũng không thành vấn đề, dù sao hắn hướng Triệu Cắt đề xuất qua phong hử dự lớn trị quốc lý niệm, tuy nói nguồn gốc từ hắn đối với hắn đối dịch kinh phong phú triết lý nhận biết, cũng phản ứng ra hắn đối lý tưởng chính trị suy tư cùng ước mơ, nhưng cũng có dung túng Triệu Cắt hưởng lạc hiểm nghi, hắn trước kia cũng xác thực giúp Triệu Cắt mua qua đá hoa cương, cái này cũng có thể coi là gian thần hành vi. Nhưng nói đi thì nói lại, phủ nhận Thái Kinh năng lực cùng công lao liền có chút lừa mình dối người, chí ít là có chút không biết đoạn lịch sử này. Mà lại, Triệu Vũ vẫn là ban đầu quan điểm, một người có thể trong lịch sử lưu lại tên của mình, khẳng định không phải người bình thường. Mà giống Thái Kinh dạng này, có thể một thân một mình làm 17 năm tể tướng, tuyệt đối là có qua người địa phương. Triệu Vũ tin tưởng, giống Thái Kinh như thế có qua người năng lực người, dùng tốt, tuyệt đối rất có triển vọng. Cho nên, cả Triệu Văn Võ đoán được không sai, Triệu Vũ đem Thái Kinh để bạn, vì đến chính là, tại Trương Đôn không được thời điểm, dùng Thái Kinh tới lấy thay Trương Đôn đương tể tướng. Về phần Thái Kinh thích xa hoa, Triệu Vũ cảm thấy chỉ cần mình không học Triệu Cắt cùng xa cực dụng, mà lại từ đầu đến cuối tận sức tại phản vụ xướng liêm, Thái Kinh cũng bao quát những đại thần khác, tối đa cũng tựa như khấu chuẩn như thế, sẽ không thái quá tham lam. Tóm lại, bất luận người khác thế nào đánh giá Thái Kinh, nhưng làm thay thế Triệu Cắt hoàng đế, Triệu Vũ đối Thái Kinh rất yên tâm. Cùng Thái Kinh so sánh, chân chính để Triệu Vũ không quá yên tâm chính là Triệu Đĩnh Chi. Triệu Vũ thật sợ Triệu Đĩnh Chi trí lớn nhưng tài mọn, đem tiền pháp cải cách làm cho nện. Cho nên quyết định để Triệu Đĩnh Chi thay thế Thái Kinh tiến hành tiền pháp cải cách về sau. Triệu Vũ đem Triệu Đĩnh Chi lưu tại cuối cùng, còn cố ý trở lại không ít thời gian cùng Triệu Đĩnh Chi đàm tiền tệ cải cách sự tình. Diệp Thi vận cho Triệu Vũ phân tích tổng kết qua, thời đại này tiền tệ tồn tại rất nhiều loại tượng, tiền tệ chủng loại phong phú, đồng tiền, sắt tiền, giao tử, một chút chờ song hành, dẫn đến thị trường hỗn loạn, tiền giấy, như giao tử, một chút, quá độ phát hành, dẫn phát lạm phát, tư đúc tiền hiện tượng nghiêm trọng, kém tiền tràn lan, chính sách tiền tệ sơ cứng, chưa thể linh hoạt ứng đối kinh tế thay đổi, tiền tệ lưu thông không thông suốt, ảnh hưởng hoạt động thương nghiệp, tiền tệ bị giảm giá trị dẫn đến tài chính thu nhập giảm bớt, tiền tệ quản lý mục nát liên tiếp phát sinh, ảnh hưởng triều đình tín dự, tài chính công cụ duy nhất khó mà thỏa mãn kinh tế nhu cầu, tiền tệ ba động dẫn đến vật giá bất ổn, ảnh hưởng dân sinh, còn có ngoại thương bên trong tiền tệ hối đoái không tiện, ảnh hưởng quốc tế mậu dịch các loại. Cái này đã đến nhất định phải cải cách tình trạng. Mà Thái Kinh là dùng tốt, cũng có năng lực, nhưng Thái Kinh vấn đề cũng rất rõ ràng, đó chính là Thái Kinh chỉ lo trước mắt không để ý lâu dài phát triển kinh tế. Trong lịch sử, tại Thái Kinh chủ trì bên dưới, Bắc Tống Vương triều quá sớm tiêu hao sức dân, cũng kích thích mâu thuẫn xã hội, nhất là Thái Kinh chủ trì kinh tế cải cách thành quả cũng không chuyển hóa thành xã hội phát triển động lực, ngược lại kích thích Triệu Cát quân thần chờ giai tầng thống trị mục nát, lúc này mới ra tốc Bắc Tống Vương triều suy bại. Đương nhiên, cái này cũng muốn quy tội Triệu Cát, là Triệu Cát cùng Sa Cực dụng, thích việc lớn hám công to, buộc Thái Kinh nhanh lên kiếm tiền, Thái Kinh vì bảo trụ trên tay quyền lực, thực hiện hắn chính trị khát vọng, hắn mới không thể không liều mạng cho Triệu Cát kiếm tiền, lấy cung cấp Triệu Cát tiêu xài. Còn có, trên có chỗ tốt, bên dưới tất nhiên rất chỗ này, Triệu Cát thích xa hoa, hắn thủ hạ đại thần, các học hắn, một cái so một cái tham lam, các lâm viên tu được lộng lẫy, đến mức đá hoa cương đại hành kỳ đạo, tham nhũng hoành hành. Triệu Vũ chắc chắn sẽ không đi Triệu Cát đường xưa, tự thân không cần nhiều lời. Đồng thời, Triệu Vũ cũng phải phòng một tay Thái Kinh chỉ lo trước mắt không để ý lâu dài kinh tế cải cách, tránh quá sớm tiêu hao sức dân, nếu không, không chừng quanh đi của lại, Triệu Tống Vương triều liền lại sẽ đi trở về trong lịch sử đường xưa. Cũng chính bởi vì ra ngoài dạng này cân nhắc, Triệu Vũ mới tuyển tương đối bảo thủ Triệu Đĩnh Chi tới đối tiền pháp tiến hành cải cách. Triệu Đĩnh Chi hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Tại Triệu Vũ hỏi do tiền hắn pháp cải cách phương hướng lúc, hắn lập tức liền đưa ra sách lược của hắn, cũng chính là thống nhất tiền tệ hệ thống, giảm bớt tiền tệ chủ loại, xác lập đồng tiền bản vị cùng tiền lẻ minh xác quan hệ, đơn giản hóa lưu thông, thành lập chuẩn bị kim chế độ, bảo đảm tiền giấy có đầy đủ kim loại tiền tệ hoặc vật thật duy trì, phòng ngừa lạm phát, nghiêm khắc đả kích tư đúc, tăng lên tiền đúc kỹ thuật, bảo đảm tiền tệ chất lượng, giữ gìn thị trường trật tự, căn cứ tình trạng kinh tế điều chỉnh tiền tệ cung ứng, tránh thắt chặt tiền tệ hoặc bành trướng, thành lập độc lập kiểm tra cơ cấu, bảo đảm tiền tệ phát hành cùng lưu thông trong suốt, phòng ngừa mục nát, thông qua điều tiết khống chế tiền tệ cung ứng, bảo trì vật giá ổn định, bảo hộ bách tính sinh hoạt. Triệu Đĩnh Chi những ngày sách lược có chút cùng Diệp Thi vận cho Triệu Vũ ứng đối biện pháp không như mà hợp. Chỉ là Triệu Đĩnh Chi đối xúc tiến thương nghiệp phát triển, gia tăng tài chính thu nhập, thôi động tài chính sáng tạo cái mới, tăng cường quốc tế hợp tác các phương diện không có cái gì cân nhắc. Thế là Triệu Vũ xuất ra Diệp Thi vận liệt đại cương, cho Triệu Đĩnh Chi bổ sung một chút hắn khiếm khuyết bộ phận. Kỳ thật đối với kinh tế cải cách, Triệu Vũ thật sự là không hiểu nhiều, thậm chí là hai mắt sờ một cái hốc, nhưng không chịu nổi sau lưng của hắn có Diệp Thi vận, còn có Thái Kinh, Triệu Khai, Trương Khắc bọn người làm tham mưu. Đến sau, Triệu Vũ trực tiếp đem Triệu Khai cùng Trương Khắc gọi tới, để bọn hắn xung làm Triệu Đĩnh Chi phụ tá, hiệp trợ Triệu Đĩnh Chi kiếm tiền pháp cải cách. Cuối cùng, Triệu Vũ bọn người định ra, tiền pháp cải cách hướng chú trọng tiền tệ thống nhất, phát hành khống chế, thương nghiệp xúc tiến cùng tài chính tăng thu nhập, đồng thời tăng cường giám thị cùng sáng tạo cái mới, bảo đảm tiền tệ ổn định, thôi động kinh tế phồn vinh, cái này lớn chiến lược phương châm. Hôm nay, Triệu Vũ cùng Triệu Đĩnh Chi, Triệu Khai, Trương Khắc bọn người đàm rất muộn. Chờ Triệu Vũ hồi hậu cung lúc, đã là đêm khuya. Triệu Vũ trực tiếp đi Diệp Thi vận nơi đó, đem chính mình cùng Triệu Đĩnh Chi bọn người chế định tiền pháp cải cách sách lược lúc, vấn đề gặp phải nói ra, để Diệp Thi vận giúp mình giải đáp. Không nghĩ, Diệp Thi vận nghe xong, vậy mà không trả lời ngay Triệu Vũ vấn đề, mà là trực tiếp lôi kéo Triệu Vũ lên giường, nàng còn tại Triệu Vũ bên thai tràn ngập dụ hoặc nói, thần thiếp sáng mai hướng quan gia bẩm báo, hôm nay quan gia cũng mệt mỏi, không bằng sớm chút nghỉ ngơi. Triệu Vũ biết, Diệp Thi vận không phải tại nắm chính mình, mà là nàng ăn tùy biết vị, người đồ ăn nghiện còn lớn hơn. Triệu Vũ nói đến những sự tình này cũng không nhất thời vội vã. Mấu chốt, nhiều vấn đề như vậy, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải đáp xong. Lại nói hiện tại xác thực rất khuya. Thế là, Triệu Vũ liền tùy tiện thu thập Diệp Thi vận hai bữa, để Diệp Thi vận liên tục cầu xin tha thứ qua đi, hôm nay cũng rất mệt Triệu Vũ liền ngủ. Ngày thứ hai đã dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm quen thuộc Triệu Vũ, ngày mới sáng liền rời giường. Thấy Diệp Thi vận còn đang ngủ, Triệu Vũ nghĩ nghĩ, đồng thời không có để cho Diệp Thi vận, mà là chuẩn bị chờ mình cùng Trương Hư Bạch bọn hắn luyện qua thuật dưỡng sinh, lại gọi Diệp Thi vận cho mình giải đáp hôm qua chính mình hỏi nàng những vấn đề kia. Nhưng lại tại, Triệu Vũ tại Triệu Nguyên Nô chờ thị nữ hầu hạ bên dưới, rửa mặt hoàn tất, lại mặc quần áo tử tế, chuẩn bị rời đi thời khắc, Diệp Thi vận cũng không quay đầu lại nói, quan gia muốn kế sách, đều trên bản, thần thiếp rất khốn, liền không nổi đưa quan gia. Triệu Vũ đi đến trước thư án xem xét, liền gặp trên bản chỉnh chỉnh tề tề đặt vào một sấp giấy nguyên thư, cùng một quyển sách. Cái này sấp giấy bên trên lít nha lít nhít tràn ngập Triệu Vũ hôm qua hỏi Diệp Thi vận vấn đề phương án giải quyết. Diệp Thi vận biết phi thường kỹ càng, mà lại là chụp đầu phân tích giải đáp, một đầu đều không rơi. Nhìn cái này sấp giấy số lượng, Triệu Vũ đoán chừng, Diệp Thi vận hẳn là một đêm không ngủ. Triệu Vũ minh bạch, vì cái gì Diệp Thi vận tối hôm qua không có trả lời chính mình. Nàng muốn là trả lời lời nói, làm không tốt mình cũng phải nấu một đêm. Mà quyển sách kia thì là cơ sở kinh tế học. Triệu Vũ mở ra vừa đọc, phía trên tất cả đều là tràn đầy hoa quả khô. Diệp Thi vận dùng dễ hiểu lời trực bạch giải thích cái gì là kinh tế học, như thế nào vận dụng kinh tế học, còn có rất nhiều trước kia Triệu Vũ một mực không hiểu kinh tế học vấn đề giải đáp. Triệu Vũ đoán chừng, Diệp Thi vận là sợ chính mình trí thông minh không đủ, lý giải không được nàng đã nói đến rất rõ ràng kinh tế học, còn rất chi kỷ cho mình nâng một chút dễ hiểu nhỏ ví dụ. Triệu Vũ đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó đối Diệp Thi vận gương mặt xinh đẹp bên trên hôn một cái, ái phi vất vả. Tiếp lấy hứa hẹn, chấm đêm nay còn tới ái phi nơi này nghỉ ngơi. Cũng không biết Diệp Thi vận nghe không nghe thấy Triệu Vũ nói cái gì, chỉ nghe nàng có chút qua loa đáp, ừ tốt. Triệu Vũ sau khi đi, Diệp Thi vận một mực ngủ đến buổi chiều mới rời giường. Thấy Diệp Thi vận, Triệu Nguyên Nô tranh thủ thời gian bưng tới một bát tổ yến, rất ân cần nói, nương nương tốt dậy, đây là quan gia cố ý để ngự thiện phòng cho nương nương chuẩn bị tổ yến, một mực ấm, mau thừa dịp ăn nóng một bát. Mặc dù tổ yến ở đây cái thời kỳ không hề giống đến sau như thế bị rộng khắp nhận biết cùng sử dụng, nhưng thời đại này đám người đã đối tổ yến có sơ bộ nhận biết. Bất quá, trước đó, tổ yến còn chưa trở thành một loại phi thường lưu hành hoặc phổ biến nguyên liệu nấu ăn, nó càng nhiều chỉ là ở vào bị sơ bộ phát hiện cùng nhận biết giai đoạn. là Diệp Thi Vận cái này ăn hàng cố ý để Hoàng Kinh Thần cho nàng tìm đến Tổ Yến, lại từ Viên Khuynh Thành nơi đó muốn tới Tổ Yến cách làm chuyển dạy cho Ngự Thiện phòng ngự chủ, Tổ Yến mới dần dần trở thành Triệu Vũ hậu cung phi tần ẩm thực bên trong một đạo lưu hành đồ ăn. Giai đoạn hiện nay, Tổ Yến cũng không tính quý, nó kỳ thật cũng không bằng nấu nướng nó phối đồ ăn quý. Nhưng đó căn bản không phải quý không đắt vấn đề, mà là cái này Tổ Yến là Triệu Vũ cố ý để ngự chủ cho Diệp Thi Vận làm. Mấu chốt, Triệu Vũ nói, đêm nay sẽ còn tới Diệp Thi Vận nơi này nghỉ ngơi. Tại Triệu Nguyên Nô chờ Diệp Thi Vận trong cung nữ nhân xem ra, Diệp Thi Vận đây là được sủng ái tiết tấu. Càng mấu chốt chính là, Diệp Thi Vận sức chiến đấu, các nàng ai không biết. Cái này muốn Diệp Thi Vận được sủng, các nàng sớm tối có đi theo hét tới canh thời điểm. Lại thêm, Diệp Thi Vận tính cách tốt, đối hạ nhân xuất thủ hào phóng. Triệu Nguyên Nô bọn người là tương đối ủng hộ Diệp Thi Vận. Thấy Triệu Vũ còn có thể nghĩ đến cho nàng muốn bắt Tổ Yến bổ một chút, Diệp Thi Vận lòng tràn đầy ngọt ngào nghĩ, vẫn được, cũng không uổng phí ta dốc hết toàn lực giúp ngươi. Ngay tại Diệp Thi Vận ăn Tổ Yến, nghĩ đến đêm nay lại cùng Triệu Vũ chơi chút gì trò mới thời khắc, Lý Lâm, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành tìm tới. Thấy Diệp Thi Vận lại còn không có rời giường, Lý Lâm hỏi, tối hôm qua Triệu Vũ dạy vào ngươi mấy lần, để ngươi liền giường đều không xuống được rồi. Diệp Thi Vận thuận miệng nói, cũng không có bao nhiêu, một đêm làm 7 lần mà thôi. Lý Lâm hừ một tiếng, ta cũng hy vọng hắn thật có ngươi nói bản sự. Diệp Thi Vận biết, thân thể cường hạn Lý Lâm, khẳng định biết Triệu Vũ nội tình, nàng ở phương diện này nàng cùng Lý Lâm đấu võ mồm, tuyệt đối có thua không thắng, cho nên nàng rất sáng suốt nói sang chuyện khác, các ngươi sáng sớm liền tới ta cái này, có chuyện gì không? Không ai cùng Diệp Thi Vận tính toán hiện tại đã là buổi chiều không phải buổi sáng, Ma Hiểu Kiều nói thẳng ra các nàng đến tìm Diệp Thi Vận nguyên nhân, thuần tỷ gần nhất có phải là có chút quá liều, thì đang nghe Lý Sư Sư nói, nàng đã hơn một tháng không có đi ra phòng, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đi qua nhìn một chút nàng, nàng chia ra sự tình. Chương 109, vẫn là ta thông minh nhất chương 109, vẫn là ta thông minh nhất. Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành đi tới Trương Thuần trong cung, nhìn thấy lục tục no ngoe đã bế quan khổ đọc gần 3 tháng Trương Thuần. Liên gặp, Trương Thuần một bộ tô ý đi, không son phấn trang điểm, hai đầu lông mày lại lộ ra khó nói lên lời thanh nhã cùng siêu nhiên. Nàng ngồi tại bên cửa sổ, trong tay nhẹ nắm lấy một quyển sách cổ, ánh nắng xuyên thấu qua tinh xảo song cửa sổ, pha tạp vẩy vào trên người nàng, vì nàng bằng thêm mấy phần thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Lý Lâm bốn nữ đến, tựa hồ cũng không bấy nhiêu đến Trương Thuần trầm tư. Thằng đến Ma Hiểu Kiều nhẹ giọng kêu gọi, "Thuần tỷ." Trương Thuần mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, "Các ngươi tìm ta có việc?" Thấy Trương Thuần cũng liền so lúc trước hơi gầy gò một điểm, nguyên bản bình bình không có gì lạ ngực tựa hồ càng bình một điểm, nguyên bản đã trắng đến như ngọc đồng dạng óng ánh làn da trắng hơn dính một điểm, khác tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn, Lý Lâm bốn nữ tâm cũng liền để xuống. "Nghe nói ngươi hơn một tháng không có đi ra phòng, chúng ta lo lắng ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện, ghé thăm ngươi một chút thế nào?" Lý Lâm nói, "Ta có thể xảy ra chuyện gì?" Lại nói, "Các ngươi chẳng lẽ không biết, cách mỗi mấy ngày, Triệu Vũ liền sẽ đến xem ta một lần, cùng ta nói chuyện một hồi." Hắn còn cố ý phân phó Ngự Thiện phòng mỗi ngày đều cho ta chuyên cung cấp chút mỹ thực, ta cuộc sống bây giờ đừng đề cập có bao nhiêu hài lòng. Trương Thuần có chút ít khoe khoang nói. Kỳ thật, Trương Thuần không nói lời nói thật. Triệu Vũ là hai tháng này mới cách mỗi mấy ngày đều sẽ tới nhìn nàng một lần. Trước đó, bởi vì Triệu Vũ thực sự bận quá, cũng có hơn một tháng không đến xem qua Trương Thuần. Kết quả, chờ Triệu Vũ có việc đến tìm Trương Thuần, liền gặp Trương Thuần tạo đến bận thỉu, giống như đọc sách đều nhanh xem đốc. Cái này nhưng làm Triệu Vũ dọa cho xấu. Nam nữ đều là Triệu Vũ kim thủ chỉ, đều là Triệu Vũ bà bối, bất luận thiếu cái kia, đều tuyệt đối là Triệu Vũ tổn thất không cách nào vãn hồi. Cái này nếu là bởi vì một trò đùa, liền đem Trương Thuần đắp, kia Triệu Vũ khẳng định hối hận phát điên. Sau đó, Triệu Vũ liền từ Lý Sư Sư nơi đó biết được, Trương Thuần không chỉ có thức khuya dậy sớm cổ đọc, còn đại lực hưởng ứng Trịnh Hiển Túc làm cho cần tiệm tiết kiệm, cả ngày bất an bất mặc, mấu chốt miệng nàng còn cái ăn, không có ăn ngon, nàng liền không muốn ăn cơm, đến mức một ngày cũng ăn không có bao nhiêu thứ đồ vật. Không hảo hảo đi ngủ, lại không tốt thứ ăn ngon, đây không phải đang tìm cái chết sao? Triệu Vũ lúc này liền hỏa, đem Trương Thuần dỗi cho một trận, nói nàng không biết nặng nhẹ, không biết yêu quý chính mình. Mặc dù bị Triệu Vũ mắng, nhưng Trương Thuần không chỉ có không có sinh khí, không có bị uất, còn phốc phốc một tiếng cười. Nàng chỉ bất quá chính là quá khắc khổ một chút, tiến tới có chút lôi thôi lết hết, không nghĩ tới bộ dáng này lại đem Triệu Vũ dọa cho phát sợ, cái này khiến trong nội tâm nàng không hiểu sinh ra một dòng nước ấm, cảm thấy mình cố gắng tựa hồ thật trở nên có ý nghĩa. Trương Thuần trong ánh mắt lóe ra dị dạng quan mang, kia là bị người quan tâm cảm giác hạnh phúc, cũng là đối Triệu Vũ quan tâm cảm kích. Trương Thuần chủ động ôm chầm Triệu Vũ cổ, tại Triệu Vũ trên mặt hôn một cái. Triệu Vũ có chút ghét bỏ xoa xoa mặt mình, ngươi lâu không tấu răng, cũng dám tấn chấm. Nói xong, Triệu Vũ liền nắm lên Trương Thuần cánh tay, đem nàng mang vào phòng tắm, tự mình giúp nàng tắm rửa, lại khiến người ta đưa tới một nồi nhân sâm canh gà cho nàng bổ dưỡng một chút. Sau đó, Triệu Vũ mới cố ý phân phó Ngự Thiện phòng mỗi ngày đều cho Trương Thuần đưa chút mỹ thực tới, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ tự mình tới xem một chút Trương Thuần. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì việc này, Triệu Vũ hạ chỉ nói rõ, chính mình cổ vũ cần kiệm tiết kiệm, nhưng không cho phép quá độ bất an bất mặc, từ hoàng hậu cho tới cung nữ, sau này mỗi bữa chí ít một ăn mặn một chay một canh. Nói đùa cái gì, cái này nếu để cho ngoại nhân biết, còn tưởng rằng chấm nuôi không nổi nữ nhân của mình. Lý Lâm bốn nữ tại Triệu Vũ trong hậu cung, thuộc về vượt qua tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, các nàng đừng nói bất an bất mặc, liền cả cần kiệm tiết kiệm đều chưa từng có. Các nàng, bao quát các nàng trong cung người, bữa bữa muốn ăn cái gì ăn cái nấy, muốn uống cái gì uống gì, đương nhiên không biết những này không có quan hệ gì với các nàng được nhỏ. Thấy vừa lên tới Trương Thuần liền khoe khoang Triệu Vũ có bao nhiêu quan tâm nàng, Lý Lâm bốn nữ đâu còn có thể không biết, Trương Tuần một chút việc đều không có, các nàng thuần thuần chính là sợ bóng sợ gió một trận. Diệp Thi Vận xông Lý Lâm tam nữ nói, ta liền nói, ai có việc, nàng cũng sẽ không có việc, nàng tiết mệnh đây, các ngươi còn không tin. Ma Hiểu Kiều cũng nói, ta sai, liền không nên lo lắng nàng, nàng cũng không thiếu chúng ta quan tâm, có quan gia quan tâm nàng, liền đầy đủ. Lý Lâm gật gật đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy. Liền cả Viên Khuynh Thành đều nói, nếu không chúng ta đi thôi. Trương Thuần xem xét chính mình loạn khoe ân ái đắc tội với người, vội vàng lại đem lời nói cho kéo trở về, cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi nhìn các ngươi, thế nào còn làm thật rồi. Đón lấy, Trương Thuần bên cạnh nhiệt tình gọi Lý Lâm bốn nữ ngồi xuống, vừa nói, chúng ta mấy cái cũng có một đoạn thời gian không có tụ, vừa vận tâm sự khoảng thời gian này riêng phần mình thu hoạch, bằng không, các ngươi hôm nay liền trở đi, chúng ta bắt chước cổ nhân cùng giường mà ngủ, làm cái nằm đàm hội. Ta không được, ban đêm Triệu Vũ còn muốn đi ta kia. Diệp Thi Vận nói. Diệp Thi Vận lời vừa nói ra, Trương Thuần lập tức liền tìm mỏi, đảo đi đảo lại, ngoại trừ hoàn toàn không có cùng với Triệu Vũ ý tứ Khuynh Thành bên ngoài, ta thành hạt chót, ai, nhân sinh vô thường, đại tràng bao giờ non. Lung lay đầu, Trương Thuần vừa vặn trông thấy bụng đã rất lớn Ma Hiểu Kiều, nàng hỏi, ngươi nhanh sinh à? Phi phi phi. Ma Hiểu Kiều tranh thủ thời gian đánh gãy Trương Thuần cái này điểm xấu lời nói, ta mới mang thai 7 tháng, cái này muốn là sinh, kia không thành trẻ sinh non. Đây cũng không phải là bọn hắn nguyên lai thời đại, mà là Tống Triều, nhận thời đại này chỉnh thể chữa bệnh trình độ hạn chế, thời đại này quyết thiếu tiên tiến giữ ấm, hô hấp duy trì chờ thiết bị cùng kỹ thuật, đối với trẻ sinh non, nhất là thai linh nhỏ, thể trọng thấp, khó mà ứng đối hô hấp quấn bách, lây nhiễm trở nghiêm trọng vấn đề, cho nên đại đa số trẻ sinh non gặp phải tương đối cao tử vong phong hiểm. Trương Thuần cũng biết, thời đại này con mới sinh, tỷ lệ tử vong cao đến kinh người. Tự thân Triệu Không Giận bắt đầu, Tống Triều các đời hoàng đế tổng cộng có con cái 181 người, không tính Tống Độ Tông đã chết tại họa chiến tranh nhị tử, chết trẻ người tổng cộng 82 người, chiếm hoàng đế con cái tổng số 45 trở lên. Hoàng thất có được thời đại này tốt nhất chữa bệnh tài nguyên cùng sinh hoạt điều kiện, nhưng con cái chết yếu suất đều cao như thế. Không chỉ có hài tử, thời đại này phụ nữ mang thai, tại sinh nở lúc, tỷ lệ tử vong cũng cao tới 10% đến 20%. Bởi vậy có thể thấy được, ở thời đại này, nữ nhân sinh con, muốn mẹ con bình an, có bao nhiêu khó khăn. Cái này cũng liền khó trách Ma Hiểu Kiều sẽ như thế hồi hộp. Trương Thuần mau nói, xuyên qua loại sự tình này đều có thể phát sinh trên người chúng ta khẳng định là vận mệnh chi tử, Hiểu Kiều ngươi tin ta, ngươi nhất định có thể thuận lợi sinh hạ nhi tử. Ma Hiểu Kiều tâm thái rất tốt, nàng nói, nhi tử, nữ nhi ta cũng không đáng kể, chỉ cần có thể thuận lợi sinh ra tới, hắn có thể khỏe mạnh lớn lên là được. Diệp Thi Vận nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta đọc qua thời làng sổ tay chờ ngươi sinh con ngày ấy, ta đi giúp ngươi tỏa trấn, bảo đảm ngươi không lo. Ngươi đọc qua thời làng sổ tay. Trương Thuần kích động kém chút không có nhảy dựng lên. Diệp Thi Vận ngạc nhiên, ngươi thế nào kích động như vậy? Trương Thuần không trả lời mà hỏi lại, ngươi không nhìn tiểu thuyết mạng sao? Diệp Thi Vận trợn trắng mắt, nhà ai người tốt nhìn loại kia đồ vô dụng, ta đều nhìn kinh tế cự chứ có được hay không? Ngươi tại mắng ai? Trương Thuần không vui nói, ta cũng có nhìn tiểu thuyết mạng, ta thích nhìn khoa huyễn phân loại, cứng rắn hạch khoa huyễn. Ma Hiểu Kiều nói, ta thích xem ngôn tình, thuần yêu cái chủng loại kia. Viên Khuynh Thành nói, ta xem qua lộn xộn bay yêu cơ vết đạn. Lý Lâm nói, Diệp Thi Vận đầu hàng, không phải, ta là muốn nói, ta đọc qua thời làng sổ tay điều này cùng ta có thích hay không nhìn tiểu thuyết mạng có quan hệ gì? Quá có quan hệ, xuyên qua tất nhiên mang tam đại thần thư, thời làng sổ tay dân binh huấn luyện sổ tay cùng quân địa lưỡng dụng nhân tài chi bạn. Giang hồ truyền thuyết, nếu như được đến cái này ba bản thần thư, mặc dù xuyên qua đến cổ đại cũng có thể vinh đăng đại bảo, nếu như tại tương lai tao ngộ chiến tranh hạt nhân, cũng có thể bằng vào cái này ba bản thần thư trùng kiến nhân loại văn minh. Trương Tuấn nói, Diệp Thi Vận có chút khó có thể tin, thật giả, bản này nông thôn nhân tay một bản sách nát, lợi hại như vậy. Trương Tuấn trợn trắng mắt, thời lang sổ tay thế nhưng là từ đó ý châm cứu châm pháp đến vọng văn vấn thiết, từ thu thập trung thảo dược tiến hành bảo chế đến tây ý giải phẫu thực thao tất cả đều bao gồm, có thể xưng ở nhà du lịch thiết yếu chi bảo điện. Nói đến đây, Trương Tuấn không khỏi có chút hoài nghi, ngươi thật nhìn qua thời lang sổ tay, khác lừa gạt chúng ta. Diệp Thi Vận lại trợn trắng mắt, ta lừa các ngươi làm gì? Nhà ta nguyên lai là nông thôn, cha mẹ ta thân thể không tốt, trong nhà lại không có tiền cho bọn hắn xem bệnh, ta liền chiếu vào thầy lang sổ tay cho bọn hắn chữa bệnh, mạng bọn họ lớn, không có để ta trị chết không nói, còn tất cả đều để ta chữa khỏi. Thôn chúng ta những người kia thấy ta lợi hại như vậy, có cái bệnh nặng nhỏ hay, tất cả đều tới hỏi ta, một tới hai đi, bằng ta cái này đã gặp qua là không quên được trí nhớ, khẳng định liền đem thầy lang sổ tay đem thuộc lòng. Trương Tuấn nghe xong, hoán giận nói, không phải, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi thế nào không sớm một chút nói với chúng ta một tiếng đâu? Diệp Thi Vận chuyện đương nhiên nói cái gì? Nói ta một cái kinh tế học tiến sĩ, coi như không làm kinh tế, cũng có thể hồi nông thôn đương một cái cho người ta xem bệnh sẽ phạm pháp thời lang. Trương Thuần chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, đến bây giờ ngươi cũng còn không có làm rõ ràng chúng ta tình trạng. Chúng ta hiện tại thế nhưng là thân ở Tống Triều, một cái kiến thức y học thiếu thốn, chữa bệnh tài nguyên khan hiếm thời đại. Ngươi cái này thời lang sổ tay quả thực chính là vô giới chi bảo, nương tựa theo thời lang sổ tay tri thức, ngươi có thể ở thời đại này tăng lên chữa bệnh trình độ, mở rộng vệ sinh công cộng, kết hợp trung thảo dược cùng hiện đại y học trở thành danh y lý cứ việc đứng trước tài nguyên và văn hóa khác biệt khiêu chiến. Ngươi hiện đại kiến thức y học vẫn khả năng đối xã hội này sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Dừng một chút, Trương Thuần còn nói, liền quyển này thời lang sổ tay đủ để bù đắp được ngươi đọc qua cổ kim nội ngoại tất cả kinh tế chữ tác. Diệp Thi Vận đều kinh ngạc đến ngây người, thật giả, cái này sách nát thật có lợi hại như vậy. Trương Thuần cầm người mang trọng bảo mà không biết Diệp Thi Vận không có biện pháp nào, nàng nói, thế kỷ trước thập niên 50, nông thôn con mới sinh tử vong tỷ lệ một trận cao tới 30%, nói cách khác, cơ hồ mỗi 3 đến 4 cái con mới sinh bên trong, liền có một cái tại trong tã lót chết yểu. Vấn đề này nguyên nhân ở chỗ lúc ấy nông thôn chữa bệnh tài nguyên thiếu thốn, không có bác sĩ, cũng không có thuốc, tư tưởng còn rất lại phía sau. Ngươi biết không, các nàng dùng chảy cán bột để ép sản phụ bụng, các nàng còn dùng vải rách trận lại sản phụ miệng, giống như hải tử sẽ từ trong mồm chui đi ra đồng dạng, mà kia tốt xấu đã là mới Trung Quốc thời kỳ, hiện tại người sẽ chỉ càng rất lại phía sau, càng ngu muội, càng vô tri. Nói đến đây, Trương Thuần đều có chút đấu kỵ Diệp Thi Vận, ngươi xem qua thời làng sổ tay khẳng định biết, sách này bên trong ghi chép nội dung có thể giảm mạnh con mới sinh tỷ lệ tử vong cùng dự phòng truyền nhiễm tật bệnh, nó khiến cho nông thôn hải nhi tỷ lệ tử vong từ 30% xuống đến 3% địa bảy, đem người đều mong chờ tuổi thọ từ 49 tuổi tăng lên tới 64 tuổi, thời làng sổ tay được xưng là từ trước tới nay cứu vớt qua nhiều nhất sinh mệnh y. Học chữ tác, bị phiên dịch thành hơn 50 chủng ngoại ngữ phát hành đến thế giới các quốc gia, ngươi đây muốn là đem thời làng sổ tay truyền đi, ngươi tại y học giới địa vị tuyệt đối sẽ không thua biện thước, Hoa Đả, Trương Trọng Cảnh, Lý Thị Trân. Ta đi. Không chỉ Diệp Thi Vận, liền cả Lý Lâm, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành đều không nghĩ đến, thầy lang sổ tay vậy mà ngưu bức như vậy. Ma Hiểu Kiều lúc này liền kéo Diệp Thi Vận tay, có chút ít kích động nói, Thi Vận, ta cùng hài tử của ta tính mệnh, liền tất cả đều dựa vào ngươi. Diệp Thi Vận có chút hoảng hốt, ta xem nhiều như vậy kinh tế học tự chứ, kết quả là thật muốn làm thầy lang. Viên Quynh Thành nói, ngươi có làm hay không thầy lang lại nói, mau đem thầy lang sổ tay viết ra giao cho Triệu Vũ, để hắn nghĩ biện pháp đem bản này có thể tạo phúc toàn nhân loại sách mở rộng ra ngoài, như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người cho ngươi xây sinh tử. Diệp Thi Vận đáp ứng nói, tốt, ta trở về liền viết ra. Lại rảnh rỗi xé vài câu, Trương Thuần nhìn về phía Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận, các ngươi thế nào, bụng còn không có động tĩnh sao? Lý Lâm nghe nói, thở dài, sau đó nhìn về phía Diệp Thi Vận, thầy lang sổ tay bên trong có trị liệu nữ nhân vô sinh hiếm muộn sao? Diệp Thi Vận nói, có thể áp dụng thuốc đông y điều trị, châm cứu trở phương pháp. Lý Lâm nói, quay lại ngươi giúp ta trị trị. Nói đến đây, Lý Lâm có chút ít ảo não nói, ta nguyên lai tưởng rằng, bằng tố chất thân thể của ta, rất dễ dàng liền có thể mang thai mang thai, ai nghĩ, cái này đều hơn mấy tháng, cũng không có động tĩnh, mấu chốt, Triệu Vũ cũng không có thiếu được ta, không dối gạt mấy người các ngươi, ta hiện tại đã có thể cảm nhận được đủ tuệ áp lực. Trương Thuần nhìn về phía Diệp Thi Vận, ngươi đây. Diệp Thi Vận không hề lo lắng nói, ta không có vấn đề, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, muốn là mang thai, liền sinh một cái tốt, không mang thai được, cũng rất tốt, không chậm trễ ta hưởng thụ nam nữ hoan ái. Trương Thuần trong lòng tự đủ, ngươi liền mạnh miệng đi, ta vậy mới không tin, ngươi không muốn cho mình nhân sinh tranh thủ một cái bảo hộ, đều tiến cung lâu như vậy, ngươi làm sao có thể không biết, Triệu Vũ sủng ái chỉ có thể để ngươi hạnh phúc nhất thời, chỉ có cho Triệu Vũ sinh hạ nhi tử, ngươi mới có thể có đến vĩnh viễn hạnh phúc. Lúc này, Trương Thuần vô cùng may mắn chính mình anh minh lựa chọn, tuy nói ta rất lại phía sau mấy người các ngươi tháng, nhưng chỉ cần ta tại cung đình khoa cử bên trên đoạt giải nhất, ta liền nhất định có thể có một đứa con trai, đây chính là các ngươi so không được. Bé con ha ha ha, vẫn là ta thông minh nhất. Chương 110, cung đình khoa cử chương 110, cung đình khoa cử. Nói chuyện tào lao một trận, lại một khối xuyến đống nhiên thì dê, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Quynh Thành liền riêng phần mình rời đi. Bốn nữ sau khi đi, Trương Thuần lại cầm sách lên nhìn lại. Trương Thuần rất muốn lần này cung đình khoa cử bên trong đoạt giải nhất, không chỉ có riêng là bởi vì thắng liền có thể có được một cái thuộc về nàng cùng Triệu Vũ nhi tử, cũng bởi vì thắng có thể chứng minh kiến thức của nàng, tài học, năng lực các phương diện thật mạnh hơn Triệu Vũ cái khác nữ nhân, cái này cũng tượng trưng lấy cố gắng của nàng cùng tài hoa được đến hiện lộ rõ ràng. Trương Thuần thời gian trước nhìn qua một cái gọi Triệu Nắm Trung Trạng Nguyên bài thi, toàn văn hơn 2.400 cái chữ, sửng sốt không có một chỗ bôi lên, chữ viết cùng in ấn đi ra không có gì khác nhau. Chính là để người bình thường chép, đều tuyệt đối chép không ra hiệu quả như vậy. Cho nên khoa cử con đường này là phi thường khó khăn. Muốn làm vận khí không tốt, lại đụng phải một đám mạnh mẽ đối thủ, độ khó kia chính là địa ngục cấp. Thì như Bắc Tống gia phù hộ 2 năm khoa cử. Giới này được xưng là ngàn năm long hồ bảng. Một năm kêu báo hơn 400.000 người, tổng cộng liền ghi chép không đến 400 người. Mà cái này 400 người bên trong, Đường Tống Bát đại gia có thứ ba, Tô Thức, Tô Triệt, Tường Củng, còn có Trình Chu Lý học người sáng lập Trình Hạo, Trình Di, còn có vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình nhà tư tưởng chứng trở, còn có rõ ràng là văn nhân lại lấy quân công dương danh lịch sử tam kỳ phó sứ Vương Thiểu. Mặt khác, Trương Đôn, Tàng Bố, Lữ Mở Cụ Mỹ Khanh cũng đều là cái này nhất bảng. Mà lấy bên trên những này trong lịch sử siêu nhân vật ngữ bức, vậy mà không có một cái thi đậu ba hạng đầu. Bởi vậy có thể thấy được, khoa cử con đường này đến có bao nhiêu khó. Nếu như là chân chính khoa cử, dù là tự chịu như Trương Thuần, đều tuyệt đối không dám thử một lần, bởi vì lấy nàng văn học trình độ, muốn trở thành tiến sĩ đều rất không có khả năng, liền càng đừng đề cập đoạt giải nhất đương chẳng nguyên. Nhưng xuyên việt đến cái này có thể tham gia khoa cử thời đại, thân là người đọc sách, không tham gia một lần khoa cử, không cầm cái ra dáng điểm thứ tự, tóm lại có chút tiếc nuối. Nhưng mà để Trương Thuần bất đắc dĩ chính là, thân là nữ nhân, ở đây cái nam tôn nữ ti thời đại, nàng mãi mãi cũng không có khả năng đền bù bên trên nỗi tiếc nuối này, dù là nàng là người xuyên việt. Kia tại cung đình khoa cử bên trong đoạt cái thôi, chính là Trương Thuần có thể nhất nói chuyện lấy an ủi phương thức. Một ngày này, Triệu Vũ cùng một đám tế chấp nghị xong việc, ngay tại Triệu Vũ đứng dậy chuẩn bị trở về hậu cung thời khắc, Tô Thức đột nhiên lên tiếng gọi lại Triệu Vũ, "Vậy hạ chấm đã." Triệu Vũ dừng lại, hỏi, "Ái khanh còn có việc tấu bẩm." Thấy thế, Trương Nôn cùng một đám tế chấp tất cả đều đình chỉ rời đi, muốn nhìn một chút Tô Thức muốn nói với Triệu Vũ chuyện gì. Không có người chú ý tới Tô Triệt, cười khổ không thôi, tâm hắn nghĩ, ta tốt huynh trưởng, ngươi liền không thể chờ người bên ngoài sau khi đi, lại một mình trở về tấu xin việc này. Thần môn hạ một cặp rất có văn thải kỳ nữ, nàng hai người nghe thấy bệ hạ trong cung muốn cử hành cung đình khoa cử, muốn thấy một lần bị nhanh, nếu có thể tham dự trong đó, càng cầu còn không được, không biết bệ hạ phải chăng đáp ứng. Tô Thức trực tiếp nói ra thỉnh cầu của hắn. Triệu Vũ khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tô Thức gọi lại chính mình, cũng chỉ là muốn hai cái tham gia cung đình khoa cử danh ngạch. Theo Triệu Vũ, cái này cái gọi là cung đình khoa cử, chỉ bất quá chính là chính mình hoàng hậu cho mình trong cung nữ nhân tùy tiện tìm một chút chuyện làm, miễn cho các nàng bởi vì quá nhàn, mà đem tinh lực tất cả đều đặt ở tranh thủ tình cảm cung đấu bên trên. Đã như vậy, Tô Thức sở cầu, lại đáng là gì sự tình? Triệu Vũ không chút suy nghĩ, liền đáp ứng xuống tới, dạy nàng hai người ngày ấy tiến cung là được. Tăng Bố phản ứng nhất nhanh, hắn lập tức đuổi theo, thỉnh cầu nói, nội đệ có một nữ, rất có tiện nội lúc tuổi còn trẻ phong thái, cầu bệ hạ đáp ứng nàng này cùng nhau thử chi. Tăng Bố lao bà ngụy chơi, lại gọi ngụy phu nhân, là thời kỳ này chứ danh nữ tử nhân, nếu như chỉ là hết hạn cho tới bây giờ, danh tiếng của nàng còn tại Lý Thanh Chiếu phía trên. Trong lịch sử, Chu Hy từng tại Chu Tử Ngữ loại bên trong nói, bản triều phụ nhân có thể văn, chỉ có Lý Dịch An cùng ngụy phu nhân có thể thấy được hắn tại lúc này văn đàn địa vị. Tăng Bố nói ngụy chơi cháu gái có ngụy chơi lúc tuổi còn trẻ phong thái, đừng quản là thật là giả, đều hẳn là có chút thực lực. Cứ như vậy, không có đạo lý, Triệu Vũ đều để Tô Thức môn nhân tham gia trận này cung đình khoa cử, không để Tăng Bố cháu gái tham gia trận này cung đình khoa cử. Bởi vậy, Triệu Vũ lại đáp ứng xuống, cũng có thể. Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liều trai. Tô Thức cùng Tăng Bố cái này rõ ràng là muốn mượn cơ hội này cho Triệu Vũ đưa nữ nhân, đồng thời kỳ vọng tại hậu cung bên trong nâng đỡ một cái duy trì phe mình phi tần, tựa như ban đầu đảng mới nâng đỡ Lưu Thành Tinh như thế. Thái Kinh theo sát phía sau đuổi theo, tiểu nữ cũng đọc qua mấy năm thi thư, mời cùng nhau thử chi. Đến Thái Kinh nơi này, tướng ăn liền càng khó coi hơn, vậy mà trực tiếp nâng hiền không tránh thân, đề cử mình nữ nhi. Cho đến lúc này, Triệu Vũ mới phản ứng được, bọn hắn cái này không phải phái người tới tham gia cung đình khoa cử, rõ ràng là thừa cơ hướng chính mình trong hậu cung nhét người. Trước đó, bởi vì tin tưởng Tô Thức nhân phẩm, Tô Thức lại là trước mặt mọi người nói việc này, thoạt nhìn đồng thời không có tư tâm dáng vẻ, Triệu Vũ cũng không có phòng bị Tô Thức, dẫn đến bị Tô Thức dễ như trở bàn tay liền công phá phòng tuyến của mình. Đón lấy, Tăng Bố cũng thừa dịp Triệu Vũ không có kịp phản ứng ngay miệng, đi theo chui đi bảo. Làm hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, Triệu Vũ khẳng định không thể nói mà không tín. Nhưng vấn đề là, thu mấy cái này nữ nhân, liền mang ý nghĩa, đảng tranh hỏa có khả năng đốt tới chính mình trong hậu cung. Phiền toái hơn chính là, Thái Kinh lại há miệng, còn có mấy vị tế chấp cũng là ngao ngoe muốn động. Triệu Vũ phúc trí tâm linh, nói, nhiều người náo nhiệt chút, ngươi mấy cái có thể một người phái một cái tới trước thử một lần. Cho tất cả mọi người cơ hội, chẳng khác nào chấm ai cũng không cho cơ hội, vẫn là xử lý sự việc công bằng, chấm thật là một cái lớn thông minh. Một đám tế chấp, sao có thể nhìn không ra Triệu Vũ tâm tư. Nhưng bọn hắn bên trong một số người vẫn là hơi cười một tiếng. Hiển nhiên là có chính bọn hắn dự định. Cung đình khoa cử ngày đó. Nắng sớm mờ mờ, Lý Thanh Chiếu tại thị nữ Thúy Ngọc đồng hành cưỡi xe ngựa đi tới hoàng cung. Trên đường đi, Lý Thanh Chiếu ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng tự tin, trong đầu không ngừng hiện ra chính mình ở trên trường thi đại chiến thân thủ hình tượng. Cùng lúc đó, Thái Kinh độc nữ Thái Tuyền cũng ngồi tại một đỉnh trong tiệu nhỏ, tiến về hoàng cung, nàng thần sắc cao ngạo, đồng dạng tràn ngập tự tin, chuẩn bị nhổ đến thứ nhất, vì thái gia làm vẻ vang, cầm xuống Triệu Vũ, trở thành thái gia tại hậu cung bên trong trợ lực. Ngụy chơi cháu gái Ngụy Chỉ, đồng dạng ngồi tại một đỉnh tiệu nhỏ từ bên trong, hướng hoàng cung tiến đến. Ngụy Chỉ trong đầu tất cả đều là ra đến phát trước đó cô phụ Tằng Bố nói với nàng lời nói, chỉ nhi ngươi muốn nhớ lấy, lần này cung đình khoa cử, thứ tự không trọng yếu, ngươi muốn thể hiện ra hảo phóng người bạn, đoan trang trang nhã, phải tất yếu cho bệ hạ lưu lại ấn tượng tốt, nếu như ngươi có thể dạy bệ hạ vì ngươi liếc mắt, ngươi chính là ta tưởng, Ngụy hai nhà đại công thần. Đi tới cửa hoàng cung, Lý Thanh Chiếu nhìn thấy cùng với nàng cùng nhau đến Triệu Mẫn. Triệu Mẫn là Triệu Bổ Chi độc nữ, thở nhỏ nhận gia đình văn học không khí hút đúc, giỏi về thi tử. Hắn thi tử tác phẩm phong cách tươi mát tự nhiên, tình cảm chân thành tha thiết. Nàng cũng không ít tác phẩm vào lúc này văn nhân vòng tròn bên trong lưu truyền, nhận bộ phận văn nhân tán thưởng. Nàng cùng Lý Thanh Chiếu có thể nói là tô môn song điệu. Trước đó Tô Thức muốn tiến cử hai cái bọn họ bên dưới nữ tử chính là Lý Thanh Chiếu cùng Triệu Mẫn. Cái sau là Tô Triệt đến sau cố ý tăng thêm, vì chính là để phòng bản nhất. Dù sao, Lý Thanh Chiếu tướng mạo, tại mỹ nữ bên trong, thuộc về loại kia tương đối đồng đạo. Mà Triệu Mẫn khác biệt, nàng không chỉ có tài hoa hơn người, vẫn là một cái chân chính mỹ nhân. Lý Thanh Chiếu cùng Triệu Mẫn là quen biết cũ, cũng là khuê mật. Vừa thấy mặt, hai người liền đều là một mặt kinh hỉ, các nàng không hẹn mà cùng nói, ngươi thế nào cũng tới rồi. Thấy chung quanh nhiều người, Triệu Mẫn đem Lý Thanh Chiếu kéo đến một bên, cảm khái nói, thật không nghĩ tới ngươi cũng muốn tiến cung. Cái gì tiến cung? Lý Thanh Chiếu có chút nghe không rõ Triệu Mẫn nói cái gì. Ngươi không biết. Triệu Mẫn cũng rất kinh ngạc. Biết cái gì? Lý Thanh Chiếu không hiểu ra sao. Ta nguyên hữu đảng người nay tình cảnh đáng lo, cần dẫn trong cung cường viện, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên cần có nữ tử tiến cung, lấy được bệ hạ tin một bề, tựa như nguyên phủ hoàng hậu như vậy. Triệu Mẫn nói. Lý Thanh Chiếu minh bạch, nàng đội vàng xác nhận, ý của ngươi là, chúng ta tới tham gia cung đình khoa cử, không phải lấy văn kết giao bạn hữu, mà là tham gia bệ hạ tuyển phi. Nếu không ngươi cho rằng đều người sử dụng gì đều phái tài mạo song toàn nữ tử tham tuyển. Nói đến đây, Triệu Mẫn không khỏi lo lắng nói, nay ta nguyên hữu đảng người cùng hắn nguyên phong đảng người đã thế thành nước lửa, như lại bại, hoặc lại ra thiệu thánh sự tình, lại có lời đồn thái tặc có ý lập nguyên hữu đảng người địa, phàm là thuộc ta nguyên hữu đảng biên quan biên, còn sống, hết thể xuống chức lưu vong, chết đi, hết thể gọt đi quan hàm, truy hồi ban thưởng. Lại không cho phép ta nguyên hữu đảng người tử tôn lưu tại kinh sư, cũng không cho phép ta nguyên hữu đảng người tử tôn tham gia khoa cử. Vì vậy dịch chúng ta tuyệt đối không thể thua. Lý Thanh Chiếu hoàn toàn làm ngộng, cái này đều cái gì cùng cái gì, thế nào còn kéo tới đảng tranh bên trên rồi. Thấy Lý Thanh Chiếu không giống như là trang, Chiếu mới nói, phụ thân ngươi cái gì đều không nói cho ngươi. Lý Thanh Chiếu chi tiết đáp, việc này là ta tìm sư công cầu tới, phụ thân ta căn bản không biết, ta này đến, chỉ vì cùng hậu cùng tần phi cùng đường kim nữ trung hào kiệt phân cao thấp, cũng không nói ý. Chiếu mẫn nghe nói, có chút thất vọng nói, còn tưởng rằng tiến cung về sau, có ngươi làm bạn, ta có thể thiếu chút cô đơn, không muốn lại là ta không vui một trận. Đón lấy, Chiếu mẫn lại giúp Lý Thanh Chiếu phân tích, có lẽ là sư công sủng ngươi, thật dạy ngươi tới chơi, ngươi không cần giống ta chờ như vậy, cung đình khoa cử qua đi, chắc chắn sẽ bị bệ hạ lưu tại hậu cung. Lý Thanh Chiếu nhìn một chút cái khác tới tham gia cung đình khoa cử nữ tử, cái đỉnh cái xinh đẹp, có thể nói, hoàn mập biến gầy, mỗi người mỗi vẻ, cùng với các nàng so sánh, tướng mạo của mình ít nhiều có chút không đáng chú ý như thế xem xét, Chiếu Mẫn nói tới rất có thể là đúng. Lý Thanh Chiếu cảm thấy bưng lòng, nàng vỗ lồng ngực của mình, nói, hụ chết ta, ta còn tưởng rằng ta không giải thích được liền trở thành hoàng phi. Chiếu Mẫn cười nói, ngươi nghĩ hay lắm, hoàng phi nào có dễ dàng như vậy lên làm. Nói đến đây, Chiếu Mẫn dùng cầm một chỉ thái tuyển, kia là thái tặc độc nữ, dung mạo xinh đẹp, văn thải cũng không tệ. Nay nàng cha thái tặc lại vô cùng nhận bệ hạ trọng dụng, nàng mới có thể trực tiếp lên làm hoàng phi. Bên kia rất điệu thấp vị kia, địa vị càng lớn, nàng là tể tướng Trương tướng công cháu gái ruột Trương Nam, kia là Hàn Vũ, phó tể tướng Hàn Trung Ngạn cháu gái ruột. Chờ Chiếu Mẫn từng cái cho Lý Thanh Chiếu giới thiệu những này cùng với các nàng một khối tham gia cung đình khoa cử nữ tử, Lý Thanh Chiếu không khỏi âm thầm liễu lưới. Các nàng mặc dù không nhiều, nhưng hàm kim lượng thật sự là quá cao, tùy tiện lôi ra một cái đến, phía sau đều có tế chấp ở trên bối cảnh, liền nàng cùng Chiếu Mẫn bối cảnh kém chút ý tứ. Cùng lúc đó, Lý Thanh Chiếu cũng có chút không hiểu. Thời đại này phong khí là quan lại nhân gia nhiều không nguyện ý chính mình nữ nhi tiến cung đường phi tần. Phải biết trong cung đình quy củ phong phú, nôn hành cử chỉ đều nhận nghiêm ngặt hạn chế. Đối với quen thuộc tương đối cuộc sống tự do quan lại nhân gia nữ nhi tới nói, loại này ước thúc khả năng khó mà chịu được. Còn có cung đình đấu tranh tàn khốc, phi tần nhóm thường thường sẽ được cuốn vào chính trị vòng xoáy bên trong. Một khi đứng sai đội có thể được tội quyền quý, không chỉ có tự thân khó đảm bảo, còn có thể liên lụy gia tộc. Còn nữa, tiến vào cung đình về sau, cùng người nhà cơ hội gặp mặt ít, khó mà tận hiếu cùng hưởng thụ niềm vui gia đình. Cho nên lúc này một chút quan lại nhân gia sẽ thông qua đủ loại phương thức như xương thân nữ nhi thể khó chịu đã có hôn ước chờ lý do tới tránh nữ nhi tiến cung. Tỷ như Tống Nhân Tông lúc Phú Bật liền từng tự tuyệt hắn nữ tiến cung. Thế nào đến Triệu Vũ cái này một triệu, những này tế chấp tất cả đều cướp đem chính mình nữ nhi hướng trong cung đưa. Lý Thanh Chiếu rất khó hiểu. Lý Thanh Chiếu làm sao biết, hiện tại cũng không phải đại thần có thể khống chế hoàng đế Tống Nhân Tông thời kỳ. Sớm từ Tống Thần Tông thời kỳ bắt đầu, bởi vì biến pháp đảng tranh chờ duyên cớ, hoàng quyền trở nên càng ngày càng nặng. Mà bây giờ càng là đảng mới cùng đảng cũ phân thắng bại thời khắc mấu chốt, song phương khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tránh chính trị đấu tranh thất bại. Những này chính trị độ mẫn cảm cực cao tế chấp, kỳ thật đã cảm thấy, lần này bọn hắn muốn là tái đấu bại, hậu quả rất có thể không phải trước đó những cái kia lần có khả năng so. Cho nên, những này tế chấp lần này thật là liều, đều đem chính mình tốt nhất nữ tử đưa tới tranh quyền, sợ mình lần này sẽ trở thành chính trị đấu tranh thất bại vật hy sinh. Đối với này, cả ngày chỉ biết sống phong túng, vô ưu vô lự Lý Thanh Chiếu, là không có chút nào rõ ràng. Thời gian vừa đến, Lý Thanh Chiếu cùng Triệu Mẫn liền theo mặt khác tầm 10 cái tới tham gia cung đình khoa cử nữ tử tiến vào hoàng cung. Cùng người khác lo lắng khác biệt, Lý Thanh Chiếu tựa như là tới du sơn ngoạn thủy đồng dạng, nơi này nhìn xem, bên kia nhìn một cái, hiện nhiên đối tòa này hoàng cung tràn ngập tò mò. Không bao lâu, Lý Thanh Chiếu một nhóm liền tiến vào hậu cung, nhìn thấy hoàng hậu Trịnh Hiển Túc. Lý Thanh Chiếu lẫn trong đám người, vụ trộm liếc mắt nhìn Trịnh Hiển Túc, phát hiện Trịnh Hiển Túc người thoạt nhìn đoan trang trang nhã, hòa ái dễ gần, một chút tiêu ngạo đều không có, nàng hẳn là rất dễ thân cận. Lý Thanh Chiếu lại bốn phía tìm, tiểu hoàng đế kia ở đâu? Thẳng đến cung đình khoa cử đều nhanh bắt đầu, Lý Thanh Chiếu cũng không có tìm được Triệu Vũ. Tuy nói ở trong mắt Triệu Vũ, đây chỉ là chính mình hậu cung phi tần cung nhân vì tự ngu tự nhạc làm tiểu tiết mục, nhưng Trịnh Hiển Túc cùng tham gia cung đình khoa cử người cũng không nhìn như vậy. Tại Trịnh Hiển Túc chủ đạo bên dưới, lần này cung đình khoa cử tất cả đều là từ lễ bộ xử lý, mà lại hình thức tất cả đều dựa theo bình thường khoa cử tới, thậm chí liền cả thí sinh dãy số đều là rút thăm quyết định. Không hề ngoài ý muốn, Lý Thanh Chiếu cùng Triệu Mẫn bị tách ra. Rất nhanh, Lý Thanh Chiếu tìm đến vị trí của nàng. Liên gặp, nàng phía trước chính là một vị dáng người tinh tế cao gầy, da thịt như ngọc đồng dạng trắng non hoàng phi. Lý Thanh Chiếu xông vị này hoàng phi thi cái lễ, nô gia Lý thị, bái kiến nương nương. Trương Thuần quay đầu nhìn Lý Thanh Chiếu một chút, thấy tiểu cô nương này dáng dấp mặc dù không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng nàng rất có linh tính cũng rất đáng yêu, liền cười nói, miễn lễ bình thân, ta thế nào chưa thấy qua ngươi, ngươi gọi cái gì danh tự? Chương 111, ai là nữ trạng nguyên chương 111, ai là nữ trạng nguyên cảm ơn các bạn đọc đã tặng khoai và đề cử, mong mọi người sẽ lại tiếp tục ủng hộ. Ta thế nào chưa thấy qua ngươi, ngươi gọi cái gì danh tự? Trương Thuần chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trên thực tế, vừa mới bế quan mà ra nàng, cảm giác chính mình siêu cường, căn bản là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, càng không đem tướng mạo bình bình không có gì lạ cũng liền tương đối đáng yêu, tương đối có linh tính Lý Thanh Chiếu để vào mắt. Kết quả, một giây sau, Trương Thuần liền mắt trợn tròn. Liền nghe Lý Thanh Chiếu thuận miệng một đáp, nô gia Lý Thanh Chiếu, xin hỏi nương nương xưng hô như thế nào? Lý Thanh Chiếu, thiên cổ đệ nhất tài nữ, vị diện chi thủ, Dịch An cư sĩ, Lý Thanh Chiếu. Không phải, Lý Thanh Chiếu làm sao có thể trong cùng, có phải là có người nhằm vào ta? Thằng đến tiến vào trường thi, Trương Thuần Tâm đều không có bình tĩnh trở lại. Mặc dù Lý Thanh Chiếu đã giải thích qua, nàng sở dĩ có thể vào cùng là bởi vì hắn sư công Tô Thức giúp nàng thúc đẩy, đồng thời cùng với nàng một khối tiến cung còn có mặt khác hơn 10 tế chấp đề cử nữ tử. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tô Thức sinh tại năm 1037, Lý Thanh Chiếu sinh tại năm 1084, hai người tuổi tác chênh lệch 47 tuổi. Về mặt thời gian nhìn, hai người đồng thời tại thế thời gian là năm 1084 đến năm 1101. Trong lúc này, Lý Thanh Chiếu còn nhỏ tuổi, mà Tô Thức hoạn lộ lòng đong, tràn trọc các nơi. Mặc dù Lý Thanh Chiếu phụ thân Lý Cách không phải là Tô Thức học sinh, nhưng Lý Cách không phải đi theo Tô Thức bên người thời gian hơi ngắn, lại Tô Thức hậu kỳ nhiều tại ngoại địa nhậm chức, cùng Lý Cách không phải gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Bởi vậy, Lý Thanh Chiếu cùng Tô Thức gặp mặt khả năng nhỏ bé. Ngoài ra, từ hai người tác phẩm cùng tương quan tư liệu lịch sử bên trong, cũng không có phát hiện đề cập bọn hắn gặp mặt nội dung. Cho nên tổng hợp phán đoán, Tô Thức cùng Lý Thanh Chiếu hẳn không có gặp mặt qua mới đúng. Là chúng ta dùng Triệu Vũ thay thế Triệu Cát, Triệu Vũ sớm đem Tô Thức triệu hồi đến, mới khiến cho hai cái này có liên hệ nhưng không có gặp mặt cơ hội người thật gặp mặt, tiến tới mới thúc đẩy Tô Thức đem Lý Thanh Chiếu làm tiến cung, đi theo ta trận này vượt qua thời không đọ sức. Lại nói, có quan điểm cho là, Tô Thức tại năm 1101 từ Hải Nam trở về Thường Châu trên đường, bởi vì khí trời nóng bức, trong bất hạnh nóng, cuối cùng bởi vì nóng bắn bệnh mà qua đời. Nóng bắn bệnh là một loại nghiêm trọng bị cảm nắng tình huống, khả năng dẫn đến nhiều khí quan công năng suy kiệt, thậm chí tử vong. Mà ở cái thế giới này, Triệu Vũ là mùa đông đem Tô Thức triệu hồi tới, đây chẳng phải là nói, Tô Thức không chừng còn có thể sống thật lâu. Ta siết cái một đi không trở lại, cái này lịch sử sẽ không phải đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đi. Như vậy, ưu thế của ta chẳng phải là càng ngày càng nhỏ. Nói cách khác, lần này tham khảo, cũng không chỉ trong hậu cung nữ nhân, còn có không ít ngoại lai nhân viên. Không đúng, bọn này tế chấp hẳn là muốn mượn cơ hội này, hướng Triệu Vũ trong hậu cung nhét người, đây là đảng tranh một loại kéo dài, nếu thật là dạng này, lần này cung đình khoa cử vẫn là tại hậu cung bên trong nữ nhân ở giữa cử hành. Ân. Từ chính trị góc độ xuất phát, hẳn là đem những này nữ nhân lưu lại, cứ như vậy, Triệu Vũ liền cùng những này tế chấp vững vàng buộc cùng một chỗ. Như vậy Triệu Vũ hoàng vị trên cơ bản cũng liền ngồi vững, dù sao, thông gia quan hệ, thế nhưng là một loại phi thường đáng tin chính trị đồng minh quan hệ. Chờ chút, đây chẳng phải là nói, Lý Thanh Chiếu cũng có khả năng sẽ trở thành Triệu Vũ phi tần. Không thể nào. Muốn thật sự là dạng này, không phải chúng ta năm cái người xuyên Việt là thiên tuyển chi tử, rõ ràng Triệu Vũ mới là ô hoàng. Ta nếu có thể cùng Triệu Vũ thay đổi liền tốt. Ai? Đầu thai thật sự là một môn việc cần kỹ thuật. Cái này muốn là ném đối thai, cái gì sử thượng đệ nhất danh kỹ, cái gì sử thượng đệ nhất tài nữ, cái gì tam cung lục viện 72 phi tần. Cái gì hậu cung giai lệ 3000, liền cả người xuyên Việt đều phải cho ngươi ngủ. Triệu Vũ, ngươi con mẹ nó cũng quá tính phúc, lao nương đều đấu kỵ ngươi. Qua một hồi lâu, Trương Thuần mới tỉnh táo lại, mở ra bài thi. Vừa nhìn thấy khảo đề, Trương Thuần chính là vui mừng, áp đúng rồi. Rất sớm trước kia Trương Thuần liền phân tích qua, chính hiện tốc không phải dựa vào cung đình khoa cử tuyển chọn an bang trị quốc nhân tài, mà chỉ là muốn dùng cái này tới giáo hóa hậu cung phi tần cung nhân, như vậy nàng ra để mục phạm vi, chắc chắn sẽ không khảo tra đối đồng dạng nho ra kinh điển, lịch sử hiện tịch. Tác phẩm văn học trợ lý giải cùng năm giữ, nàng nhất định sẽ tại nữ thì nữ giới nữ vấn bên trong vấn nữ luận ngữ nữ nhi kinh nữ phạm nhanh lục. Những này giáo hóa nữ nhân trong thư tịch ra đề mục. Đây cũng là những cái kia dựa vào cung đình khoa cử khống chế hậu cung phi tần cung nhân hoàng hậu quen dùng ra đề mục mạch suy nghĩ. Cho nên, cái này ba cái tháng sau, Trương Thuần xem chủ yếu chính là những này chữ tác. Kết quả chứng minh, Trương Thuần thành công, lần này khảo đề tất cả đều là xuất từ những này điển tịch. Cái này đạo thứ nhất chính là xuất từ nữ thì nhỏ qua không thay đổi, đại ác hình chỗ này, nhỏ sở trường rời, đại thiện thành chỗ này. Viết loại này đầu để viết văn ưu tú văn khoa tốt nghiệp Trương Thuần, vẫn là rất am hiểu. Trương Thuần lập tức đặt bút, trước từ nữ thì nguyên văn tới tay, tinh tế phân tích nhỏ qua không thay đổi, đại ác hình chỗ này, nhỏ sở trừng rời, đại thiện thành chỗ này triết lý, đem hắn so sánh dòng nhỏ hội tụ thành giang hải, hạt bụi nhỏ tích lũy thành dãy núi, cường điệu tại sinh hoạt hàng ngày bên trong tu thân dưỡng tính, tích thiện đi ác tầm quan trọng. Sau đó, nàng lại xảo diệu đem cái này một lý niệm cùng nữ giới bên trong kính thận cầm cung, khiêm tốn tự thủ đem kết hợp, trình bày làm hoàng phi, càng hợp thời khắc tỉnh táo tự thân, chớ thấy việc các nhỏ mà làm. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, dùng cái này giữ gìn cung đình hài hòa cùng trật tự, hiện lộ rõ ràng nữ đức chi quang. Trương Thuần bút pháp không giới hạn ở lý luận trình bày, nàng còn xảo diệu dung nhập nữ vấn bên trong liên quan tới nữ tử ứng có tứ đức, phụ đức, phụ nôn, phụ dung, phụ công, thông qua lịch sử điển cố cùng thực tế nghĩ lại đem kết hợp, hiện ra những này truyền thống mỹ đức như thế nào tại cung đình trong sinh hoạt phát huy hắn tích cực tác dụng. Nàng biết, phụ đức chi trinh, như là bản thạch không rời, có thể vững chắc lòng người, phụ nôn chi lễ, ôn nhuận như ngọc, có thể hóa giải phân tranh, phụ dung chi cả, không phải đơn bề ngoài chi hoa. Càng là nội tâm chi khiết chiếu rọi, phụ công chi cần, không chỉ có vá may vá, càng ở chỗ cần cù công việc quản gia, phụ tá quân vương. Dừng lại bút về sau, Trương Thuần đối với mình đại tác, kia là càng xem càng hài lòng. Đằng sau thi từ ca phú, Trương Thuần nghĩ đến đối thủ có Lý Thanh Chiếu, cảm giác người bình thường thơ, có khả năng bắt không được Lý Thanh Chiếu. Mấu chốt, thi từ loại vật này, còn cần phù hợp ý cảnh. Cũng tỉ như nàng muốn là cầm tân khí tật thi từ tới cùng Lý Thanh Chiếu so tài lời nói. So khẳng định là có thể so sánh một chút, nhưng tân khí tật thi từ bên trong, tràn ngập ái quốc tình hoài cùng anh hùng khí khái, căn bản cũng không phải là nàng một cái trong thâm cung tiểu nữ nhân hẳn là biểu diễn ra thứ đồ vật. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Thuần nhớ tới năm ngoái nàng cùng Triệu Vũ mới quen đoạn thời gian kia, hắn bởi vì không gặp được Triệu Vũ, mà mỗi ngày nhắc tới một bài tử, sau đó nâng bút viết xuống, hồng ngẫu hương tàn ngọc điệp thu, khinh giải áo tơ, đọc bên trên lan thuyền. Trong mây ai gửi cầm thư tới. Nhạn chữ hồi lúc, nguyệt mãn tây lâu. Hoa tự thân phiêu linh nước tự chảy, một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu. Tình này không kế có thể tiêu trừ, mới bên dưới lông mày, lại chạy lên não. Viết xong về sau, Trương Thuần mặt liền đỏ. Ta mở như thế lớn treo lên, cuối cùng còn phải dùng người nhà từ đánh bại người ta, ta cái này, coi như thắng, cũng không vẻ bằng a. Nếu không, đổi thành Nạp Lan tính Đức Mộc Lan mùa trổ hoa, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Không được không được, ta muốn là dùng Mộc Lan mùa trổ hoa, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Triệu Vũ nhìn về sau còn không phải suy nghĩ nhiều a. Nếu thật là như thế, vậy ta coi như quá được không đến mất. Vẫn là Lý Thanh Chiếu từ tốt, cũng phù hợp thời đại này hết thảy yếu tố, sẽ không có vẻ quá mức bất ngờ, tiến tới tiến lên người khác hoài nghi, mà lại, để Triệu Vũ nhìn thấy, còn có thể để Triệu Vũ biết ta đối với hắn tâm ý, ân. Quá hoàn mỹ. Hôm nay, xử lý xong chính sự về sau, Triệu Vũ đem Trương Đôn cùng một đám tế chấp tất cả đều lưu lại, để bọn hắn cùng chính mình đi làm cái ban giám khảo, xong việc về sau, chính mình làm cái khúc yến, mọi người thư giãn một tí. Khúc yến là hoàng đế vì chiêu đại thân cận quan lại, tôn thất chờ cử hành yến hội, cùng chính thức đại yến so sánh, khúc yến quy mô nhỏ bé, lễ nghi tương đối giản lược, bầu không khí cũng càng vì nhẹ nhõm hòa hợp. Trên yến hội, hoàng đế cùng mọi người có thể sẽ tiến hành thi từ phụ sướng, trò chơi giải trí chờ hoạt động, lấy tăng tiến cảm tình giữa nhau, đồng thời cũng là hoàng đế đối thần tử biểu thị ân sủng một loại phương thức. Trong lịch sử Tống triều, có không ít liên quan tới khúc yến ghi chép, hoàng đế bình thường sẽ tại khúc bữa tiệc ban thưởng hạ thần, cùng bọn hắn giao lưu đạo trị quốc hoặc chia sẻ sinh hoạt chuyện lý thú các loại. Thuận tiện nói một câu, trong lịch sử thích nhất làm khúc yến hoàng đế chính là Triệu Cát. Triệu Vũ đăng cơ đến nay, còn không có làm qua khúc yến, lần này thừa dịp cung đình khoa cử làm một cái khúc yến, mời tể tướng cùng một đám tế chấp tới trước tham dự một chút, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Triệu Vũ mời, ai có thể không phục bồi. Còn nữa nói, bọn hắn đều có thân cận nhân xâm thêm trận này cung đình khoa cử, bọn hắn khẳng định nguyện ý tới làm cái này ban giám khảo. Lần này cung đình khoa cử, vì phòng ngừa gian lận, cũng dùng tới dán tên chế độ cùng sao chép chế độ, là đem thí sinh bài thi bên trên tính danh bị kín, dùng Triệu Vũ bọn người không cách nào biết được thí sinh thân phận, tránh Triệu Vũ bọn người chấm bài thi lúc bởi vì ân tình nhân tố mà thiên vị. Còn có, vì phòng ngừa Triệu Vũ bọn người thông qua bút tích phân biệt thí sinh, bài thi từ chuyên môn sao chép nhân viên một lần nữa sao chép, lại giao Triệu Vũ bọn người chấm, bảo đảm chấm bài thi công chính tính. Triệu Vũ bọn hắn nhiều người, một đám tể tướng, tế chấp lại mỗi cái đều là văn hóa trong vòng đại lão, mỗi một cái đều có thể một ngày phê duyệt mấy trăm đạo tấu chương, chỉ là hơn 10 cái bài thi, cũng liền một cái tới canh giờ, bọn hắn liền triệt để bình chọn đi ra. Triệu Vũ bọn người là người bận rộn. Tốt ta, Triệu Vũ kỳ thật vẫn được, không tính đặc biệt bận rộn. Có thể Trương Đôn cùng một đám tế chấp, thật là một ngày trăm công ngàn việc người bận rộn. Bọn hắn khẳng định không thể vì một đám nữ nhân sự tình chậm trễ vài ngày thời gian. Cho nên, Triệu Vũ bọn người rất thoải mái đưa ra bọn hắn bình chọn đi ra kết quả, cụ thể như sau: thứ nhất, Trương Thuần. Thứ hai, Lý Thanh Chiếu. Thứ ba tên, Lưu Thị. Tại thi từ phương diện, Trương Thuần một cắt mai hồng ngẫu hương tàng ngọc điểm thu cùng Lý Thanh Chiếu như mộng lệnh thường nhớ suối đỉnh hoàng hôn đánh cái ngang tay, cho dù là để Tô Thức tới phê bình, cũng không có cách nào phân biệt ra cái kia một bài càng tốt hơn. Cuối cùng Tô Thức cảm khái, vậy hạ cái này trong hậu cung, thật tàng long ngọa hổ vậy. Trương Thuần thắng tại kinh, sử, tử, thập bên trên. Không thể không nói, Lý Thanh Chiếu đối nữ đức phương diện lý giải kém nhiều lắm, nàng thậm chí liền 10 hạng đầu đều không đứng vào đi. Chỉ là, Lý Thanh Chiếu thi từ quá kinh diễm, này mới khiến một đám giám khảo đặc biệt đem tên của nàng lần nhắc tới phía trước. Thuận tiện nói một câu, Trương Thuần kinh, sử, tử, tập cũng chỉ bất quá mới xếp tại hạng năm. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là Lưu Thị. Nàng đối nữ đức phương diện lý giải cùng biểu đạt, để người gọi tốt liên tục, dẫn đến tất cả mọi người nhất trí cho rằng nàng kinh, sử, tử, tập hẳn là cầm thứ nhất, mà lại nàng từ biết cũng rất tốt, chí ít đứng hàng cái 5-6 tên khẳng định không có vấn đề. Nói như vậy, không ít người đều nghĩ chút Lưu Thị đương thi viết thứ nhất. Chỉ bất quá, cuối cùng quyền quyết định trên tay Triệu Vũ. Triệu Vũ nhìn thấy một cắt mai hồng ngẫu hương tàng ngọc điểm thu cùng như mộng lệnh thường nhớ suối đỉnh hoàng hôn đồng thời xuất hiện thời điểm, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Dùng chân sau đi theo nghĩ, Triệu Vũ cũng có thể đoán được, trong đó một bài khẳng định là Trương Thuần viết. Vấn đề là, một cái khác thủ là, chẳng lẽ còn có người xuyên biệt? Triệu Vũ cầm cái này hai bài từ nói bóng nói gió một phen, liền từ Tô Thức miệng bên trong biết, Lý Thanh Chiếu vậy mà cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Cái này Triệu Vũ trong bụng mới bừng lòng, nguyên lai không có cái thứ bảy người xuyên biệt. Nghĩ đến Trương Thuần khoảng thời gian này trả giá cố gắng, Triệu Vũ cũng không đành lòng lại đả kích nàng. Dù nói thế nào, nàng cũng là nữ nhân của mình, còn là mình kim thủ chỉ trí nhất, cũng không thể lão để nàng trả giá cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Kết quả là, Triệu Vũ liền cho một cắt mai hồng ngẫu hương tàn ngọc điểm thu cùng như mộng lệnh thường nhớ suối đỉnh hoàng hôn siêu cao đánh giá. Trương Thuần cùng Lý Thanh Chiếu dựa vào thi từ cái này chỗ hết tài năng. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Bởi vì cung đình khoa cử, cũng không quang khảo thi văn hóa tri thức, còn khảo thi cung đình lễ nghi, nữ công kỹ nghệ, phẩm đức tu dưỡng. Cung đình lễ nghi bao quát, lễ nghi quy phạm cùng cung đình quy chế pháp luật. Cái trước là kỹ càng khảo sát trong cung đình các loại lễ nghi chế độ, như quân thần chi lễ, hậu phi chi lễ, tế tự lễ nghi các loại, bao quát phục sức, dáng vẻ, động tác quy phạm trở tỉ mỉ. Cái sau là hiểu rõ cung đình tổ chức cơ cấu chức năng, trọng đại nghi thức quy trình cùng quy định các loại. nữ công kỹ nghệ, bao quát thêu thùa dệt cùng phục sức chế tác, cũng chính là tinh thông các loại thêu thùa châm pháp cùng dệt kỹ xảo, có thể chế tạo ra tinh mỹ thêu thùa tác phẩm cùng cao chất lượng hàng dệt, cùng nắm giữ cắt, may quần áo kỹ năng, quen thuộc khác biệt cung đình phục sức kiểu dáng, phong cách cùng chế tác yêu cầu, có thể vì cung đình nhân viên chế tác phù hợp thân phận cùng trường hợp phục sức. Về phần phẩm đức tu dưỡng, bao quát phẩm đức phẩm hạnh cùng tính cách khí chất, cũng chính là khảo sát nho ra sướng lên đạo hiếu, lễ, trung, tin, lễ, nghĩa, liêm, hổ thẹn chờ phẩm đức, cùng chú trọng dự thi người tính cách phải trang ôn hòa, đoan trang, ổn trọng, khí chất là không ưu nhã, có thể phù hợp cung đình đối nữ tính hình tượng yêu cầu, lấy kiến tạo hài hòa cung đình không khí. Cái này chọn vẹn thi xong, Trương Thuần miễn miễn cưỡng cưỡng bảo đảm cái thứ ba, đây là Triệu Vũ cho nàng nhường nhịn không ít. Lý Thanh Chiếu trực tiếp ngã ra trước 10, đoạt được giới thứ nhất cung đình khoa cử nữ trạng nguyên chính là Lưu Thị. Lưu Thị xuất thân Hàn Bi, phụ thân tên là Lưu Ngạn Thanh. Đến sau, căn cứ Lưu Thị phụ thân tính danh, Trương Thuần phỏng đoán, nàng hẳn là trong lịch sử Triệu Cát đời thứ ba hoàng hậu, thụy xưng là Minh Đạt hoàng hậu Lưu Minh Đạt. Nàng còn có một cái thân phận, trong lịch sử Triệu Cát đẹp nhất nữ nhi mẫu đức đế cơ Triệu Phúc Kim mẫu thân. Chương 112, cầm xuống người xuyên việt nhiệm vụ tiến độ, 45, 1, chương 112, cầm xuống người xuyên việt nhiệm vụ tiến độ, 45, 1. Giới này cung đình khoa cử trước sau hết thảy 4 ngày. Văn hóa tri thức một ngày, cung đình lễ nghi một ngày, nữ công kỹ nghệ một ngày, phẩm đức tu dưỡng một ngày. Kỳ thật, so sau ngày đầu tiên, Lý Thanh Chiếu liền không muốn lại so. Nay chủ yếu là bởi vì, Lý Thanh Chiếu này đến, chính là hướng về phía văn hóa tri thức so tài mà đến, nàng căn bản cũng không muốn so khác. Khắc, nàng cũng không am hiểu. Giống nữ công kỹ nghệ, nàng càng là không có chút nào hội, đi tới lời nói, cũng chỉ có thể là mất mặt xấu hổ. Mà lại, Lý Thanh Chiếu là một cái còn chưa xuất các hoàng hoa đại khuê nữ, cũng không tốt ở bên ngoài qua đêm. Theo Lý Thanh Chiếu, nàng là vụng trộm chạy đến tham gia cung đình khoa cử. Phụ thân nàng cũng còn không biết việc này. Lý Thanh Chiếu nói với Triều Mẫn ý nghĩ của nàng. Triều Mẫn trực tiếp trợn trắng mắt, đây là hoàng hậu nương nương tổ chức cung đình khoa cử, bệ hạ nhàn hạ vô sự lúc sẽ đích thân tới đảm nhiệm giám khảo, nơi đây chính là hậu cung, há lại cho ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Lý Thanh Chiếu nghĩ cũng phải, nơi này cũng không phải nàng làm càn địa phương, nàng muốn là làm loạn, làm không tốt sẽ cho nàng nhà mang đến đại họa. Về phần nàng thế nào cùng trong nhà bàn giao, sư công hẳn là sẽ phái người đi trong nhà của ta nói một tiếng a. Nếu không, cha phái người đi sư công nhà tìm ta, cũng có thể biết được ta ở chỗ này. Nghĩ như vậy, Lý Thanh Chiếu đành phải đàng hoàng tại hậu cung bên trong đợi chân 5 ngày. Như thế nào là 5 ngày, không phải 4 ngày? Đó là bởi vì bình bảng còn cần 1 ngày. Duy nhất để Lý Thanh Chiếu nói chuyện lấy an ủi chính là, ngày đầu tiên liền sẽ công bố văn hóa tri thức so tài kết quả. Ngay tại Lý Thanh Chiếu lòng tin tràn đầy chờ đợi mình đoạt giải nhất thời khắc, công bố kết quả lại là, nàng chỉ thu được thứ hai. Thế nào lại là thứ hai? Lý Thanh Chiếu trong lòng âm thầm kinh ngạc, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, mang theo một tia không hiểu cùng không cam lòng. Lý Thanh Chiếu biết mình tại kinh, sử, tử, tập bên trên phát huy đến không tốt lắm. Bởi vì những cái kia dạy bảo nữ đức kinh thư đối với nàng mà nói, quả thực chính là một loại giày vò, một loại giam cầm, bởi vậy, nàng căn bản là không có đọc qua những này sách nát, nàng hoàn toàn là căn cứ để mục phỏng đoán đáp án, mà lại, nàng chỗ trình bày, cũng có chút ly kinh phản đạo, thành tích không có khả năng quá tốt. Nhưng Lý Thanh Chiếu đối với mình kia thủ như mộng lệnh thế nhưng là vô cùng có lòng tin. Nàng tin tưởng, chỉ cần có hiểu thi từ người, khẳng định sẽ cho mình bài ca này đánh giá rất cao. Mấu chốt, Lý Thanh Chiếu đã nghe nói, lần này giám khảo bên trong thế nhưng là có nàng sư công Tô Thức, thúc công Tô Triệt, cùng Trương Đôn, Tàng Bố, Thái Kinh trở thi từ mọi người. Cái này không nên để nàng cái này thủ như mộng lệnh bị mai một mới đúng. Đây không phải tự chịu, mà là nàng thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, văn tử xuất chúng, lần này như mộng lệnh lại sáng tác tại trước đây không lâu nàng một lần linh cảm đại bạo phát. Nói như vậy, như mộng lệnh là nàng hết hạn cho tới bây giờ sáng tác đi ra nhất định có thể xếp vào ba vị trí đầu lại chưa chắc là thứ ba kiệt tác. Cho nên, nàng tự tin, tại thi từ vòng này thiết, không ai có thể so ra mà vượt chính mình. Lý Thanh Chiếu đoán được, nếu như nàng văn hóa tri thức so tài không lấy được thứ nhất, vấn đề khẳng định là xuất hiện ở kinh, sử, tử, tập bên trên, tuyệt sẽ không là thi từ bên trên. Nhưng mặc dù biết nguyên nhân, Lý Thanh Chiếu vẫn là không cam tâm khuất tại thứ hai. Chiếu Mẫn càng là ảo não không thôi, cái này hậu cung như thế tàng long ngoại hổ. Ta vậy mà chỉ được hạng 7. Hơn phân nửa là xuất hiện ở kinh, sử, tử, tập bên trên, nhưng dù vậy, ta cũng không nên chỉ được thấp như vậy thứ tự, ta ngược lại muốn xem, nàng mấy cái bằng cái gì xếp tại phía trước ta. Chiếu Mẫn thi từ trình độ cũng rất cao, đứng hàng thứ 7, đúng là cách cái lớn phổ. Thế là, Lý Thanh Chiếu cùng Triệu Mẫn liền ôm gây chuyện tâm lý chen đến phía trước, muốn nhìn một chút thứ tự này đến cùng là thế nào đứng hàng. Không đợi Lý Thanh Chiếu cùng Triệu Mẫn đi náo, Thái Tuyền liền xông chủ trì hết bảng buổi tuệ huyện chuyển túi đầu, xin hỏi tỷ tỷ, chúng ta có thể thuận tiện tìm đọc bài thi. Lý Thanh Chiếu cùng Triệu Mẫn nghe người bên cạnh nói, Thái Tuyền thậm chí ngay cả trước 10 cũng không vào đi. Phải biết, Thái Tuyền thế nhưng là hướng về phía đoạt giải nhất tới. Như thế lớn chênh lệch, để luôn luôn tâm cao khí ngạo Thái Tuyền làm sao có thể tiếp nhận được. Bùi Tuệ không nói nhảm, trực tiếp cũng là người ta đem 10 hạng đầu bài thi treo lên đi ra. Không thể nghi ngờ, tất cả mọi người trước hết nhất nhìn về phía khẳng định là thứ nhất cũng chính là Trương Thuần bài thi. Trước mặt mọi người nữ đọc xong Trương Thuần một cắt mai tất cả đều trầm mặc không nói. Ngươi có thể nói những nữ nhân này bên trong không thiếu cao ngạo thậm chí tự chịu hạng người, nhưng ngươi không thể hoài nghi ánh mắt của các nàng. Những này sinh trưởng tại trong thâm cung nữ tử cùng một đám tế chấp đề cử tới đại gia khuê tú, thở nhỏ liền nhận thi thư lễ nghi hữu lúc, đối với văn tự mẫn cảm cùng dám thường lực, tất nhiên là vượt qua thường nhân. Chỉ là vừa đọc, cái này thủ một cắt mai trong câu chữ toát ra tinh tế tình cảm cùng cao siêu nghệ thuật tạo nghệ, liền khiến ở đây chúng nữ đều mặc cảm. Thậm chí liền cả Lý Thanh Chiếu đều bị rung động thật sâu đến, cảm giác cái này thủ một cắt mai cùng nàng như mộng lệnh thật sự là khó phân cao thấp. Ở đây chủng thi từ cơ hồ cân sức ngang tài tình huống dưới, lại nhìn kinh, sử, tử, tập thành tích, Lý Thanh Chiếu lập tức đã cảm thấy, nàng thua không an. Chỉ là, Lý Thanh Chiếu ẩn ẩn cảm thấy, cái này thủ một cắt mai cùng với nàng độ phù hợp cũng quá cao, nếu không phải nàng thật không có viết qua bài ca này, nàng đều sẽ cảm giác đến bài ca này là nàng sáng tác. Một bên Triệu Mẫn càng là vui lòng phục tùng nói, chưa từng ngờ tới, lại có người có thể lấy một bài từ, đem tình ý biểu đạt đến mức như thế sâu sắc mà lâm ly, vị này hoảng hốt phi đến tuột cùng người thế nào, có thể đem từ viết đến cảnh giới như thế. Chờ ở chàng chúng nữ lại nhìn qua Lý Thanh Chiếu như mộng lệnh về sau, lập tức liền cũng đều cười khổ không thôi. Một thiên tài nữ tử nhân cũng đã đầy đủ để người kinh thán không thôi, bây giờ vậy mà lại xuất hiện cái thứ hai thiên tài nữ tử nhân, mà lại hai người vậy mà có thể cân sức ngang tài, điều này có thể không gọi người cảm khái và phần. Chúng nữ nhìn về phía các nàng chỗ biết rõ Lý Thanh Chiếu, trong ánh mắt thiếu mấy phần trước đó nhìn nàng mới thứ hai cười trên nỗi đau của người khác, nhiều một chút đối nàng tiếp bại vào cùng cao thủ cấp bậc đồng tình. Chiếu Mẫn cũng là ung dung thở dài. Trong lòng nàng mặc dù vẫn có không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Trương Thuần cùng Lý Thanh Chiếu sáng tác cái này hai bài từ tuyệt diệu. Nàng nhìn về phía Lý Thanh Chiếu, rất bội phục nói, nguyên lai tưởng rằng ta từ đã tính ra chúng, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cùng vị này hoàng hốt phi mới là chân chính kinh tài tuyệt diễm. Đám người lại sau này nhìn, không thể nói tuyệt đối không có tranh luận, dù sao văn vô đệ nhất, mỗi người cách nhìn cũng khác biệt, nhưng khách quan mà nói, lần này cung đình khoa cử văn hóa tri thức bộ phận bình chọn còn tính là công bằng công chính, đem 10 hạng đầu bài thi tất cả đều xem hết, liền cả nhất không phục thái tuyển đều ngoan ngoãn đem miệng cho nhắm lại. Chính hiển túc để người cho Lý Thanh Chiếu chờ một đám tế chấp để cử tới tham gia cung đình khoa cử nữ tử an bài chỗ ăn cơm cùng lâm thời chỗ ở, nhìn qua thành tích, Lý Thanh Chiếu chờ nữ liền có thể đi ăn cơm sau đó đi nghỉ ngơi. Ai ngờ lúc này Trương Thuần tìm tới, thấy trước đó từng có gặp mặt một lần hoảng hốt phi tìm nàng, Lý Thanh Chiếu có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không hiểu Trương Thuần tìm nàng làm gì. Không cần Lý Thanh Chiếu hỏi do, Trương Thuần liền cười nói ra đến tìm Lý Thanh Chiếu nguyên nhân, ta cùng Lý tiểu nương tử bạn tri kỷ đã lâu, không biết tiểu nương tử có thể nguyện vọng đi ta trong cung một lần, ta lại giới thiệu mấy vị trí lưu cho tiểu nương tử nhận biết. Sợ hãi Lý Thanh Chiếu không chịu tiếp nhận nàng mời, Trương Thuần lại một chỉ đứng đầu bảng bài thi, cười nói, trước đây gấp chương 112, cầm xuống người xuyên việt nhiệm vụ tiến độ, 45-2, chương 112, cầm xuống người xuyên việt nhiệm vụ tiến độ, 45-2, gấp ra trận, vị báo tên đầy đủ. Cho đến lúc này, Lý Thanh Chiếu mới biết được nàng thua ở người trước mắt trên tay. Đồng thời, Lý Thanh Chiếu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trương Thuần là anh hùng tiếp anh hùng, muốn mời nàng nghiên cứu thảo luận thi tử. Lý Thanh Chiếu cũng không tiếc tán dương, nô gia cũng bội phục hoàng phi chắc tuyệt văn hải. Một trận lẫn nhau thổi qua về sau, Lý Thanh Chiếu liền vui vẻ tiếp nhận Trương Thuần mời. Trương Thuần lại mời Triệu Mẫn cùng nhau đi nàng kia ngồi một chút. Có thể Triệu Mẫn tới tham gia cung đình khoa cử là mang theo sứ mệnh tới, nàng cũng không dám trong hoàng cung chạy loạn, cái này nếu để cho ai bắt lại, cho là nàng không hiểu quy củ, xấu tô thước, tô triệt đại sự, kia nàng nhưng chính là nguyên hữu đảng người tội nhân, cho nên nàng nguyện chuyển cự tuyệt Trương Thuần mời, đồng thời cho Lý Thanh Chiếu đưa cái ánh mắt, hy vọng Lý Thanh Chiếu cũng có thể lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà Lý Thanh Chiếu hoàn toàn không có ghét đến Triệu Mẫn hy vọng. Thấy Triệu Mẫn không nguyện ý cùng Trương Thuần đi, nàng liền bên cạnh cùng Trương Thuần sướng trò chuyện thi tử, bên cạnh cùng Trương Thuần đi. Thấy thế, Triệu Mẫn cũng không có biện pháp, dù sao, Lý Thanh Chiếu khả năng thật sự là tới chơi, cùng với nàng không giống. Lý Thanh Chiếu thông minh thẳng thắn, dũng cảm phản địch, thâm tình trọng nghĩa, tính tình như vậy người là rất dễ dàng giao đến bằng hữu. Một phương diện khác, Trương Thuần sở dĩ đến tìm Lý Thanh Chiếu, cùng Lý Thanh Chiếu kết giao, chủ yếu là nàng rõ ràng, chân chính thứ nhất cũng không phải là nàng, mà là hai bài từ bị Triệu Vũ bọn người định giá đặt song song đệ nhất Lý Thanh Chiếu, nàng không tính gian lận lời nói, khả năng liền trước 20 còn không thể nào vào được, cho nên Lý Thanh Chiếu mới thật sự là nhu nhân, mà nàng chẳng qua là một cái bằng vào cơ duyên xảo hợp được đến trời cao chiếu cố may mắn thôi. Trương Thuần đem Lý Thanh Chiếu mời đến chính mình trong cung, lập tức để người chuẩn bị thịt dê nướng, đồng thời phái người đi thỉnh Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành tới. Trương Thuần cố ý bàn giao, để Diệp Thi Vận mang đàn ngự tử tới, để Ma Hiểu Kiều mang một bộ mạt trượt tới. Nhìn ra được, Trương Thuần rất muốn chiêu đãi tốt Lý Thanh Chiếu. Cái này cũng bình thường. Thân là một cái học văn nữ nhân, Trương Thuần lại thế nào khả năng không bội phục Lý Thanh Chiếu cái này sử thượng đệ nhất tài nữ? Nhất là tại nàng thực sự hiểu rõ đến Lý Thanh Chiếu chỗ lợi hại về sau. Rất nhanh, Diệp Thi Vận liền mang theo một vỏ ngự tử tới. Lý Thanh Chiếu thế nhưng là một cái người biết hàng, nàng vừa nhìn thấy đỏ đàn hoa phong, lập tức liền đoán được đây chính là có tiền cũng mua không được ngự tử. Lý Thanh Chiếu thèm trùng lập tức liền bị câu đi ra. Hoàng hốt phi đáng ra cái dao. Vừa thấy mặt, Diệp Thi Vận liền trêu chọc Trương Thuần, ta nghe nói, ngươi dùng một cắt mai hồng ngâu hương tàn ngọc điểm thu đánh bại Lý Thanh Chiếu như mộng lệnh thường nhớ suối đỉnh hoàng hôn ngươi cũng có đủ không? Không đợi hổ thẹn chữ nói ra miệng, Diệp Thi Vận đã nhìn thấy Trương Thuần đang liệu mạng cho mình mấy mắt. Lúc này, Diệp Thi Vận mới nhìn rõ cách đó không xa Lý Thanh Chiếu, hỏi, vị này là? Trương Thuần thầm thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian cho Diệp Thi Vận giới thiệu Lý Thanh Chiếu, vị này chính là Lý tiểu nữ tử. Diệp Thi Vận thật không nghĩ tới, Trương Thuần lại đem Lý Thanh Chiếu cho mời tới, nàng rất sang sảng cùng Lý Thanh Chiếu chào hỏi, nghe thấy tiểu nương tử thiệt ước, cuộc đời chưa từng thua qua, ta cũng như thế, quay đầu ngươi ta luận bàn một hai, như thế nào? Lý Thanh Chiếu lại hỉ, hắn cảm thấy mình tìm được một cái bảo địa. Nơi này không chỉ có ngự tiểu, còn có thích đánh bạc người, sau này ta có thể thường tới nơi đây tiêu khiển.
Cực cái gì, dùng ngựa?
Lý Thanh Chiếu hỏi.
Dùng ngựa là một loại đánh cờ đánh bạc trò chơi, ở thời đại này tương đối lưu hành.
Lý Thanh Chiếu đặc biệt thích loại trò chơi này, xương hắn thực đánh cược phía trên lưu, chính là khuê phòng chi nhã kịch. Nàng cho là dùng ngựa không chỉ có thú, còn có thể rèn luyện tư duy cùng sách lược năng lực, nàng đối dùng ngựa có xâm nhập hiểu rõ cùng kinh nghiệm phong phú, là đạo này cao thủ.
Diệp Thi vẫn lắc đầu, dùng ngựa tiểu đạo vậy, một hồi tỷ tỷ mang ngươi chơi điểm ngươi vị chơi qua trò chơi.
Lý Thanh Chiếu là một cái lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng người. Nàng rất thích tiếp nhận mới mẹ sự vật, cho nên đối Diệp Thi vận miệng bên trong nàng không có chơi qua trò chơi rất là chờ mong. Chỉ chốc lát công phu, Lý Lâm, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành cũng tới đến Trương Thuần nơi này. Buổi tiệc bắt đầu, mấy người nâng ly cạn chén, lớn nói chuyện đặc biệt trò chuyện. Để Lý Thanh Chiếu vạn vạn không nghĩ tới chính là, Trương Thuần nam nữ biết rất nhiều nàng không biết thứ đồ vật, mà lại các nàng đều có các bản sự, tựa hồ cũng là kỳ nhân dị sĩ. Giống Ma Hiểu Kiều chỗ đàm luận cơ quan thuật, liền để Lý Thanh Chiếu cảm thấy hiếu kỳ. Thấy Lý Thanh Chiếu thích những vật này, Ma Hiểu Kiều rất thoải mái liền đáp ứng, ngày mai mang nàng đi chính mình nơi đó nhìn xem. Mấy người trò chuyện về sau, Lý Thanh Chiếu phát hiện, Trương Thuần các nàng không ít thấy biết bên bác, tính cách cũng có ý tứ. Các nàng không câu nệ tiểu tiết, không có hoàng phi giá đỡ, nói chuyện làm việc đều có một cô thời đại này nữ nhân ít có hào sảng. Cái này rất hợp Lý Thanh Chiếu tính tình, nàng có một loại gặp gỡ hận muộn cảm giác. Đáng tiếc duy nhất chính là, mang rượu tới Diệp Thi Vận, mặc dù thích uống điểm, nhưng nàng tiểu lượng rất có hạn, đến lượng về sau, liền nói cái gì cũng sẽ không tiếp tục uống. Ma Hiểu Kiều là phụ nữ mang thai, không thể uống rượu. Lý Lâm dưỡng sinh, không uống rượu, Trương Thuần tiểu lượng cũng không được, mấy chén vào bụng, liền có men say. Còn tốt có Viên Khuynh Thành. Nói như thế nào đây? Nếu không phải Diệp Thi Vận nhất định phải để Lý Thanh Chiếu chơi mặt trược, ngàn chén không say Viên Khuynh Thành, liền đem Lý Thanh Chiếu cho uống ngủ. Sau bữa ăn, Trương Thuần, Diệp Thi Vận, Viên Khuynh Thành bồi Lý Thanh Chiếu treo lên mặt trược tới. Chỉ đánh một vòng, Lý Thanh Chiếu liền đã nắm giữ mặt trược tinh túy, vô luận là ăn, đụng, gạch, vẫn là hồ bài, nàng đều vận dụng đến vừa đúng, giống như đây là nàng sinh ra liền tinh thông trò chơi. Càng đánh, Lý Thanh Chiếu càng là thần thái sáng láng. Theo Lý Thanh Chiếu, Diệp Thi Vận nói là thật, cùng mặt trược so sánh, dùng ngựa quả thực quá không thú vị. Theo ván bài đẩy tới, Lý Thanh Chiếu càng thêm đầu nhập. Suy nghĩ của nàng phi tốc vận chuyển, tính bài năng lực để đám người sợ hai thằng phục. Mỗi một lần ra bài, an đụng đều quả quyết lại tinh chuẩn, khiến người hoàn toàn nhìn không ra nàng là một cái tân thủ. Tám vòng qua đi, thua không ít tiền, Trương Thuần cùng Viên Khuynh Thành đầu hàng. Không có chơi chán, Lý Thanh Chiếu lại cùng Diệp Thi Vận treo lên hai người mặt trược. Người khác thì ở một bên vây xem. Nhìn một hồi, đám người phát hiện Lý Thanh Chiếu chính là một cái chơi mặt trược thiên tài. Nàng cẩn thận ra bài, nhiều mặt nghe bài, phòng thủ làm chủ, linh hoạt biến chiêu, nên tham liền tham, nên bức bỏ liền bức bỏ, tuyệt thiếu nã pháo, mà lại trí nhớ rất tốt, nàng giống như chính là vì chơi mặt trược mà sinh. Trương Thuần cùng Viên Khuynh Thành lúc này mới biết được, các nàng chơi không lại Lý Thanh Chiếu, thật không phải là bởi vì Lý Thanh Chiếu có tân thủ quang hoàn, chủ yếu là bởi vì các nàng kỹ thuật thật không bằng Lý Thanh Chiếu, dù là đây chỉ là Lý Thanh Chiếu lần thứ nhất chơi mặt trược. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là Diệp Thi Vận thắng. Không có cách, Diệp Thi Vận trí nhớ quá mạnh, nàng chơi mặt trược, liền cùng đánh sáng bài không sai biệt lắm. Lý Thanh Chiếu đánh cho dù tốt, cũng đánh không lại Diệp Thi Vận dạng này bật học đối thủ. Bất quá Lý Thanh Chiếu có chút không phục, ước Diệp Thi Vận ngày mai tái chiến. Về sau, chúng nữ lại một khối uống xe rượu, Trương Thuần nam nữ mượn chút rượu tỉnh lại nói với Lý Thanh Chiếu không ít nàng không biết thứ đồ vật. Lúc này, Lý Thanh Chiếu mới thật biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nguyên lai nàng có nhiều như vậy không biết thứ đồ vật. Đêm đó, Trương Thuần cùng Lý Thanh Chiếu cùng giường mà ngủ, hai người nói chuyện rất nhiều, có văn học phương diện, nhưng càng nhiều vẫn là Lý Thanh Chiếu không biết lĩnh vực. Thẳng đến hai người thiết đi. Đêm kia, khúc yến kết thúc sau, hôm nay đồng dạng uống nhiều rượu Triệu Vũ, nghĩ, mặc dù cung đình khoa cử kết quả cuối cùng còn không có đi ra, nhưng Trương Thuần tốt xấu đã cầm tới văn hóa tri thức thứ nhất, chính mình cũng nên thực hiện hứa hẹn, ban cho Trương Thuần một đứa con trai. Triệu Vũ lòng tựa như gương sáng, đằng sau kỳ ả mờ ý hạng Trương Thuần khẳng định lấy không được quá tốt thành tích, chính mình muốn là nghiêm ngặt dựa theo cùng Trương Thuần ước định xử lý, còn phải cứng rắn khống Trương Thuần một đoạn thời gian, như thế có chút quá khi dễ Trương Thuần, dù sao, hiện tại ngoại trừ một mực trốn mình Biên Khuynh Thành bên ngoài, cũng chỉ thừa Trương Thuần một người, kết hợp với Trương Thuần trước đó làm được những cái kia để người không biết nên khóc hay cười sự. Tình, lần này Trương Thuần muốn là còn bắt không được chính mình, Lý Lâm, Diệp Thi Vận, Ma Hiểu Kiều không chừng sẽ châm biếm Trương Thuần, để Trương Thuần hắc hóa cái gì. Cho nên, không muốn phức tạp Triệu Vũ, liền tới đến Trương Thuần trong cung. Con ngủ nữ quan muốn đi nói cho Trương Thuần chuẩn bị thị tẩm, lại bị Triệu Vũ cho ngăn lại. Hắn chuẩn bị cho Trương Thuần một kinh hỉ. Chương 113, Lý Thanh Chiếu kỳ ngộ nhớ chương 113, Lý Thanh Chiếu kỳ ngộ nhớ. Lý Sư Sư muốn nói với Triệu Vũ, trong phòng không chỉ Trương Thuần một người, còn có một cái Lý Thanh Chiếu. Ai nghĩ, không đợi Lý Sư Sư lên tiếng nhắc nhở, Triệu Vũ liền đem ngón tay đặt ở bên miệng, ra hiệu Lý Sư Sư chớ có lên tiếng. Cái này Lý Sư Sư nào còn dám xấu Triệu Vũ hào hứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Vũ tiến vào Trương Thuần gian phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, Triệu Vũ liền tại mới làm vợ người Trương Thuần, bị Triệu Vũ lầm xem như Trương Thuần thị nữ hoặc là chính mình cái nào đó còn không có gặp mặt qua phi tần Lý Thanh Chiếu, cùng Lý Sư Sư chờ thị nữ hầu hạ rơi xuống giường, lại cùng Trương Thuần một khối ăn xong bữa điểm tâm, liền vào triều đi. Xuân quang đầy mặt Trương Thuần, đưa mắt nhìn Triệu Vũ rời đi bóng lưng, nghĩ thầm, muốn là ngươi tối hôm qua nhận là người, kia việc vui coi như lớn. Bất quá Trương Thuần nghĩ lại, ta như thế là thủ, ngươi đối ta lại quen thuộc như vậy, tuy nói tối như bừng, nhưng ngươi cũng hẳn là một chút liền có thể tìm được ta mới đúng,
dù sao ta cùng Lý Thanh Chiếu dáng người chênh lệch nhiều như vậy. Đón lấy, Trương Thuần lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho, cuối cùng không có lại ra sai lầm, để ta trở thành một cái nữ nhân chân chính, ta cuối cùng có thể mở ra ta nhân sinh bên dưới một giai đoạn phân đấu. Lúc này, Trương Thuần mới nhìn hướng đến bây giờ cũng còn không dám ngẩng đầu thấy người Lý Thanh Chiếu. Đối việc này, Trương Thuần cũng có thể hiểu được, nếu đổi lại là chính mình, một cái hoàng hoa đại khuê nữ sửng sốt ở bên cạnh nghe một đêm có lẽ nhìn lén một đêm loại sự tình này, cũng khẳng định hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trương Thuần đi tới Lý Thanh Chiếu bên người, an ủi nàng nói, quan gia không biết ngươi là ai, nếu không đoạn sẽ không dạy ngươi như thế khó xử. Ngươi cũng biết được, hậu cung nữ tử đều quan gia tất cả, hắn hơn phân nửa đưa ngươi xem như thi vận hoặc cái khác phi tần, mới đến tận đây. Ngươi cũng không cần chú ý, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Kỳ thật, muốn nói Trương Thuần không có cơ hội đuổi Lý Thanh Chiếu rời đi khẳng định là giả. Khi đó, Trương Thuần muốn là nói một câu, cũng có thể để cho Lý Thanh Chiếu ra ngoài, đổi Lý Sư Sư hoặc là khác thị nữ tiến đến hầu hạ. Có thể Trương Thuần đã đoán được Lý Thanh Chiếu các nàng nhóm này nữ nhân tiến cùng mục đích. Trương Thuần lại là dùng Lý Thanh Chiếu một cắt mai cầm tới giới này cung đỉnh khoa cử văn hóa tri thức khâu thứ nhất, tiến tới mới có thể cùng Triệu Vũ tu thành chính quả. Cho nên, cảm giác chính mình thiếu Lý Thanh Chiếu một cái nhân tình, Trương Thuần mới cố ý đem Lý Thanh Chiếu lưu lại, để Lý Thanh Chiếu cùng Triệu Vũ có chút tiếp xúc thân mật, để Triệu Vũ đối Lý Thanh Chiếu có chút ấn tượng, thuận tiện Lý Thanh Chiếu đạt thành mục đích của nàng. Nếu không, liền Lý Thanh Chiếu cái này tại hậu cung bên trong thuộc về tương đối đồng dạng tướng mạo, muốn nhập Triệu Vũ mắt cũng không quá dễ dàng. Nói cách khác, Trương Thuần là hảo ý quân không thấy, động phòng nha đầu cuối cùng không hết thể bị nam chủ nhân thu nhập trong phòng sao? Đối việc này, Lý Thanh Chiếu khóc không ra nước mắt. Nàng thật không phải xông cái này tới, nàng chính là tới chơi, không nghĩ tới muốn trở thành Triệu Vũ phi tần. Làm sao lại phát sinh như thế xấu hổ sự tình? Để Lý Thanh Chiếu câm lặng chính là, việc này thật đúng là không phải ai dự mưu. Bằng không, Triệu Vũ cũng không có khả năng chỉ là tại nàng vừa ngủ thời điểm, vỗ vỗ cái mông của nàng, để nàng đi cho mình rót chén trà tới, mà là hẳn là thuận tiện đưa nàng một khối làm, nàng chẳng lẽ còn dám phản kháng không thành? Ta hôm qua ngay lập tức rời đi tốt, nhưng vấn đề là, ta tỉnh lại lúc, bọn hắn đang. Để ta thế nào rời đi? Uống rượu hỏng như vậy, nếu không phải say rượu, ta cũng không thể lâu như vậy mới tỉnh lại. Nay chỉ có thể gửi hy vọng ở không người biết được việc này. Nhưng mà, người càng là lo lắng cái gì, liền càng sẽ tới cái gì. Một buổi sáng sớm, Lý Lâm liền tới chúc mừng Trương Thuần, cuối cùng đạt được ước muốn. Hai người trò chuyện một chút liền hàn huyên tới chuyện tối ngày hôm qua đi tới. Lý Lâm nghe xong, cười hỏi Lý Thanh Chiếu, ngươi vì sao không cùng quan gia nói thẳng? Lý Thanh Chiếu đao Trương Thuần cái miệng rộng này tâm đều có, còn có Lý Lâm, chỉ toàn nói ngồi châm trọng, loại kia trường hợp, để nàng thế nào mở miệng? Còn có, Triệu Vũ thế nhưng là hoàng đế, để nàng rót cốc nước, cùng hầu hạ một hồi mà thôi, nàng có thể không đi sao? Chỉ chốc lát, Viên Khuynh Thành cũng tới. Trương Thuần lại đem chuyện này nói cho Viên Khuynh Thành nghe. Viên Khuynh Thành ngược lại là rất lý giải Lý Thanh Chiếu, nàng oán trách Trương Thuần, ngươi vì sao không sớm chút để Lý tiểu nương tử né tránh? Trương Thuần lý trực khí chẳng nói, ta nào biết quan gia sẽ chạm vào tới. Còn nữa, ta lúc ấy cũng ở vào say rượu cùng đang ngủ say, đâu còn có thể nhớ tới nàng ngủ ở một bên. Chờ ta nhớ tới nàng lúc, thế sớm đã không thể làm, lại thấy nàng tại kia vừa ngủ, như vậy lúc, đổi lấy ngươi, ngươi lại sẽ dạy nàng. Viên Khuynh Thành á khẩu không trả lời được. Xác thực, nếu đổi lại là nàng, nàng hơn phân nửa cũng chỉ có thể cùng Trương Thuần làm một dạng lựa chọn. Viên Khuynh Thành an ủi Lý Thanh Chiếu nói, cùng ngươi mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Liên cả Viên Khuynh Thành đều nhìn ra, một đám tế chấp đưa một đống tài mạo song toàn mỹ nhân tới trước tham gia trận này tới chỉ có Triệu Vũ phi tần cùng cung nhân tham gia cung đình khoa cử, đến cùng muốn làm gì? Lúc này, Lý Thanh Chiếu rất có một loại, tại pháo binh liền đương bếp núc viên là thị cảm, điều kiện tiên quyết là nàng biết cái chuyện cười này. Càng làm cho Lý Thanh Chiếu khó chịu chính là, nàng còn không tốt giải thích. Chẳng lẽ để nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cùng Trương Thuần, Lý Lâm, Viên Khuynh Thành những này phụ nữ đã lập gia đình nghiên cứu thảo luận loại sự tình này sao? Không có cách, Lý Thanh Chiếu chỉ có thể là bùn đất ba rơi đũ quần, là phân cũng là phân, không phải phân cũng là phân. Cuối cùng Lý Thanh Chiếu ở trong lòng làm một bài Lâm Giang Tiên Cấm bên trong dòm ảnh dương ngủ cảm hoài vườn thượng nguyện thật sâu hoa hành động, hoa tiệc lễ chiếu sáng hương nồng. Quân vương phi tử ý ngàn trọng. Tiêu Ngọc Âm thanh nguyện chuyển, la tay áo mùa gió xuân. Chớp mắt trước giường tâm ám đắng, vô cớ suy nghĩ khắp ngực. Đợi tìm chữ nhỏ tố tình trung. Thanh mai phải có ước, trăng sáng chiếu tây đông. Rất nhanh, Trương Thuần cùng Lý Thanh Chiếu ngay tại Lý Lâm cùng Biên Khuynh Thành cùng đi tham gia cung đình lễ nghi khảo thí. Vốn là tinh thông lịch sử lại cố ý huấn luyện qua Trương Thuần, biểu hiện được cũng không tệ lắm, ở đây khoa xếp vào ba vị trí đầu vấn đề cũng không lớn. Mà Lý Thanh Chiếu liền kém nhiều lắm. Nàng chỉ là biết một chút cơ sở lễ nghi mà thôi, chân chính hoàng gia lễ nghi, nàng biết liền tương đối ít. Nay chủ yếu cũng là bởi vì nàng căn bản không dùng được những lễ nghi này. Thi xong, căn cứ vào tối hôm qua phát sinh xấu hổ sự tình, Lý Thanh Chiếu vốn là không muốn lại cùng Trương Thuần mấy người các nàng lêu lổng. Không nghĩ, Ma Hiểu Kiều lại phái Hỉ Đa tìm tới, nói muốn dẫn Lý Thanh Chiếu đi nhìn nàng phát minh. Hôm qua lúc ăn cơm, Ma Hiểu Kiều nói với Lý Thanh Chiếu, nàng phát minh có thể bay lên trời nhiệt khí bóng, còn có sẽ tự mình động dây cốt khối lỗi, cùng một đống lớn vật có ý tứ. Lý Thanh Chiếu đối việc này biểu thị hoài nghi. Có thể Ma Hiểu Kiều lại lời thề son sắt nói, lừa gạt Lý Thanh Chiếu lời nói, chính mình là chó. Lý Thanh Chiếu cảm thấy Ma Hiểu Kiều không giống như là nói mạnh miệng người, nhưng Ma Hiểu Kiều nói đến cũng quá nguy hiểm, cho nên nàng mượn tiểu tình biểu thị, chính mình không có tận mắt nhìn thấy lời nói, là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thế là Ma Hiểu Kiều liền cùng Lý Thanh Chiếu đã hẹn rồi, hôm nay để Lý Thanh Chiếu hảo hảo tăng một chút kiến thức. Bây giờ Ma Hiểu Kiều nói lời giữ lời, mời Lý Thanh Chiếu đi xem xét đến tận cùng. Lý Thanh Chiếu cũng không tốt không đi, mà lại Lý Thanh Chiếu thật muốn nhìn xem, Ma Hiểu Kiều đến cùng có thể hay không để nàng bay lên trời. Cuối cùng, Lý Thanh Chiếu vẫn không thể nào gánh vác chính nàng lòng hiếu kỳ, cùng Trương Thuần bọn người đi Ma Hiểu Kiều nơi đó. Đáng nhắc tới chính là, Ma Hiểu Kiều sở nghiên cứu đã từ Thân Tàm Cung chuyển tới Cấn Nhạc Vạn Tuế Sơn công nghiệp căn cứ nghiên cứu đi. Quan Giá Điện cùng Thân Tàm Cung hiện tại chỉ là Viên Khuynh Thành cùng Ma Hiểu Kiều trong hoàng cung văn phòng xử lý cùng cất đặt một chút nghiên cứu tư liệu, bản vẽ cái gì. Vừa đến Ma Hiểu Kiều công nghiệp căn cứ nghiên cứu, Lý Thanh Chiếu liền bị chấn động đến. Liên gặp một cái cực lớn khổng minh đăng, trên thực tế là nhiệt khí bóng, đang chậm rãi lên không, dưới hắn treo một cái rất lớn giỏ trúc, trong rổ tựa hồ còn có một người. Người kia rất kích động, đang liều mạng lao xuống bên cạnh vất tay, đồng thời la to, "Ta bay lên, ta bay lên, mau nhìn, ta thật bay lên." Lý Thanh Chiếu nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng không tin nháy mắt bị trước mắt kỳ quan trô đánh tan. Nàng khó có thể tin nhìn qua kia càng lên càng cao nhiệt khí bóng, lẩm bẩm nói, "Thế gian này lại thật có như thế xảo đoạt thiên công chi vật." Ma Hiểu Kiều nâng cao bụng lớn, tại hai người thị nữ nâng đỡ, chậm rãi đi tới, khóe miệng của nàng treo mỉm cười đắc ý, giống như đang nói, "Nhìn, ta không có lừa ngươi à?" Chầm một hồi, vẫn không thể tin được Lý Thanh Chiếu, nhìn về phía Ma Hiểu Kiều, nói, "Có thể dạy ta thử một lần?" Ma Hiểu Kiều rất thoải mái liền đáp ứng xuống tới, "Có gì không thể." Ngược lại là một bên Viên Khuynh Thành nhắc nhở Lý Thanh Chiếu nói, "Ngươi vẫn là coi chừng một chút, Tiểu Kiều nhiệt khí bóng mới nghiên cứu ra đến, tất nhiên không an ổn, ngươi đừng bị làm bị thương." Không nghĩ, Ma Hiểu Kiều ngược lại là đối với mình nhiệt khí bóng rất có tự tin, nàng nói, "Buộc lên ba đầu khóa an toàn đâu, lại không hướng xa bay, tất nhiên không có nguy hiểm." Nghe Ma Hiểu Kiều nói như vậy, Lý Thanh Chiếu kiên trì nói, "Như vậy lúc, ta nguyện vọng thử một lần." Lúc này, Lý Lâm nói, "Ta cùng ngươi." Rất nhanh, tại Ma Hiểu Kiều an bài xuống, cố ý cầm lên thiên lý kính, Lý Lâm liền cùng Lý Thanh Chiếu cưỡi nhiệt khí bóng bay lên giữa không trung. Liên gặp, cách đó không xa hoàng cung, tựa như một bức tinh xảo bức tranh, tại các nàng dưới chân chậm chậm mở ra. Tương đỏ kim ngói, tại ánh nắng chiều bên trong càng hiện huy hoàng, mái cong vểnh vai diễn, phát họa ra hoàng gia uy nghiêm cùng trang trọng. Lý Thanh Chiếu đưa thân vào nhiệt khí bóng phía trên, quan sát cái này to lớn hoàng thành, trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có rung động cùng cảm khái. Lý Lâm đem thiên lý kính giao cho Lý Thanh Chiếu, lại giáo hội Lý Thanh Chiếu như thế nào điều cháy xém. Lúc này, Lý Thanh Chiếu rung động lớn hơn. Trong chốc lát, trong hoàng cung mỗi một góc đều thu hết vào mắt. Lý Thanh Chiếu thậm chí nhìn thấy cung đình lễ nghi trường thi, cùng ngay tại làm biết kiến đại lễ Trương Nam. Lý Thanh Chiếu lại nhìn về phía ngoài cung, liền gặp nơi đó rộn rộn ràng ràng phố xá, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, giống như một bức sống sờ sờ bức tranh, tại thiên lý kính phóng đại bên dưới, rõ ràng rành mạch. Vung xuống thiên lý kính, Lý Thanh Chiếu ánh mắt chuyển hướng phương xa, cái kia liên miên không dứt núi non sông ngòi, tại trời chiều chiếu rọi, càng hiện trắng lệ. Lý Thanh Chiếu trước mắt có chút hoảng hốt, nàng biểu lộ cảm xúc, thừa bóng thẳng lên, nhìn hoàng đô trong ngoài, phồn cụ như dệt. Xe tựa như du long, người tựa như kiến, đều là thái bình dáng vẻ. Thúy màn chu lâu, yên ngựa chạm trổ hoa văn bảo mã, nhốn nháo thông nam bắc. Ngự sông sóng dạng, hoa thuyền chập chờn có thể biết. Sa niệm trước kia vui vẻ, lờ mờ từng nhớ, cười nói đu dây bên cạnh. Hôm nay bằng cao ngàn dặm nhìn, duyệt tận kinh đô phồn dấu vết. Biển thủy chạy về hướng đông, cầu vồng vượt ngang, chợ búa âm thanh còn tích. Cuốn chung tất cảnh, lại lưu tâm ngọn nguồn dài ức. Nhiệt khí bóng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng vững vàng rơi vào trên mặt đất. Trương Thuần, Ma Hiểu Kiều, Viên Khuynh Thành chờ sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, thấy hai người bình an trở về, các nàng cười nên đón. "Như thế nào?" Ma Hiểu Kiều hỏi. Lý Thanh Chiếu vui lòng phục tùng bài nói, "Tê Dại Hoàng phi thật là thần nhân vậy." Sau đó, Ma Hiểu Kiều mang theo đám người tiến vào nàng công nghiệp căn cứ nghiên cứu. Ma Hiểu Kiều trước cho Lý Thanh Chiếu tìm hai cái đồ chơi nhỏ, một cái là dây cót khu động huyết xanh, chính là ở kiếp trước rất phổ biến cái chủng loại kia sắt lá huyết xanh. Đặt ở kiếp trước, hơi lớn một điểm hài tử cũng không nguyện ý đồ chơi, Lý Thanh Chiếu lại chơi đến quên cả trời đất. Thứ hai là vạn hoa đồng. Đây là Ma Hiểu Kiều dùng cứng rắn ống giấy, thấu kính cùng thải sắc giấy vụn các loại tài liệu chế tác nhỏ đồ chơi. Thông qua chuyển động ống thân, lợi dụng thấu kính phản chiếu nguyên lý, để thải sắc giấy vụn bày biện ra các loại rực rỡ màu sắc, thay đổi vô tận đồ án, cho người ta mang đến thị giác bên trên kinh hỉ và vui sướng. Lý Thanh Chiếu cầm tới về sau, càng là yêu thích không buông tay, như nhặt được chí bảo, không rời mắt. Trương Thuần Thi ở một bên phá nói, "Không phải, Tiểu Kiều, ngươi liền để chúng ta nhìn những này." Ma Hiểu Kiều nói, "Đây là đưa nàng, thấy thứ đồ vật ở bên trong." Sau đó, Ma Hiểu Kiều mang Trương Thuần bọn người nhìn nàng nghiên cứu phát minh một đám nông cụ. Giống càng nhẹ nhàng, càng phù hợp cơ học nguyên lý, khiến cho thích ứng khác biệt thổ nhưỡng điều kiện, giảm bớt nhân lực cùng xúc vật kéo tiêu hao phiên bản cải tiến lưới cày, giống có thể đồng thời hoàn thành mở câu, gieo hạt cùng che đất, tiết kiệm nhân lực, để cao gieo hạt hiệu suất, nhất là thích hợp lúa mì, túc chờ cây trồng máy gieo hạt, lại giống vì ứng đối xúc vật kéo không đủ, mà phát minh trâu gỗ cùng giá đỡ cày. Trâu gỗ là một loại nhân lực khu động đất cày công cụ, tương tự trâu. Thông qua người thôi động hắn hành tẩu đến lôi kéo lưới cày đất cày. Giá đỡ cày thì là lợi dụng đòn bẩy cùng dây thừng nguyên lý, từ một người thao tác, có thể dẫn dắt cày cỗ tiến hành đất cày, tiết kiệm nhân lực. Ai ngờ, chúng nữ xem hết những vật này, ngược lại không có kinh diễm cảm giác, liền cả Lý Thanh Chiếu đều cảm thấy, Ma Hiểu Kiều những này phát minh, còn lâu mới có được nhiệt khí bóng, dây cót tiết xanh, vạn hoa đồng có ý tứ. Sau đó, chúng nữ lại nhìn tiếp, phát hiện Ma Hiểu Kiều nghiên cứu phát minh, không phải nông cụ, chính là công cụ, hơi chút dứt khoát chính là cái bảo, cái rùa loại hình thoạt nhìn bình bình không có gì lạ tiểu công cụ. Đến sau, dù là Ma Hiểu Kiều đem sẹn quân dụng lấy ra, cũng không thể để Lý Thanh Chiếu giống trước đó hưng phấn như vậy. Đối việc này, Ma Hiểu Kiều cũng rất bất đắc dĩ. Triệu Vũ chỉ cổ vũ nàng phát minh những vật này, nàng có thể có biện pháp nào? Tại Ma Hiểu Kiều cái này chơi một trận, chúng nữ trở lại hoàng cung. Lúc này, Nhiệm Trương Thuần nói thế nào, Lý Thanh Chiếu đều không đi nàng ngủ ở đâu. Sau tới Diệp Thi Vận, mời Lý Thanh Chiếu đi nàng ngủ ở đâu, Lý Thanh Chiếu cũng kiên quyết không đi. Nói đùa cái gì, Lý Thanh Chiếu cũng không muốn lại trải qua tối hôm qua như vậy xấu hổ sự tình. Thấy Lý Thanh Chiếu kiên quyết như vậy, Trương Thuần nam nữ cũng không có lại giữ lại Lý Thanh Chiếu, mà là phái người đem Lý Thanh Chiếu đưa về nàng tại hậu cung Lâm Thời Trô ở sau đó mấy ngày, lúc ba ngày, Lý Thanh Chiếu hoặc là tham khảo, hoặc là đi cùng nam nữ lêu lổng, mà ban đêm nàng thì sẽ ngoan ngoãn trở lại chính mình Lâm Thời Trô ở, không còn dám đi bên ngoài ngủ lại. Cứ như vậy, cũng liền không còn có ngoại ý muốn phát sinh. Đến ngày thứ năm, bình xong thứ tự, Trịnh Hiển Túc đem một đám tế chấp đề cử tới tham gia cung đình khoa cử nữ tử tụ tập cùng một chỗ, cùng với các nàng thương lượng đi ở vấn đề. Lý Thanh Chiếu cũng ở trong đó. Chương 114, Triệu Vũ cùng Lý Thanh Chiếu chương 114, Triệu Vũ cùng Lý Thanh Chiếu. Dưới tình huống bình thường, Tống Triều tế chấp cùng một thời kỳ, nhiều nhất lúc chỉ có 8 vị. Giống Triệu Húc thời kỳ tế chấp, cũng chỉ có Trương Đôn, Tàng Bố, Thái Biện, Hàn Trung Ngạn, Hứa Tương chờ 5 vị. Đến Triệu Vũ thời kỳ, hắn không chỉ có đem Triệu Húc thời kỳ tế chấp tất cả đều lưu lại, còn trước sau đem Tô Triệt, Tô Thức, Lữ Mở Gù Mị Khanh cho Triệu hồi tới đảm nhiệm tế chấp, đồng thời trước sau đem Thái Kinh, Lý Thanh Thần, Trương Thương Anh để bạt làm tế chấp. Cái này liền khiến cho trước mắt tổng cộng có 11 vị tế chấp, trở thành đại tống các đời số 1. Triệu Vũ sở dĩ lấy ra nhiều như vậy vị tế chấp, chủ yếu là bởi vì hướng Thái Hậu muốn đi ở giữa lộ tuyến, Triệu Vũ lại thiếu khuyết làm việc tế chấp. Một tới hai đi, liền thành hiện tại cục diện này. Bởi vì tế chấp có nhiều như vậy vị, so dĩ vãng đều hướng đều nhiều, trong này còn có đảng mới, có đảng cũ, hai đảng cũ mới lại đảng tranh không ngừng, tương hỗ phá, rất nhiều người mới sẽ cảm thấy, Triệu Vũ sớm muộn cũng sẽ lựa chọn một bên xử lý một bên khác, giải quyết trước mắt rối bời còn không hiệu suất cục chính trị mặt. Cũng chính bởi vì vậy, mới tạo thành một đám tế chấp khủng hoảng, tiến tới đem chiến hỏa đều dẫn tới Triệu Vũ trong hậu cung. Lẽ ra, Triệu Vũ muốn là muốn chính mình hậu cung yên tĩnh một điểm, liền không nên tiếp nhận những này chú định sẽ mang đến phiền phức nữ nhân, không, phải nói, liền không nên tiếp nhận những này viên đạn bọc đường. Trong lịch sử Triệu Cắt khả năng chính là như thế lựa chọn. Có thể Triệu Vũ muốn đi lộ tuyến cùng trong lịch sử Triệu Cắt chỗ đi lộ tuyến khác biệt, bởi vậy hắn thật không sợ ăn những này viên đạn bọc đường. Mà lại, đối với Triệu Vũ tới nói, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là ngồi vững chính mình hoàng vị, cái gì khác đều không trọng yếu, mà cùng tất cả tế chấp thông gia, không thể nghi ngờ có trợ giúp Triệu Vũ ngồi vững chính mình hoàng vị. Mà chỉ cần Triệu Vũ cùng tất cả tế chấp thông gia, như vậy Triệu Vũ chính quyền cũng coi như là triệt để vững chắc, đến lúc đó, liền cả hướng Thái Hậu đều không làm gì được Triệu Vũ. Mấu chốt những này tế chấp đều đã đem người cho Triệu Vũ đưa tới, Triệu Vũ muốn là không thu, bọn hắn không chừng hẳn làm ớn, nếu thật là như thế, khó đảm bảo sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên, Triệu Vũ quyết định, chiếu đơn thu hết. Nhưng chuyện này khẳng định không thể từ Triệu Vũ tự mình đến xử lý, bằng không nên có vẻ Triệu Vũ tướng ăn quá khó nhìn. Thế là, Triệu Vũ ngự dụng bao tay trắng Trịnh Hiển Túc lóe sáng đăng tràng. Khôn Linh cung bên trong, Lý Thanh Chiếu, Triệu Mẫn, Ngụy Chỉ, Thái Tuyền, Trương Nam, Hàn Vũ chờ 12 cái tử tế chấp để cử tới tham gia cung đình khoa cử nữ tử đồng loạt đứng thành hai nhóm, chờ lấy Trịnh Hiển Túc cùng với các nàng nói chuyện. 11 vị tế chấp, vì sao lại có 12 cái nữ tử? Đó là bởi vì, ngày đó phụ trách tiền pháp cải cách Triệu Đĩnh Chi cũng ở tại chỗ. Triệu Đĩnh Chi rất tự giác đem hắn nữ nhi Triệu Du cũng cho đưa tới tham gia cung đình khoa cử, mảy may đều không cân nhắc hắn cũng không phải là tế chấp sự tình, mà là vững vàng nắm chắc cơ hội này triệt để leo lên Triệu Vũ chiến xa. Trịnh Hiển Túc đồng thời không có một khối cùng cái này 12 cái nữ nhân đàm, mà là từng cái đem các nàng gọi tiến Đông Ấm Điện cùng với các nàng nói riêng. Lý Thanh Chiếu phát hiện, bất luận là ai, từ Đông Ấm Điện đi ra, đều xấu hổ, sau đó đi Tây Ấm trong điện nghỉ ngơi, giống như tối nay, hoàng hậu muốn mời các nàng cùng lần này cung đình khoa cử trưởng cấp 3 người một khối ăn cơm, mà lại Triệu Vũ giống như cũng sẽ có mặt. Đếm ngược thứ 11 cái đi vào chính là Triệu Mẫn, Lý Thanh Chiếu là cái cuối cùng. Cũng liền một chén trà thời gian, Triệu Mẫn cũng xấu hổ từ Đông Ấm trong điện đi ra. Đi ngang qua Lý Thanh Chiếu bên người lúc, Triệu Mẫn nhỏ giọng nói với Lý Thanh Chiếu, "Ta lưu lại, ngươi chớ khẩn trương, hoàng hậu nương nương rất dễ nói chuyện." Lý Thanh Chiếu nghe nói, đã kinh ngạc, lại không biết là nên vì chính mình hảo hữu trở thành hoàng đế phi tần mà cảm thấy cao hứng, hay là nên vì chính mình hảo hữu tương lai bị vây ở cái này thâm cung đại nội bên trong mà cảm thấy thương tâm. Lý Thanh Chiếu hít sâu một hơi, cũng tiến vào Đông Ấm điện. Vừa tiến đến, Lý Thanh Chiếu đã nhìn thấy Trịnh Hiển Túc đang ngồi thẳng tại trên giường êm, nàng khuôn mặt dịu dàng, tiếu dung hòa ái dễ gần, bên cạnh của nàng trưng bày một ngọn tinh xào đồng hạt đèn, bấc đèn nhẹ lay động, tung xuống nhu hòa mà ấm áp qua mang, vì cái này hơi có vẻ trang trọng trường hợp thêm vào một vòng ấm áp. Thấy Lý Thanh Chiếu tiến đến, Trịnh Hiển Túc nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu nàng tiến lên. Lý Thanh Chiếu chậm rãi tiến lên, đi tới cách Trịnh Hiển Túc bất quá 3 bước chỗ, phúc thân hành lễ, thanh âm réo rắt như suối, "Nô gia Lý thị, tham kiến hoàng hậu nương nương." Trịnh Hiển Túc mỉm cười, nụ cười kia dịu dàng bên trong lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác thâm thúy, giống như có thể nhìn rõ lòng người. "Miễn lễ bình thân, bản cung tuy lâu cư thâm cùng, cũng nghe qua ngươi như mộng lệnh đêm qua mưa sơ gió đột nhiên hôm nay nhìn thấy, quả thật là khí chất phi phàm, không phụ tài nữ chi danh." Lý Thanh Chiếu khiêm tốn nói, "Nương nương quá khen, nô gia bất quá hơi thông biết văn, nào có tài danh có thể nói, đều ngoại nhân lung tung thổi phồng mà thôi." Trịnh Hiển Túc nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu Lý Thanh Chiếu ngồi xuống, nói, "Ngươi không cần quá khiêm tốn, ngươi tự làm, ý cảnh tươi mát, tình cảm tinh tế, bút lực độc đáo. Bất luận là như mộng lệnh đêm qua mưa sơ gió đột nhiên vẫn là như mộng lệnh thường nhớ suối đỉnh hoàng hôn đều là khoáng thế kết tác, ngươi chi tài riêng một mặt cờ, không thua tiền nhân." Lý Thanh Chiếu còn muốn kiêm tốn, Trịnh Hiển Túc đưa tay ngăn cản nàng nói, ngươi đã coi này mới, liền phải làm nhân không để. Cũng không đợi Lý Thanh Chiếu lại nói tiếp, Trịnh Hiển Túc giọng nói vừa chuyển, bệ hạ gần đây đăng cơ, hậu cung chư quyến bị phồn, khó hiện hương thịnh chi tượng. Vì kéo dài hoàng tự, trấn cung đình chi huy, được tuyển nạp thuộc nữ, lấy tăng hắn số. Lần này cung đình khoa cử chỉ đang làm quan nhà tuyển quản lý hậu cung nhân tài, cũng bị phong phú hậu cung, lấy gấp rút phồn đinh. Ngươi dù chỉnh thể thứ tự không tốt, lại tại thi từ một hạng kinh tài tuyển diễm, bản cung rất mừng, liệu quan gia cũng yêu ngươi chi văn hải. Lý Thanh Chiếu càng nghe càng không thích hợp, nàng tranh thủ thời gian ngăn cản Trịnh Hiển Túc nói tiếp, nương nương là vậy, nơi đây có ẩn tình khác. Đó lấy, Lý Thanh Chiếu liền đem nàng chỉ là tới chơi không phải tới tham gia Triệu Vũ Phi tần tuyển chọn một chuyện từ đầu tới cuối nói với Trịnh Hiển Túc. Trịnh Hiển Túc nghe được nhíu chặt mày, nàng nghĩ thầm, Tô Thức, Tô Triệt làm việc cũng quá không đáng tin cậy, Lý Thanh Chiếu không nguyện ý tiến cùng, các ngươi đem nàng đưa vào làm gì? Thật chẳng lẽ là để nàng tới chơi? Lại nói, một đám tế chấp cũng không tất cả đều là tiến cử chính mình nữ nhi, trong bọn họ không ít, giống Tô Thức, Tô Triệt, Lý Thanh Thần, Trương Thương Anh, Hứa Tương, tiến cử chính là bọn hắn thân bằng hảo hữu nhà nữ nhi. Những cái kia tiến cử chính mình nữ nhi tế chấp, thứ nhất là chính mình nữ nhi tài mạo song toàn, đem ra được, thứ hai là bọn hắn tướng ăn khó coi, muốn mượn cơ hội này cùng Triệu Vũ tiến một bước khóa lại, để bảo trụ chính mình quyền hành thực hiện chính mình chính trị khát vọng, lui một bước nói, cùng Triệu Vũ có tầng này quan hệ thân thích, dù là cuối cùng bọn hắn chính trị đấu tranh thất bại, cũng không đến nỗi rơi vào quá thảm đạm hạ trạng. Mà những cái kia không có tiến cử chính mình nữ nhi, cũng không phải bọn hắn thanh cao khinh thường tại dùng thông gia thủ đoạn cùng Triệu Vũ khóa lại, mà phần lớn là hắn nhà không có phù hợp nữ nhi chỉ có thể đem cái cơ hội tốt này tặng cho người khác nhà, hoặc là bọn hắn có thể tìm tới càng tài mạo song toàn nữ tử. Liên cả bởi vì thân thể không tốt chuẩn bị trí sĩ Hứa Tương, đều đem hắn trong tộc nhất tài mạo song toàn tộc nữ đưa tới tham gia cung đình khoa cử. Có thể nói, liền không có tế chấp không coi trọng việc này. Chỉ có Tô Thức cùng Tô Triệt đưa tới Lý Thanh Chiếu, tướng mạo nhất đồng dạng không nói, còn căn bản là không có nghĩ tới lưu lại. Việc này để Tô Thức cùng Tô Triệt làm, kêu cái gì sự tình a? Nếu không phải Tô Thức cùng Tô Triệt đưa tới Triệu Mẫn tài sắc đều là nhân tuyển tốt nhất, mà lại rất nguyện ý lưu lại, Trịnh Hiển Túc đều sẽ hoài nghi Tô Thức cùng Tô Triệt đây là lại phạm thành cao bệnh cũ. Lý Thanh Chiếu không nguyện ý lưu lại, Trịnh Hiển Túc còn có thể nói cái gì? Còn nữa, Lý Thanh Chiếu phụ thân Lý Khát Phi chỉ là một cái thất phẩm tiểu quan, mẫu thân của nàng ngược lại là nguyên phong tể tướng Vương Khuê trưởng nữ, có thể đã sớm tại nàng 2 tuổi lúc liền chết rồi, dạng này Lý Thanh Chiếu, mặc dù cũng là sinh tại thế gia, lại không đủ tư cách để một vị hoàng hậu sử dụng thủ đoạn giữ lại. Cho nên, Trịnh Hiển Túc liền ân chuẩn Lý Thanh Chiếu rời đi, nàng đối phó mặt khác 11 nữ tử thủ đoạn, tự nhiên cũng liền không dùng trên người Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu từ Đông Ấm Điện đi ra, liền chuẩn bị đi Tây Ấm Điện cùng người khác tụ hợp. Không nghĩ, lại có cung nữ ngăn lại Lý Thanh Chiếu, ra hiệu Lý Thanh Chiếu trực tiếp cùng với nàng rời đi hoàng cung là được. Lúc này, Lý Thanh Chiếu mới phản ứng được, hóa ra ngoại trừ nàng bên ngoài, cái khác 11 cái tới trước tham gia cung đình khoa cử nữ tử, vậy mà tất cả đều lưu lại trở thành Triệu Vũ phi tần. Không muốn hoàng gia cũng như vậy thực tế, chỉ vì ta không muốn lưu lại, lại ngay cả cơm đều không dạy ta ăn một miếng. Lý Thanh Chiếu đói bụng đi theo người cung nữ kia sau lưng rời đi hoàng cung. Bóng đêm như mực, chỉ có mấy ngọn đèn cung đình tản ra hào quang nhỏ yếu, đưa các nàng cái bóng kéo đến kéo dài. Đi tới cửa cung, ngay tại Lý Thanh Chiếu muốn cùng cung nữ xuất cung cửa thời khắc, không muốn đối diện vừa vặn đụng phải hồi hậu cung Triệu Vũ. Xa xa thấy rõ người tới là Triệu Vũ, Lý Thanh Chiếu khuôn mặt đằng đến liền đỏ đấu. Nàng đội vàng đem đầu thấp, đi theo cung nữ đằng sau thối lui đến bên đường đem đường cho Triệu Vũ tránh ra, sau đó hành lễ, chờ lấy Triệu Vũ cùng hắn một đám tùy hành nhân viên đi qua, các nàng lại tiếp tục rời đi. Ai nghĩ, ngay tại Triệu Vũ cùng Lý Thanh Chiếu là đem sượt qua người thời khắc, Triệu Vũ đột nhiên ngừng lại. Lý Thanh Chiếu tâm lập tức liền đột cuồng loạn không ngừng. Từng ấy năm tới nay như vậy, Lý Thanh Chiếu không có sợ gặp qua bất luận kẻ nào, bao quát nàng vừa mới gặp qua hoàng hậu Trịnh Hiển Túc. Duy chỉ có Triệu Vũ, để Lý Thanh Chiếu hồi hộp đến chân tay luôn cuống tình trạng. Nàng không phải e ngại Triệu Vũ trí cao vô thượng, duy ngã độc tôn quyền thế, nàng sợ chính là Triệu Vũ nhận ra nàng, lại đem đêm đó nàng cuộc đời nhất mất mặt sự tình cho đào ra tới. Nhưng mà, nhiều khi chính là như vậy, ngươi càng là sợ cái gì, liền càng sẽ tới cái gì. Chỉ nghe Triệu Vũ a một tiếng, tiếp lấy liền nhìn về phía Lý Thanh Chiếu, ngươi là hoàng hốt phi. Nhắc tới cũng xảo. Lý Thanh Chiếu tham gia nhiều chàng cung đình khoa cử, Triệu Vũ ngẫu nhiên cũng tới cung đình khoa cử khách mời giám khảo, có thể hai người tại cung đình khoa cử trên trận lại một lần đều không được phải. Kỳ thật Triệu Vũ biết Lý Thanh Chiếu tới tham gia cung đình khoa cử, hắn cũng rất chờ mong gặp một lần vị này sự thượng đệ nhất tài nữ, nhưng hắn nhưng không có gấp gáp thấy Lý Thanh Chiếu. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là Triệu Vũ biết Lý Thanh Chiếu các nàng nhóm này nữ nhân là một đám tế chấp đưa cho chính mình phi tần, nói cách khác, Lý Thanh Chiếu cũng chính là nữ nhân của mình, chính mình sớm tối có thể cùng nàng nhìn thấy mặt, căn bản không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Cứ như vậy, Triệu Vũ cùng Lý Thanh Chiếu hoàn mỹ lẫn nhau bỏ lỡ. Không, nói chính xác hẳn là Triệu Vũ cùng Lý Thanh Chiếu đã gặp, chỉ là hết hạn cho đến bây giờ, Triệu Vũ cũng không biết, đêm đó bị hắn vô mông kêu lên, lại hầu hạ hắn một hồi lâu nữa tử chính là Lý Thanh Chiếu. Nhưng nói đi thì nói lại, mặc dù Triệu Vũ không biết nàng chính là Lý Thanh Chiếu, nhưng cái này không trở ngại nàng cho Triệu Vũ lưu lại ấn tượng khắc sâu, mặc dù dung mạo của nàng cũng không tính đẹp đặc biệt. Nói như thế nào đây? Lý Thanh Chiếu trên người có một loại Triệu Vũ tại nữ nhân khác trên người chưa từng gặp qua khí chất. Tài trí, cao nhã, huyền ước, không tốt lắm hình dung. Mà dạng này Lý Thanh Chiếu, nhăn nhăn nhó nhó, xấu hổ ngượng ngùng, muốn cự còn nên quả thực là cho Triệu Vũ cảm giác không giống. Nhất là đến sau, Lý Thanh Chiếu xấu hổ liền nhìn cũng không dám nhìn mình một chút, để Triệu Vũ cảm giác, nàng là đã buồn cười, lại chơi vui. Lý Thanh Chiếu những này không giống bình thường, để Triệu Vũ một chút liền đem nàng nhận ra. Nói như vậy, Lý Thanh Chiếu hiện tại liều mạng tránh Triệu Vũ dáng vẻ, cùng đêm đó nàng giúp Triệu Vũ đẩy xong lúc, giống nhau như lúc. Chỉ tiếc, ngày đó Triệu Vũ quên hỏi Lý Thanh Chiếu danh tự. Hôm nay đột phải, Triệu Vũ vừa bận hỏi một chút đến tụ cùng, để ngày nào chính mình tới hào hứng, muốn đem nàng thu, nhưng lại không biết đi cái kia tìm nàng. Lý Thanh Chiếu thật không muốn nói cho Triệu Vũ nàng là ai. Nàng hy vọng dường nào, Triệu Vũ có thể đem nàng cấp quên, để nàng kia đoạn nghĩ lại mà kinh kinh lịch vĩnh viễn lưu tại cái này ngăn cách với đời trong hậu cung. Làm sao? Chuyện này chỉ có thể là Lý Thanh Chiếu mong muốn đơn phương mà thôi. Nàng nào dám phạm tội khi quân? Còn nữa nói, Trương Thuần mấy người các nàng cũng không phải không biết nàng là ai, Triệu Vũ tùy tiện hỏi một chút, nàng liền không chỗ che thân. Không có cách, Lý Thanh Chiếu chỉ có thể đàng hoàng đáp, nô gia là hộ bộ viên ngoại lang Lý Khắc Phi trí nữ. Lý Thanh Chiếu? Triệu Vũ ngạc nhiên không thôi, hắn có chút khó có thể tin, ngươi là Lý Thanh Chiếu? Viết ra như mộng lệnh đêm qua mưa sơ gió đột nhiên Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu lần thứ nhất hận chính mình nổi danh như vậy, lúc này xem như triệt để không có chạy. Lý Thanh Chiếu huyền chuyển cúi đầu, chính là nô gia. Triệu Vũ nét mặt bây giờ đừng đề cập có bao nhiêu phong phú, còn tốt hiện tại là đêm, tia sáng không tốt lắm, không ai có thể thấy rõ hắn kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dáng vẻ. Nói thực ra, Triệu Vũ là thật không nghĩ tới, đêm đó lại là hầu hạ mình lại là trợ lực tự mình khai phát Trương Thuần người sẽ là Lý Thanh Chiếu. Cảm giác này, tựa như là tại bình thản không có gì lạ trong sinh hoạt, trong lúc vô tình lật ra một bản phủ đuổi cổ tịch, lại đột nhiên phát hiện trong đó lại tàng lấy vô giới chi bảo, khiến người đã kinh sợ lại thích, khó mà nói nên lời. Triệu Vũ ánh mắt trên người Lý Thanh Chiếu lưu chuyển, trên mặt tất cả đều là nghiền ngẫm. Hắn một thoại hoa thoại nói, ngươi đây là muốn xuất cung. Lý Thanh Chiếu nhanh lên đem nàng vì cái gì chạy tới tham gia cung đình khoa cử, thế nào cùng Trương Thuần bọn người trở thành bằng hữu, cũng đã nói với Trịnh Hiển Túc rõ ràng, hiện tại đang chuẩn bị rời đi hoàng cung về nhà, một năm một mười nói cho Triệu Vũ. Nghe Lý Thanh Chiếu nói xong, Triệu Vũ đột nhiên có một loại con vịt đã đun sôi bay cảm giác. Cái này muốn là đặt ở kiếp trước, đối mặt loại này bất đắc dĩ, Triệu Vũ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Có thể một thế này khác biệt. Một thế này Triệu Vũ thế nhưng là hoàng đế, một cái mình muốn nữ nhân, Triệu Vũ còn có thể để nàng chạy rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, Lý Thanh Chiếu tính tình quả thực là có chút liệt, dùng sức mạnh lời nói, làm không tốt sẽ gà bay trứng vỡ. Nhãn châu xoay động, Triệu Vũ liền nảy ra ý hay, hắn đối một bên Lương Sư Thành nói, lấy một tấm lệnh bài. Lương Sư Thành nhiều cơ linh, lập tức liền lấy ra một khối kim tự bài. Triệu Vũ nhìn Lương Sư Thành một chút, không nói gì, liền đem kim tự bài ban thưởng cho Lý Thanh Chiếu, cái này cho ngươi. Lý Thanh Chiếu tiếp nhận kim tự bài, có chút không hiểu hỏi Triệu Vũ, không biết bệ hạ ban thưởng nô gia này bài cần làm chuyện gì. Triệu Vũ cười nói, ngươi cùng Hoàng Hốt Phi các nàng không phải chí hữu sao? Có nó, ngươi liền có thể tự do xuất nhập hoàng cung, tùy thời đều có thể đến tìm các nàng chơi. Còn nữa, có nó, ngươi về đến nhà, cha ngươi liền sẽ không đánh cái mông ngươi. Nói xong, Triệu Vũ một nhóm liền đi. Nguyên địa chỉ để lại không hiểu thấu Lý Thanh Chiếu, cha ta tại sao lại đánh ta cái mông? Nhớ tới đánh đòn, Lý Thanh Chiếu không khỏi lại nghĩ tới đêm đó Triệu Vũ đập nàng cái mông sự tình, hắn vậy nhưng tính đánh ta cái mông. Chương 115, mọi người trong nhà ai hiểu à, Lý Thanh Chiếu vậy mà về đến rồi. Một, chương 115, mọi người trong nhà ai hiểu à, Lý Thanh Chiếu vậy mà về đến rồi. Một, đem Lý Thanh Chiếu đưa ra cửa cung, người cung nữ kia liền trở về hoàng cung. Thời đại này, thành biện lương bên trong sống về đêm rất phong phú. Từ lâu, trà lâu san sát nối tiếp nhau, rất nhiều thương gia đều suốt đêm kinh doanh. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều có quán rượu nhỏ, nhất là chứ danh châu kiểu chợ đêm, là từ Chu Tức Môn đi về phía nam đến Long Tân cầu một vùng, đặc biệt là tự thân châu kiểu lại đi về phía nam, bên đường bày đầy bàn ghế, đây chính là cái gọi là đêm đứng hàng ăn, tới đây đi ăn cơm rất nhiều người, cơ hồ hàng đêm bạ mãn. Lúc này, thành biện lương bên trong khu nhà ở cùng khu buôn bán đã đánh vỡ giới hạn, hoạt động thương nghiệp cũng không có thời gian hạn chế, đã có chợ đêm cũng có chợ sáng. Thương nghiệp phát triển kinh tế, chạm vào thị dân giải trí sinh hoạt phát triển. Thành biện lương bên trong còn có rất nhiều câu lan hoa xá, hoặc thuyết thư hát hí khúc, hoặc ca múa tạp kỹ, hoặc đá bóng, hoặc võ thuật biểu diễn, xem người như nước thủy triều, phi thường náo nhiệt. Dưới loại tình huống này, kia phiến khu náo nhiệt khó tránh khỏi sẽ sinh sôi một chút thích gây chuyện thị phi lưu manh. Những này lưu manh bên trong, không thiếu những cái kia yêu đùa giỡn dâm nhục phụ nữ đàng hoàng. Mà Lý Thanh Chiếu từ hoàng cung về nhà, vừa bận sẽ đi ngang qua kia phiến ngư long hỗn tạp khu vực. Nàng một cái tuổi trẻ nữ tử, một thân một mình xuyên qua khu vực kia, thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Ngay tại Lý Thanh Chiếu trông thấy trước cửa cung căn bản không có chính mình xe ngựa đang không biết nên như thế nào cho phải thời khắc, từ trong hoàng cung đuổi theo ra tới một cái hoạn quan cùng bốn tên ngự tiền thị vệ. Hoạn quan một mặt cung kính nói với Lý Thanh Chiếu, nô tỳ là phó đô chi thân chính, bệ hạ dạy ta chờ hộ tống tiểu nương tử về nhà. Thấy Triệu Vũ cái này hoàng đế, còn có thể cân nhắc nàng một cái dân nữ an toàn, Lý Thanh Chiếu trong lòng ấm áp dễ chịu, nàng nhịn không được suy nghĩ Triệu Vũ tướng mạo. Mặc dù đã gặp hai lần, có thể nói thực ra, bởi vì khẩn trương thái quá, cũng đều có đêm tối che chắn, Lý Thanh Chiếu từ đầu đến cuối đều không quá thấy rõ Triệu Vũ tướng mạo. Nàng chỉ là nhớ mang máng Triệu Vũ tựa hồ rất là tuấn lãng. Có thân chính cùng bốn tên ngự tiền hộ vệ đưa tiễn, Lý Thanh Chiếu vô kinh vô hiểm về đến nhà. Thân chính cùng ngự tiền thị vệ không có đi vào quấy rầy Lý gia, mà là tại cửa ra vào đưa mắt nhìn Lý Thanh Chiếu nhìn thấy người nhà mình về sau, liền trở về hoàng cung. Thấy Lý Thanh Chiếu về đến rồi, người của Lý gia, một cái so một cái giật mình. Bọn hạ nhân nhanh đi tìm Lý Thanh Chiếu phụ thân Lý Khắc Phi cùng Lý Thanh Chiếu mẹ kế Vương thị. Không bao lâu, Lý Khắc Phi, Vương thị cùng Lý Thanh Chiếu đệ đệ Lý Hàng liền ra đón. Vừa thấy mặt, Lý Thanh Chiếu liền hét lên, ta bụng nỗi rất, nhanh chuẩn bị đồ ăn. tiếp lấy liền nhà rãnh, trong cung cũng quá hẹp hòi, nàng người đều lưu lại dùng nữa, độc kém một mình ta. Vương thị nghe nói, tranh thủ thời gian tự mình đi cho Lý Thanh Chiếu thu xếp đồ ăn. Nghe thấy Lý Thanh Chiếu nhà rãnh, Lý Khắc Phi tâm chính là trầm xuống. Tô Triệt đã cùng Lý Khắc Phi nói qua, nói rõ Lý Thanh Chiếu tiến cung đối bọn hắn Nguyên Hữu Đảng người rất trọng yếu, việc này thậm chí việc quan hệ tất cả Nguyên Hữu Đảng người lý tưởng cùng Triệu Tống Vương triều tương lai, đương nhiên cũng bao quát tất cả Nguyên Hữu Đảng người cùng hắn người nhà vinh nhục cùng hưng suy, hy vọng Lý Khắc Phi có thể lấy đại cục làm trọng. Đáng nhắc tới chính là, lúc ấy Tô Triệt nói đến rất rõ ràng, nếu như Lý Khắc Phi không nguyện ý vì Triệu Tống Vương triều hoặc không nguyện ý vì đảng cũ làm hy sinh cũng không có quan hệ, hắn có thể tìm người khác, nếu như không có nhân tuyển thích hợp, hắn cũng có thể từ Tô thị tộc nhân bên trong chọn lựa một cái. Lý Khắc Phi khẳng định là đáp ứng, bằng không thì cũng không có khả năng có Lý Thanh Chiếu đi tham gia cung đình khoa cử một chuyện. Chỉ bất quá, tại Lý Thanh Chiếu trước khi lên đường, Lý Khắc Phi do dự mãi, vẫn không thể nào bôi mở mặt mo nói với Lý Thanh Chiếu mở việc này. Hắn cờ dại coi là, Lý Thanh Chiếu hẳn là có thể minh bạch, bọn hắn những trưởng bối này để nàng cùng mặt khác 10 cái ôm lấy giống nhau mục đích tuổi trẻ nữ tử một khối tham gia cung đình khoa cử dụng tâm lương khổ. Theo Lý Khắc Phi, ngầm hiểu lẫn nhau không thể so hắn người phụ thân này bức nữ nhi vì cái gọi là đại nghĩa trên thực tế chẳng qua là vì bọn hắn những người này quan chức làm ra to lớn hy sinh mạnh hơn nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Khắc Phi mới không có cùng Lý Thanh Chiếu nói thẳng để nàng nghĩ biện pháp lưu tại Triệu Vũ hậu cung, nghĩ biện pháp thắng được Triệu Vũ yêu thích, tương lai nghĩ biện pháp vì đảng cũng nói ngọn, mà là tự cho là thông minh làm rất nhiều ám chỉ, coi là Lý Thanh Chiếu có thể lĩnh ngộ dụng ý của hắn. Kỳ thật, ngoại trừ Lý Thanh Chiếu bên ngoài, người của Lý gia, tất cả đều đã biết Lý Thanh Chiếu muốn trở thành Triệu Vũ phi tần sự tình. Lý Khắc Phi cùng Vương thị thậm chí đều đã an bài người đem Lý Thanh Chiếu thứ đồ vật thu thập xong, chỉ chờ Lý Thanh Chiếu bên kia danh phận định ra đến, liền đem Lý Thanh Chiếu thứ đồ vật tính cả Lý Thanh Chiếu thị nữ Thúy Ngọc một khối đưa vào cung. Mấy ngày nay Lý gia vẫn luôn tại thu xếp việc này. Liên cả Lý Thanh Chiếu nuôi mèo đều bị người Lý gia nhiều lần tắm rửa, bọn hắn thậm chí phí rất nhiều khí lực đem con mèo này móng tay cho cắt, miễn cho con mèo này tiến hoàng cung về sau cho Lý gia mất mặt hoặc là cho Lý gia gây tai họa. Còn có chính là, những ngày này một mực có người tới Lý gia chúc mừng Lý Khắc Phi lên làm quốc trưởng nói Lý Khắc Phi lên như diều gặp gió ở trong tầm tay, làm cho Lý gia trước nay chưa từng có địa nhiệt áo. Có thể nói, hiện tại Lý gia liền kém tuyên bố, Lý Thanh Chiếu tiến cung, bọn hắn Lý gia trở thành quốc thích. Ai nghĩ, bầu không khí đều đã tô đậm đến loại trình độ này, Lý Thanh Chiếu đột nhiên về đến rồi. Mọi người trong nhà, ai hiểu người Lý gia giờ này khắc này phức tạp tâm tình. Ở trong đó lại thuộc Lý Khắc Phi tâm tình phức tạp nhất. Một phương diện, nữ nhi bảo bối của mình lại trở lại bên cạnh mình, để mấy ngày nay có chút thương cảm cùng tưởng niệm Lý Khắc Phi, không khỏi cảm thấy có chút kinh hỉ. Có thể một phương diện khác, Lý Khắc Phi ẩn ẩn cảm giác được, Lý gia khả năng có phiền phức. Người tại sao lại trở về? Lý Khắc Phi vội hỏi. Này nhà ta vậy, ta không về đây, càng muốn đi nơi nào? Lý Thanh Chiếu Lý Trực Khí trắng đáp. Lý Khắc Phi nhất thời không phản bắt được, bất quá rất nhanh hắn liền ôm một tia may mắn hỏi, cùng ngươi một khối tham gia cung đình khoa cử mặt khác hơn 10 vị tiểu nương tử cũng về nhà rồi. Lý Thanh Chiếu dương dương đắc ý nói, nàng mấy cái đều lưu tại hoàng cung đương bệ hạ phi tần, thật quá ngu xuẩn. Lý Thanh Chiếu há miệng, Lý Khắc Phi lập tức liền cảm giác mắt tối sầm lại. Lý Thanh Chiếu căn bản không có chú ý tới Lý Khắc Phi thần sắc thay đổi, nàng còn tại kia thao thao bất tuyệt cho đám người phân tích, lưu tại hậu cung, về sau lại nghĩ về nhà cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời, Triệu Vũ có nhiều như vậy phi tần, khả năng mấy tháng, thậm chí mấy năm đều không gặp được Triệu Vũ một mặt, trong cung nữ nhân vì tranh thủ tình cảm không chừng sẽ dùng âm mưu quỷ cái gì, sơ ý một chút, không chừng sẽ còn liên lụy người nhà chờ một chút. Nghe Lý Thanh Chiếu ý tứ, nàng lựa chọn về nhà, quả thực quá anh minh. Một bên Lý Khắc Phi rốt cuộc nhận không được, hắn giơ cao lên bàn tay, hô to, ta đánh chết ngươi cái này nghịch nữ, ngươi hại chết ta Lý gia. Lý Thanh Chiếu có chút ngộng, đây là cái gì tình huống, ta đang nói hay lắm tốt, từ nhỏ đến lớn không có đánh qua ta một chút cha, tại sao lại nổi giận lớn như vậy, muốn đánh chết ta. Lý Thanh Chiếu cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, dù là muốn đánh nàng người là phụ thân nàng. Liên gặp, Lý Thanh Chiếu ngay lập tức trốn đến nơi xa. Lý Thanh Chiếu không tránh, Lý Khắc Phi trong lòng còn có thể thoải mái một chút. Cái này ít nhất nói rõ, Lý Thanh Chiếu nhận thức đến sai lầm của mình. Không nghĩ, Lý Thanh Chiếu không chỉ có làm sai, lại còn muốn trốn tránh trừng phạt. Chương 115, mọi người trong nhà ai hiểu a, Lý Thanh Chiếu vậy mà về đến rồi, 2. Chương 115, mọi người trong nhà ai hiểu a, Lý Thanh Chiếu vậy mà về đến rồi, 2. Cái này, Lý Khắc Phi là thật sinh khí, cho nên hắn bắt đầu truy Lý Thanh Chiếu, thế phải thật tốt đánh cái này không biết đại cục, vì tư lợi, tự cho là thông minh lịch nữ một trận không thể. Thấy Lý Khắc Phi muốn làm thật, Lý Thanh Chiếu cũng hoảng, nàng nghĩ thầm, thật bị tiểu hoàng đế cho đoán được rồi. Cha ta muốn đánh ta cái mông. Nghĩ đến Triệu Vũ, Lý Thanh Chiếu lúc này mới nhớ tới, Triệu Vũ cho nàng một khối để nàng có thể miễn đi bị đánh lệnh bài. Lý Thanh Chiếu nhanh lên đem kim tự bài lấy ra đè vào trước người, lớn tiếng nói, ngươi không thể đánh ta, ta có cái này. Lý Khắc Phi nghĩ thầm, mặc kệ ngươi có cái gì, hôm nay ta đều phải đánh ngươi hai lần, nếu không, về sau ngươi còn phải rồi. Còn có, không đánh ngươi mấy lần, diễn diễn khổ nhục kế, ta cũng không cách nào cùng lão sư bàn giao à. Nhưng mà, đương Lý Khắc Phi thấy rõ ràng Lý Thanh Chiếu cầm trên tay là vật gì về sau, lập tức liền mắt trợn tròn. Kim tự bài. Kim tự bài tên đầy đủ kim tự bài gấp chân đưa là Triệu Tống Vương triều dùng để cam đoan truyền lại chính phủ công văn thông thuận một loại thông tin bằng chứng. Loại lệnh bài này sẽ không tùy tiện xuất hiện, nó chủ yếu dùng cho truyền lại quân tình khẩn cấp, giống tại Tống Hạ chiến tranh chờ hành động quân sự bên trong, nếu có quân tình khẩn cấp, như biên quan báo nguy các loại, sẽ sử dụng kim tự bài truyền lại tin tức, để hoàng đế có thể ngay lập tức hiểu rõ tình hình chiến đấu, để làm ra quyết sách, còn có truyền đạt hoàng đế chiếu lệnh, giống hoàng đế xá sách cùng quân cơ yếu vụ chờ trọng yếu chiếu lệnh cũng sẽ thông qua kim tự bài tới truyền đạt. Như trong lịch sử Triệu Cấu liền cả bên dưới 12 đạo kim tự bài triệu hồi Nhạc Phi, chính là lợi dụng kim tự bài tính quyền uy cùng nhanh chóng truyền lại tính, bảo đảm hoàng đế mệnh lệnh có thể cấp tốc truyền đạt cho tiền tuyến tướng lĩnh. Mặt khác, này lệnh bài có thể cam đoan tin tức cơ mật tính, kim tự bài truyền lại ngự tiền văn tự từ đi vào nội thị tỉnh tại cấm bên trong mở phá, đóng gói, không kinh thông tới thì tiến tấu viện chờ quan lại trưởng không tin tức thông tới cơ cấu, giảm bớt tin tức tại truyền lại quá trình bên trong bị tiết lộ hoặc xuyên tạc khả năng, cam đoan tin tức cơ mật tính. Đương nhiên, kim tự bài ngẫu nhiên cũng sẽ bị hoàng đế lấy ra làm tín vật, nhưng loại tình huống này cũng ít khi thấy, người bình thường cũng không có khả năng được đến dạng này tín vật. Làm lễ bộ quan viên, Lý Khắc Phi một chút liền nhận ra kim tự bài. Chỉ là trong lúc nhất thời, Lý Khắc Phi không làm rõ ràng được khối này kim tự bài đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phản ứng một chút, Lý Khắc Phi tranh thủ thời gian dựa theo nhìn thấy kim tự bài quy củ, hành đại lễ yết kiến, miệng bên trong hô to, thần Lý Khắc Phi tiếp chỉ. Thấy Lý Khắc Phi không chỉ có không còn đánh nàng, còn đối nàng đại lễ yết kiến, để Lý Thanh Chiếu ngơ ngác một chút. Nhưng rất nhanh, Lý Thanh Chiếu liền kịp phản ứng, Lý Khắc Phi bài không phải mình, mà là trên tay mình lệnh bài, nàng nghĩ thầm, đây rốt cuộc là thứ gì lệnh bài, lợi hại như vậy. Làm nữ nhi, Lý Thanh Chiếu cũng không thể để phụ thân của mình một mực tại cái này hành lễ a, nàng nhanh đi đỡ Lý Khắc Phi. Có thể Lý Khắc Phi lại không động, mà là nhỏ giọng hỏi Lý Thanh Chiếu, ngươi cái này kim tự bài từ chỗ nào mà tới? Nghe thấy kim tự bài ba chữ này, Lý Thanh Chiếu mới ý thức tới trên tay mình là vật gì, cũng rốt cuộc minh bạch Lý Khắc Phi vì sao lại đại lễ yết kiến. Lý Thanh Chiếu tranh thủ thời gian giải thích, đây là bệ hạ ban tặng. Nghe được bệ hạ ban tặng bốn chữ này, Lý Khắc Phi trong bụng mới bừng lòng. Hắn thật sợ đây là Lý Thanh Chiếu không nhẹ không nặng từ trong hoàng cung trộm ra. Nếu thật là như thế, kia Lý gia xem như triệt để xong. Còn tốt, đây chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Trong lòng nắm chắc Lý Khắc Phi, lúc này mới nâng người lên, rất nghiêm nghị hỏi, "Bệ hạ tại sao lại ban thưởng ngươi kim tự bài, ngươi một năm một mười thành thật khai báo?" Lúc này, Lý Thanh Chiếu cũng ý thức được, sự tình có chút không đúng, nàng nhanh lên đem Triệu Vũ ban cho nàng kim tự bài lúc nói tới, kim tự bài có thể để nàng tùy thời tiến vào hoàng cung tìm Trương Thuần bọn người chơi, còn có thể để nàng miễn phải bị Lý Khắc Phi trách phạt chờ sự tình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói với Lý Khắc Phi. Đương nhiên, Lý Thanh Chiếu khẳng định không thể nói, Triệu Vũ nói là đánh nàng cái mông. Loại sự tình này sao có thể cùng ngoại nhân nói sao, vạn nhất bọn hắn hỏi nguyên do, chuyện đêm đó chẳng phải không bưng bít được rồi. Đón lấy, Lý Thanh Chiếu lại đưa nàng lần này tiến cung tham gia cung đình khoa cử khảo thí quá trình nói với Lý Khắc Phi, còn nói nàng là như thế nào cùng Trương Thuần bọn người kết giao sự tình. Chờ Lý Thanh Chiếu nói xong, Lý Khắc Phi có chút hiểu rõ, chính mình cái này ngốc nữ nhi là không muốn ở lại hậu cung, nhưng là có khả năng cũng chính bởi vì nàng cái này khác loại biểu hiện, ngược lại để nàng trổ hết tài năng bị Triệu Vũ coi trọng, nếu không, Triệu Vũ làm sao có thể ban thưởng nàng kim tự bài, còn phái hoạn quan cùng ngự tiền thị vệ đưa nàng về nhà. Lý Khắc Phi nghĩ thầm, nếu thật sự là như thế, hoặc đem chuyện xấu biến chuyện tốt. Lý Khắc Phi nói với Lý Thanh Chiếu, kim tự bài ta mượn dùng một chút. Lý Thanh Chiếu nghe nói, mau đem kim tự bài cho Lý Khắc Phi. Lý Khắc Phi không dám tùy tiện tiếp nhận kim tự bài, mà là nghiêm ngặt dựa theo lễ nghi hai tay nâng qua kim tự bài, cất vào trong ngực. Sau đó, Lý Khắc Phi cũng không lo được hiện tại đã rất khuya, tranh thủ thời gian ngay lập tức đi Tô Thức nhà, đem cái này đột phát sự kiện cùng Tô Thức cùng Tô Triệt nói rõ ràng. Tô Triệt nghe xong, đối Lý Khắc Phi rất thất vọng. Hắn cảm thấy, Lý Khắc Phi liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không hiểu, lại có thể hoàn thành cái đại sự gì? Nào giống Triều Bổ Chi, sẽ làm đến giọt nước không lọt. Hai người so sánh, ngày đêm khác biệt. Bất quá nói đi thì nói lại, Triều Bổ Chi sự tình mặc dù làm được xinh đẹp, nhưng Triều Mẫn sẽ không có Lý Thanh Chiếu được sủng ái. Như thế xem xét, Lý Khắc Phi khả năng vẫn là muốn so Triều Bổ Chi càng hữu dụng một chút. Có năng lực, cơ hội nhỏ, cơ hội lớn, năng lực lại không quá được. Tô Triệt cũng rất bất đắc dĩ. Ngược lại là Tô Thức, cảm thấy cái này cũng không có cái gì, có thể để Triệu Vũ cùng Lý Thanh Chiếu tự do phát triển, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta nha. Mấy người thương lượng một chút, cảm thấy cũng chỉ có thể là dạng này. Bất quá, sợ Lý Khắc Phi lại chuyện xấu Tô Triệt, lần này cố ý bản giao Lý Khắc Phi, không muốn lại chơi ngầm hiểu lẫn nhau kia một bộ, nhất định phải nói với Lý Thanh Chiếu rõ ràng, tuyệt không thể lại ra một lần dạng này lớn ô long. Lý Khắc Phi liên tục cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm dạng này sai. Về nhà về sau, Lý Khắc Phi liền đối Lý Thanh Chiếu nói thẳng, ngươi ngày khác lại vào cùng, thận chớ mất bên trên trường. Lúc này, Lý Khắc Phi cũng không dám lại cùng Lý Thanh Chiếu làm trò bí hiểm, mà là đem nguyên hữu đảng người trước mắt hỏng bét tình cảnh, lần này để nàng tiến cung tham gia cung đình khoa cử mục đích, chọc giận Triệu Vũ hậu quả, đơn giản ngay thẳng nói với Lý Thanh Chiếu rõ ràng, đồng thời minh xác nói cho Lý Thanh Chiếu, lần sau Triệu Vũ lại nhìn bên trên nàng lúc, tuyệt đối đừng tránh. Lúc này, Lý Thanh Chiếu đã biết, nàng liền không nên trở về, hẳn là cùng cái khác 11 cái tham gia cung đình khoa cử nữ tử một khối lưu tại hậu cung, trở thành Triệu Vũ phi tần, nàng kém chút hại thảm Lý gia, may mắn Triệu Vũ cho nàng một khối kim tự bài, nếu không Lý gia phiền phức liền lớn. Cái này, ta nên làm thế nào cho phải? Lý Thanh Chiếu vạn vạn không nghĩ tới, nàng phiền phức, không có bởi vì nàng rời đi hậu cung lưu tại kia Thâm cung đại nội, mà lại như bóng với hình bởi theo nàng về đến nhà. Lý Thanh Chiếu trong lòng tràn ngập phức tạp cảm xúc. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào nàng khóa chặt lông mày, chiếu rọi ra một vòng nhàn nhạt ưu sầu. Nàng nhẹ vỗ về khối kia chiếu nặng kim tự bài, suy nghĩ ngàn vạn, không biết như thế nào cho phải. Chương 116, Hoa lệ lệ nghị tập, 1. Chương 116, Hoa lệ lệ nghị tập, 1. Tập anh điện. đây là Triệu Tống Vương triều hoàng cung trọng yếu yến điện chi nhất, hoàng đế thường tại này cử hành xuân tu đại yến, thi viết tiến sĩ chờ hoạt động. Để rất nhiều người không nghĩ tới chính là, Trịnh Hiển Túc tổ chức cung đình khoa cử chúc mừng yến hội, vậy mà cũng là ở đây tổ chức. Có thể nói, ngoại trừ chúng cử phi tần cung nhân mang hoa là lục hoa không phải hoa hồng chờ chút ít khác biệt bên ngoài, cung đình khoa cử thủ sĩ cùng khoa cử thủ sĩ khác biệt không lớn, không khí cảm giác tuyệt đối kéo căng. Điều này không khỏi làm người ý thức được, Trịnh Hiển Túc mặc dù xuất thân hàn môn, nhưng nàng quyền hành tuyệt không so các đời hoàng hậu thiếu. Đồng thời, cái này cũng dùng hậu cung phi tần cung nhân nhìn ra, Trịnh Hiển Túc tổ chức cung đình khoa cử không phải chơi đùa, mà là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Chuyện phát sinh phía sau cũng chứng minh Triệu Vũ xác thực ủng hộ Trịnh Hiển Túc làm những thứ này. Triệu Vũ không chỉ có tự mình có mặt lần này đến hội, còn trước mặt mọi người tuyên bố nữ trạng nguyên Lưu Minh Đạt thăng làm 17 tần bên trong đếm ngược cấp thứ 3 sùng nghi, đồng thời từ ngày hôm nay đảm nhiệm ngược cùng nữ bảng nhãn Trương Nam thăng làm 17 tần bên trong thứ 2 đếm ngược cấp mạo sừng cho, đồng thời từ ngày hôm nay đảm nhiệm Ti Ngôn nữ thám hoa Trương Thuận thăng làm 17 tần bên trong thứ nhất đếm ngược cấp mạo sừng viện, đồng thời từ ngày hôm nay đảm nhiệm Ti Ký. Tuy nói bởi vì niên kỷ nhỏ bé Lưu Minh Đạt đồng thời không có đạt được trong truyền thuyết liền may mắn 10 ngày, nhưng Lưu Minh Đạt lập tức liền từ thô dùng cung nữ thăng làm chính nhị phẩm sùng nghi, có thể nói là tương đương lấy cơi tên lửa đồng dạng tốc độ thăng đi tới. Mấu chốt, thượng cung vì thượng cung cục tối cao nước quan, phụ trách quản lý cung đình sự vụ, bao quát dẫn đạo hoàng hậu cùng hậu cung tần phi lễ nghi các loại, có khi cũng sẽ tại hoàng đế bên người phụng dưỡng, truyền đạt hoàng hậu cùng hậu cung tương quan sự vụ. Thân phận như vậy, chắc chắn thường xuyên xuất hiện tại Triệu Vũ bên người, thiếu không được bị Triệu Vũ sủng hạnh không nói, còn được đến Triệu Vũ trọng dụng. Ti Ngôn cùng Ti Ký cũng đều là hoàng đế bên người trọng yếu nước quan. Cái trước, phụ trách tuyên truyền khởi bẩm, là hướng hoàng đế truyền đạt trong ngoài tấu sự tình, còn phụ trách tuyên đọc sắc lệnh các loại, cần thường xuyên tại hoàng đế bên người chờ đợi phân công. Cái sau, trưởng quản cung nội chư ti văn bí thư ghi chép, hoàng đế xử lý chính vụ lúc, có thể sẽ ở bên người ghi chép tương quan công việc, chuẩn bị tìm đọc. Hai cái này chức vị càng là cả ngày đi theo Triệu Vũ bên người. Điều này đại biểu cái gì, còn phải nói gì nữa sao? Bởi vậy không khó coi ra, lần này cung đình khoa cử hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu. Cái này cũng chắc chắn khiến cho sau này Triệu Vũ trong hậu cung nữ nhân đắm chìm trong đọc sách, cung đình lễ nghi, nữ công kỹ nghệ, phẩm đức tu dưỡng phương diện học tập, để giống Lưu Minh Đạt bọn người một dạng hoàn thành hoa lệ lệ nghi tập. Chuyến đường, lại một cái phân chấn hậu cung lòng người tin tức truyền ra. Đêm qua, nữ bảng nhãn Trương Nam thị tẩm. Bởi vậy không khó coi ra, trong hậu cung thịnh truyền cái kia đoạt giải nhất liền có thể thu được 10 ngày liền may mắn tin tức, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Hiện nay, Triệu Vũ hậu cung sự tình, đã không chỉ là Triệu Vũ nửa người dưới lựa chọn, có khi nó cũng là Triệu Vũ chính trị thái độ trong chóng đo chiều gió. Tỷ như, một đám tế chấp cho Triệu Vũ đưa 11-12 cái tuổi trẻ nữ tử, có thể Triệu Vũ lại lựa chọn trước hết nhất sủng hạnh Trương Đôn cháu gái ruột Trương Nam, đây chính là một cái rất rõ ràng chính trị tín hiệu, Triệu Vũ còn đem trọng dụng Trương Đôn đương tể tướng, trong thời gian ngắn đồng thời không có đổi đi Trương Đôn ý tứ. Mà giả thiết Triệu Vũ lần này cái thứ nhất sủng hạnh chính là Thái Tuyển, kia nói không chính xác Thái Kinh liền muốn thay thế Trương Đôn đương tể tướng. Có người có thể sẽ nói, cái này không đúng sao? Trương Nam là cái này 11-12 cái tuổi trẻ nữ tử bên trong cái thứ nhất bị sủng hạnh, không phải là bởi vì nàng tại cung đình khoa cử bên trong thu được thứ hai thành tích tốt sao? Đối việc này, ngươi đoán những này tế chấp tin hay không? Nếu để cho bọn hắn đến xem, Trương Nam thu được thứ hai, bản thân liền là Trương Đôn còn đem nhận trọng dụng, đồng thời sẽ tiếp tục bảo trì quyền thế của hắn một cái trọng yếu chính trị tín hiệu, về phần Trương Nam bản thân biểu hiện đến cùng như thế nào, lại có quan hệ gì? Cái này kỳ thật cũng là một đám tế chấp cho Triệu Vũ đưa nữ nhân nguyên nhân một trong. Bọn hắn muốn nhìn một chút, từ đầu đến cuối không bại lộ chính mình chân thực chính trị thái độ Triệu Vũ, đến cùng là thế nào nghĩ? Mà nhìn Triệu Vũ sủng hạnh ai, có khả năng chính là một chương rất hữu hiệu âm tình biểu. Tựa như Triệu Húc, liền thích duy trì đảng mới Lưu Thanh Tinh, chán ghét duy trì đảng cũ Mạnh Tương. Triệu Vũ cái này một triệu thế chấp, cũng hy vọng thông qua phương thức như vậy, sở chuẩn Triệu Vũ mạnh. Hôm nay tảo triều, Trương Đôn có vẻ phá lệ có tinh thần, hắn không chỉ có một hơi hướng Triệu Vũ báo cáo to to nhỏ nhỏ mấy chục sự kiện, còn đem trước đây hắn một mực đè ép một kiện đại sự bẩm báo cho Triệu Vũ. Bệ hạ, nay đã tháng 2 cuối, cần phải trị lý hoàng hà, nếu không, kỳ nước lên tới lúc, chỉ sợ sẽ có đại họa. Nghe được việc này, Triệu Vũ liền giận không chỗ phát tiết. Vốn là, người ta chính hoàng hà tại kia chạy tràn hào hào, cùng nhân loại bình an vô sự. Có thể hơn 80 năm trước, có một cái gọi là Lý Thủy lớn bằng hạt vừng tiểu quan, tại hắn chứ tác đạo hà hình thắng thư bên trong đề cập, hoàng hà đường sông sẽ một mực bắc rời, cuối cùng hoàng hà hạ du đường sông đem từ Hà Nam, Sơn Đông cảnh nội, đổi đến Hà Bắc Yên Vân 16 châu cảnh nội, lấy bột hải vào biển. Mọi người đều biết, Yên Vân 16 châu tại Đại Tống thuộc về Liêu quốc lãnh địa, Lý Thủy cho là, nếu như hoàng hà thật đổi đến Yên Vân 16 châu cảnh nội, Liêu quốc có khả năng lại phái thủy sư thuận hoàng hà đi ngược dòng nước thẳng vào Trung Nguyên nội địa tiến công Đông Kinh Biện Lương thành. Trên thực tế dựa theo thời đại này truyền động lực trình độ, tại nhân khẩu, kinh tế đều là thế yếu tình huống dưới, muốn tổ chức lớn như thế quy mô đi ngược dòng nước tiến công, quả thực chính là thiên phương giả đảm. Nhưng là Tống Nhân Tông một chiều, Tống Thần Tông một chiều, Tống Chiết Tông một chiều một chút đại thần vậy mà tin tưởng Lý Thủy chuyện ma quỷ, bọn hắn khuyên Tống Nhân Tông, Tống Thần Tông cùng Triệu Húc tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem hoàng hà thay đổi tuyến đường, tránh đáng sợ như vậy sự tình phát sinh. Mà Tống Nhân Tông, Tống Thần Tông cùng Triệu Húc cũng là kẻ hồ đồ, vậy mà tiếp thu những này đề nghị. Thế là Triệu Tống Vương triều từ Tống Nhân Tông thời kỳ liền bắt đầu cái này dài đến nửa cái thế kỷ tìm đường chết công trình. Đầu tiên là Tống Nhân Tông thời kỳ, hoàng hà hai lần tiểu trình độ vỡ dẫn đến bắc rời biến đạo, sinh ra Hoành Lũng đạo cùng Thương Hồ đạo, bởi vì lo lắng Liêu quốc lợi dụng hoàng hà thay đổi tuyến đường xuất binh, tể tướng Phú Ngạn Quốc đề xuất đem vợ đường sông chắn, để Hoàng Hà phân lưu cho đông bộ 6 tháp sông. Đi qua một phen tranh luận, Tống Nhân Tông lựa chọn đồng ý áp dụng. Không lâu sau đó, công trình hoàn thành, 6 tháp sông tại chỗ vỡ đê, thi công người cùng dân chúng chung quanh tất cả đều bị chết đuối không nói, bởi vì tự nhiên hình thành bắc thượng đường sông tại Thiền Nguyên bị phủ kín, tạo thành phản phệ hồng thủy chảy ngược nhập phía nam 45 cái quận huyện, đem 3000 vạn mẫu đồng ruộng phá hủy hầu như không còn, Hà Bắc địa khu thụ trọng thương. Tống Nhân Tông sau khi chết, đến Tống Thần Tông thời kỳ, lúc ấy, trên triều đình đối Hoàng Hà quản lý ý kiến như cũ không đồng nhất. Một phái cho là cải biến đường sông sẽ dẫn đến cũ đường sông bại đê chủ trương duy trì Hoàng Hà Bắc lưu, một phái khác chủ trương mở hai cỗ sông dẫn hướng chảy về hướng đông. Từ đối với Liêu Quốc sợ hãi, Tống Thần Tông kiên trì duy trì cái sau. Chương 116, Hoa Lệ Lệ nghịch tập 2. Chương 116, Hoa Lệ Lệ nghịch tập 2. Kết quả, hai cỗ sông tu thành sau năm sau, phát sinh tảo thôn đại quyết đê, Hoàng Hà đoạn hoài vào biển, phá tan Hoàng Hà hạ du thủy hệ, chế tạo khổng lồ hoàng địa khu, cả nước 15 phần có một sản lương khu biến thành nhân gian địa ngục, dọc theo sông lưu vực chính trị kinh tế văn hóa trật tự đứng trước đổ sụp cùng tăng dã. Đến Tống Chiết Tông thời kỳ, Triệu Húc nóng lòng quản lý hồi sông Thai Ương lưu danh sử xanh, không để ý Hoàng Hà đường xưa lòng sông đã rất cao sự thật, muốn để Hoàng Hà chạy trở về đường xưa. Kết quả, năm ngoái Hoàng Hà từ Hoàng Khẩu vỡ đê, đoạn tuyệt chạy về hướng đông, hướng bắc phóng đi, đem đỉnh núi Vũ Miếu đều sông không còn, Hà Bắc cùng Sơn Đông đều châu huyện đều bởi vì tự nhiên chi nộ mà tổn thất nặng nề. Tại Đức Châu phía bắc rất nhiều khu vực, tránh thoát đỉnh lũ bách tính bất quá 30-40%, Thương Châu phía bắc thì càng nghiêm trọng hơn, người sống sót vẹn vẹn chiếm trước kia nhân khẩu 10%-20%. Tất cả Hà Bắc trở thành không hề giấu chân người ngàn dặm đất chết, có khả năng cống hiến lương phú xuống làm hồi sông nháo kịch trước 10%-20%. Đây chính là trong lịch sử cực kỳ chứ danh ba dễ hồi sông. Đi qua cái này ba lần hồi công trình trị thủy trình, cuối cùng dẫn đến Hà Bắc, Tô Bắc, Sơn Đông thật nhiều địa khu đều bị sông thành đất trống, có thể nói ngàn dặm không gà gáy, tiêu điều không có người ở không nói qua trường chút nào. Đi qua những năm này làm ở Mỹ, ba dễ hồi sông không chỉ có không có đạt tới trước mấy đời hoàng đế muốn mục tiêu chiến lược, còn dùng Hoàng Hà tùy ý thay đổi tuyến đường, hoàng hiện khu phân bố, dẫn đến Hà Bắc các vùng nông nghiệp sản xuất thoái hóa, chính trị, kinh tế văn hóa trật tự tan rã, phương Bắc phòng ngự hệ thống cơ bản đánh mất, Hà Bắc rất nhiều quân sự trọng trấn cũng bị phá hư hầu như không còn, triều đình tốn hao đại lượng thuế ruộng tiến hành cứu tế, đến mức quốc khố cực độ trống rỗng, tuyệt đối gia tốc Triệu Tống Vương triều suy sụp. Mấu chốt, có một chút địa lý thường thức người liền biết, Hoàng Hà thay đổi tuyến đường là bởi vì Hoàng Hà bùn cát trồng chất dẫn đến nguyên lai lòng sông nâng lên hiện tượng bình thường. Ngươi nói, phía trước mấy cái kia ngớ ngẩn hoàng đế, phải ở không đi gây sự, làm nghề hại người không lợi mình sự tình. Mấu chốt bọn hắn đem cái này cục diện rối rắm lưu cho Triệu Vũ. Càng có thể khí chính là, Triệu Vũ còn không thể không quản. Trong lịch sử, đương Bắc Tống Vương Triệu bị diệt về sau, Hoàng Hà vẫn là cái cục diện rối rắm, Triệu Cấu phủi mông một cái chạy đến phía Nam thành lập Nam Tống Vương Triều, đem quản lý Hoàng Hà trách nhiệm giao cho Kim Quốc. Nguyên bản bởi vì tại Tĩnh Khang xỉ nhục bên trong cấp trắng trận mà cường thịnh màu mỡ Kim Quốc, cũng bởi vì tiếp quận Bắc Tống Vương Triều cục diện rối rắm, khiến cho đại lượng quốc gia tài chính dùng tại quản lý Hoàng Hà phía trên, không chịu nổi mang nặng dẫn đến quốc lực suy yếu, cuối cùng bị Mông Cổ tiêu diệt. Đương Mông Cổ tại Trung Nguyên thành lập Nguyên Triều về sau, cũng một mực thâm thụ Hoàng Hà tràn lan ảnh hưởng, cuối cùng tại cuối thời nhà Nguyên lại bộc phát thủy thai, xông ra một cái một con mắt thạch nhân, kích động Hoàng Hà thiên hạ phản, ngắn ngủi trăm năm Nguyên chính quyền hủy diệt. Có thể thấy được quản lý Hoàng Hà là quan trọng cỡ nào sự tình, một khi không có xử lý tốt không chừng liền sẽ thúc đẩy diệt quốc chi họa. Mà ba dễ hồi sông Hoa Văn tìm đường chết công trình liền giống với phá bom, cắt sai một sợi dây, lại dẫn bạo ba viên bom, trực tiếp đem chính mình cùng đến sau Kim Nguyên toàn bộ hố chết. Trong lịch sử, thẳng đến Minh Triều, Lão Chu gia các đời hoàng đế lại đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng tài lực mới hoàn toàn trị cái này Hoàng Hà lũ lụt. Nhìn đoạn lịch sử này, ngươi nói Triệu Vũ có thể không thu thập cái này cục diện rối rắm sao? Kỳ thật, Trương Đôn đã sớm muốn cùng Triệu Vũ đảm quản lý Hoàng Hà sự tình. Chỉ là năm ngoái Hoàng Hà đại bạo phát trở thành đại tống đến nay lớn nhất nhân họa, làm tể tướng, Trương Đôn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đây cũng là Trương Đôn dễ dàng nhất bị công kích địa phương một trong. Mà đảng cũ, bao quát đảng mới bên trong những cái kia phái bảo thủ, còn có những cái kia nhớ thương Trương Đôn dưới mông tể tướng chi bị người, tất cả đều tại kìm nén kình chuẩn bị dùng việc này tới công kích Trương Đôn. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Đôn mới một mực đè ép việc này. Bây giờ lại không quản lý Hoàng Hà, khả năng liền muộn. Tăng thêm, Triệu Vũ cái thứ nhất sủng hạnh Trương Nam, cho Trương Đôn lòng tin. Cái này Trương Đôn mới đem quản lý Hoàng Hà sự tình lấy ra. Quả nhiên, Trương Đôn vừa mới nói xong, liền có hay không mấy người đứng ra vạch tội Trương Đôn. Không chỉ Trương Đôn, trước đó tham dự quản lý Hoàng Hà, thậm chí là vì quản lý Hoàng Hà hiến qua sách người, tất cả đều lọt vào vạch tội. Lúc ấy là đảng mới chấp chính, đảng cũ tại giã. Kết quả lại tạo thành khổng lồ như vậy nhân viên thương vong cùng tổn thất kinh tế. Ngươi nói đảng cũ có thể bỏ qua cái này vặn ngã đảng mới cơ hội trời cho sao? Rất nhanh, liền cả nhớ thương Trương Đôn tể tướng chi vị cùng thuộc tại đảng mới tăng bố cùng Thái Kinh cũng kích động muốn đứng ra lật đổ Trương Đôn. Trương Đôn tình thế đã tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Vũ mở miệng nói ra, việc này bắt đầu tại Nhân Tông triều, đến triều ta đã bốn hướng mấy chục năm, đem trách nhiệm quy tội đến sau bổ cứu người, không ổn. Triệu Vũ mới mở miệng, Trương Đôn liền thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà những cái kia ý đồ dựa vào việc này vặn ngã Trương Đôn người tất cả đều thất vọng. Đồng thời, không ít giỏi về A Du định hót mắt người trước sáng lên. Bọn hắn cảm thấy, cho Triệu Vũ đưa nữ nhân là thật có tác dụng, chuyện lớn như vậy, Triệu Vũ đều giúp Trương Đôn chống đỡ. Đương nhiên, sẽ như thế nghĩ người, phần lớn đều là gian định tiểu nhân, chân chính người hiểu chuyện, nhìn thấy chính là Triệu Vũ có thể phân rõ ràng không phải là, còn có đảm đương, có can đảm vì làm việc người chống đỡ trách nhiệm, cái này khiến bọn hắn có can đảm buông tay buông chân vì Triệu Vũ làm việc. Sau đó Triệu Vũ gọn gàng trực tiếp định ra nhạc dạo, việc cấp bách không phải là truy cứu chức trách, mà là như thế nào quản lý Hoàng Hà lũ lụt, chúng ái khanh có thể nói thoải mái. Ai nghĩ, Triệu Vũ để mọi người tùy tiện nói, có chút giá hỏa là thực có can đảm tùy tiện nói. Cho đến ngày nay, lại còn có người dám cầm phòng ngự Liêu Quốc nói sự tình, muốn tìm đường chết, tiếp tục cho Hoàng Hà thay đổi tuyến đường. Triệu Vũ nghe được nổi đầy gân xanh. Mấu chốt, những người này ỷ vào khẩu tài cao minh, vậy mà đều nhanh nhẩm ý thắng. Triệu Vũ rốt cuộc nghe không vô, hắn cũng mặc kệ những người này là thật xuẩn, vẫn là có cái gì màu đen lợi ích liên, hắn trực tiếp kêu dừng một đám đại thần cãi lộn, lực bài chúng nghị nói, một, thanh lý đường sông nước bùn, bảo trì dòng nước thông suốt, giảm bất trầm tích, tại mấu chốt khúc sông mở rộng đường sông, tăng cường vỡ đê năng lực, hai, lấy đất đá ra cố đê đập, tăng lên chống lũ năng lực, tại đê đập hai bên trồng cây, lợi dụng bộ rễ vững chắc đê đập, phòng ngừa nước thổ lưu mất. Thứ ba, tại mấu chốt khúc sông tu kiến xẻ nước lũ mương, phân lưu hồng thủy, giảm bớt nhánh sông chủ áp lực, tại chỗ trung khu vực thiết trí chứa nước lũ khu, hồng thủy lúc chứa nước, giảm bớt hạ du áp lực. Triệu Vũ thật rất ít trực tiếp cho ra cụ thể thi chính phương châm. Hắn đồng dạng đều là nghe đại thần nói xong bọn hắn chủ trương, chính mình từ đó lựa chọn chính mình cho là đúng đi duy trì. Nhưng lần này, Triệu Vũ là thật chịu không được có chút ra hỏa tại kia cầm vô chi coi là thật lý, phát ngôn bừa bãi, lầm nước lầm dân. Càng thêm mấu chốt chính là, Hoàng Hà chi hoạn liên quan đến lê dân bách tính chi an nguy, quốc gia xã tắc chi vững chắc, há lại cho những này tầm nhìn hạn hẹp hạng người tùy ý làm vậy. Nói ngắn gọn, Triệu Vũ giản lược nói tóm tắt chỉ thị, khác mẹ hắn ở không đi gây sự, đàng hoàng dựa theo hiện tại đường sông tiến hành hợp lý quản lý là được, đừng có lại tìm đường chết muốn cải biến Hoàng Hà hướng chạy. Thế thế, những cái kia thật hiểu được làm sao chữa lý Hoàng Hà người, đều thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn trong lòng tự đủ, may mà vị này tân hoàng đế không giống trước đó ba vị hoàng đế như vậy vô tri, nếu không bách tính lại nên bị đại nạn, đại tống chỉ sợ cũng phải bị dày vò không còn. Sau đó, Triệu Vũ khâm điểm một cái ai cũng không nghĩ tới tiểu quan tới phụ trách quản lý Hoàng Hà. Chương 117, đứa bé thứ nhất, bảo đảm lớn vẫn là bảo đảm nhỏ. Một, chương 117, đứa bé thứ nhất, bảo đảm lớn vẫn là bảo đảm nhỏ. Một, cảm ơn bạn đọc Đại Vinh lại ủng hộ khoai, theo thống kê, từ Tống Thái Tổ kiến Long năm đầu đến Tống Nhân Tông Khánh lịch 8 năm cái này 88 năm bên trong, Hoàng Hà quyết tràn đạt hơn 30 lần. Mà đây vẫn chỉ là ba dễ hồi sông trước đó. Ba dễ hồi sông về sau, thường xuyên vỡ thay đổi tuyến đường, cho quản lý làm việc càng là mang đến cực lớn kiêu chiến. Còn có, Hoàng Hà chạy qua nhiều cái địa khu, các nơi khu ở giữa tại quản lý Hoàng Hà lúc tồn tại xung đột lợi ích cùng cân đối khó khăn vấn đề. Thượng du địa khu khả năng chú trọng hơn tự thân tới tiêu nhu cầu, mà coi nhẹ hạ du chống lũ an toàn, hạ du địa khu thì hy vọng thượng du có thể giảm bớt dùng nước, cam đoan đường sông vỡ đê năng lực. Loại này địa khu ở giữa không cân đối, cũng sẽ cho Hoàng Hà quản lý mang đến trở ngại. Mấu chốt, quản lý Hoàng Hà cần hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực cùng tài lực. Giống Tống Nhân Tông thời kỳ, Hoàng Hà bỡ, vì quản lý Hoàng Hà, Triệu Tống Vương triệu động viên mấy chục vạn dân phu. Đồng dạng là Tống Nhân Tông thời kỳ, Đô Thủy Vương Tông nhìn xưng hồi sông sáng lập kim đê 70 dặm, yêu cầu sâu tiền 100 vạn, bình quân mỗi bên trong ước hơn 1 vạn 4 ngàn sâu. Nhưng đây vẫn chỉ là xây dựng kim đê phí tổn, không bao gồm cái khác trị công trình trị thủy trình cập vật liệu các phí dụng. Đây hết thảy đều khiến cho không có một cái có năng lực lại có cổ tay người toàn quyền phụ trách, khẳng định quản lý không tốt Hoàng Hà. Triệu Vũ trước kia viết lưỡng Tống thời kỳ tiểu thuyết lịch sử lúc, viết qua quản lý Hoàng Hà, bởi vậy biết thời kỳ này có một người sẽ trị lý Hoàng Hà. Người này chính là trong lịch sử Tống Khâm Tông thời kỳ tể tướng Đường Khác. Trong lịch sử Chính Hòa 7 năm, Hoàng Hà vỡ, biện kinh nguy cấp, Đường Khác thụ mệnh tuấn trị, thành công tiêu trừ lũ lụt, bởi vì công thăng làm hộ bộ thị lang. Hắn tại Thương Châu nhiệm bên trên lúc, Hoàng Hà lần nữa vỡ, lũ lụt vọt tới dưới thành, Đường Khác trèo lên thành sửa gấp. Đô Thủy Mạnh Xương Linh phát đi công văn yêu cầu thuyền cùng binh sĩ, Đường Khác lấy thủy thế mãnh liệt, Thương Châu vì biên cảnh lại không hoàng đế ý chỉ không dám phái binh làm lý do cự tuyệt. Mạnh Xương Linh giận dữ vạch tội, Đường Khác bất vi sở động, càng thêm tận tâm quản lý lũ lụt, cuối cùng lũ lụt thối lui, Thương Châu thành có thể bảo toàn, lấy được Triệu Cát Hạ chiếu ngợi khen. Đến sau Đông Kinh bạo nước, biển sông muốn tràn lan, Đường Khác phụ trách quản lý. Có người đề nghị quyết Nam Đê làm dịu cung thành chi hoạn, Đường Khác phản đối, hắn thừa thuyền nhỏ tìm kiếm nước đầu nguồn cùng hướng chạy, cuối cùng quyết Kim Đê đem nước rót vào Hoàng Hà, đi qua 10 ngày thủy thế bình định. Lúc này Đường Khác vẫn chỉ là Hà Bắc chuyện vận phán quan, lớn bằng hạt vừng tiểu quan. Lẽ ra, quản lý Hoàng Hà chuyện lớn như vậy, Triệu Vũ không nên để như thế cái tiểu quan tới phụ trách. Nhưng Triệu Vũ thật không biết, ngoại trừ Đường Khác bên ngoài, còn có ai có thể đảm nhiệm việc này. Mà lại Trương Thuần cũng hướng Triệu Vũ đề cử Đường Khác. Thế là, Triệu Vũ dứt khoát đánh cược một lần, đem vừa mới ngoài 30 Đường Khác điều tới phó quyết. Đường Khác biết được Triệu Vũ muốn gặp hắn, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, liền từ Hà Bắc đổi tới thành Biện Lương. Triệu Vũ hỏi Đường Khác nhưng có biện pháp quản lý Hoàng Hà, cũng không tham dự trước đó tạo Triệu Đường Khác, cho Triệu Vũ quản lý Hoàng Hà biện pháp, cùng Triệu Vũ mạch suy nghĩ không có sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là, Đường Khác đề xuất, Hoàng Hà hạ du thanh như muốn điểm ở chỗ thúc thủy công xa, cũng chính là tại mấu chốt đường sông, co vào đường sông, thêm lại lưu nhanh, mà mở rộng đường sông, dòng nước thì sẽ thả chậm, ứ chắn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Triệu Vũ nhớ tới, hắn nguyên lai viết tiểu thuyết lúc, viết quản lý Hoàng Hà lúc, bình luận khu có 2 vị đại thần độc giả đề cập tới cái này chú ý hạng mục. Đường Khác có thể đưa ra giống nhau quan điểm, đủ để chứng minh Đường Khác dám chắc được. Triệu Vũ không có nói nhảm, tham Đường Khác vì quản lý Hoàng Hà đô thủy, thành lập nạo vét Hoàng Hà ti, toàn quyền phụ trách quản lý Hoàng Hà. Triệu Vũ còn cho Đường Khác một cái thượng phương bảo kiếm, chuẩn đường khác có quyền điều động bất luận kẻ nào lực, vật lực, đồng thời minh xác hắn chỉ về tể tướng Trương Đôn lãnh đạo trực tiếp. Bên dưới song đạo thánh chỉ này, Triệu Vũ cắn răng một cái, trực tiếp cho đường khác trích cấp 300 vạn sâu quản lý Hoàng Hà chuyên hạng tài chính. Đối với Triệu Vũ quyết sách cùng cách làm, không phải là không có người có phê bình kín đáo. Bọn hắn cảm thấy, lập tức liền cho đường khác cái này tiểu quan nhiều tiền như vậy, cũng quá mạo hiểm. Mấu chốt, triều đình hiện tại còn khất nợ quan viên không ít bổng lộc, liền không thể trước cho đường khác 100 vạn sâu, dùng còn lại kia 200 vạn sâu đem mọi người bổng lộc phát một phát. Đối với những này tạp âm, Triệu Vũ một mực không để ý tới. Triệu Vũ rất rõ ràng, triều đình cũng chính là vài tòa cung điện, vài tòa nha môn mà thôi, làm hoàng đế, chính mình muốn là phân phối không tốt lợi ích, những cung điện này cùng nha môn thế nhưng là có thể đổi chủ nhân. Mà lợi ích phân phối cho tới bây giờ đều dựa vào đánh cược, không có người nào tự nhiên nên điểm nhiều, cũng không có ai tự nhiên nên điểm thiếu. Hoàng đế, quan lại, bách tính, ai điểm nhiều, ai điểm ít, tất cả đều tại đánh cược. Hoàng đế bằng thiên tử thân phận, liền muốn lớn nhỏ ăn sạch, không có khả năng. Dân bị quý xã tắc thứ hai quân bị nhẹ, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Những lời này chính là chuyên môn dùng để hạn chế hoàng đế, bản chất chính là để hoàng đế điểm tốt bánh gà tổ, thậm chí là để hoàng đế đem thuộc về mình bánh gà tổ cấp cho đi ra, không cần nhiều ham hố chiếm. Bách tính bằng vào sản xuất người thân phận liền muốn chiếm đầu to, cũng là không có khả năng. Dân có thể dùng từ chi không thể làm cho biết chi, bách tính không thông cảm triều đình khó xử. Những lời này chính là chuyên môn dùng để hạn chế bách tính, bản chất cũng là để bách tính đem bánh gà tổ nhường lại, không cần nhiều ham hố chiếm. Như vậy quan lại tập đoàn bằng người quản lý thân phận liền muốn chiếm đầu to. Đây càng là không thể nào. Phản hủ, đảng tranh, phe phái đều là vì phá hư quan lại tập đoàn đoàn kết mà chuyên môn thiết trí, bản chất cũng là suy yếu quan lại tập đoàn lực lượng, không cần nhiều ham hố chiếm. Thời đại này, điểm bánh gà tổ trên cơ bản cũng chính là cái này ba nhà. Mà nếu là đánh cược, liền không khả năng ổn định. Các phương lực lượng mạnh yếu so sánh liền phải ở vào không ngừng thay đổi quá trình bên trong. Có đôi khi hoàng đế điểm nhiều, tỉ như các khai quốc hoàng đế cùng cường thế hoàng đế, có đôi khi quan lại điểm nhiều, tỉ như các vương triều ổn định về sau, quan lại tập đoàn lực lượng nhất định sẽ dã man sinh trưởng, có đôi khi bách tính điểm nhiều, tỉ như các vương triều tận thế gió nổi mây phun tạo phản khởi nghĩa, kỳ thật cũng không phải bách tính điểm nhiều, mà là khi đó bọn hắn đem nổi cho nện. Hết hạn đến hiện nay, Triệu Tống vương triều đã thành lập 140 năm dựa theo vốn có lịch sử uy tích đến xem, đang đứng ở Bắc Tống thời kỳ cuối, chính quyền quốc gia ổn định, trật tự xã hội bình ổn. Cứ như vậy, làm chủ yếu người quản lý quan lại tập đoàn lực lượng khẳng định đã kịch liệt bành trướng, tại lợi ích phân phối bên trong, bọn hắn tất yếu phân đến đầu to. Điển hình nhất ví dụ chính là, bây giờ tài chính thu nhập có tiếp cận 40% đến làm quan viên đồng lộc. Dưới loại tình huống này, không nói trước Triệu Vũ cái này hoàng đế nên điểm bao nhiêu, nhưng muốn là lại không hướng bách tính bên kia nghiêng một chút, bách tính liền nên hỏng việc. Triệu Vũ 10 phần thanh tỉnh, nhìn tựa như vấn đề không ít Trương Đôn, kỳ thật mới là trung thành nhất, hắn thật tại biến pháp cải cách, thật tại vì hoàng đế che gió che mưa, không có hắn cùng hắn thủ hạ kiên quyết biến pháp cải cách lực lượng áp chế quan lại tập đoàn tùy ý quan lại tập đoàn tiếp tục phát triển tiếp, như vậy quan lại tập đoàn liền nên đối với mình cái này hoàng đế hình thành ưu thế áp đảo. Đến lúc đó, Triệu Vũ khả năng cũng không bằng nạp điểm phi tần đều phải nhìn đại thần sắc mặt Tống Nhân Tông, mà là có khả năng sẽ trở thành kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cuối cùng chỉ có thể chính mình treo cổ tại môi sơn sùng trinh. Chương 117, đứa bé thứ nhất, bảo đảm lớn vẫn là bảo đảm nhỏ. 2, chương 117, đứa bé thứ nhất, bảo đảm lớn vẫn là bảo đảm nhỏ. 2, cho nên, Triệu Vũ không chỉ có dốc hết sức bảo vệ Trương Đôn, còn liên tiếp sủng hạnh Trương Nam 3 ngày, hướng thế nhân phóng thích rõ ràng chính mình chính trị thái độ. Cứ như vậy, bất luận là đảng cũ, vẫn là đảng mới bên trong phái bảo thủ, bao quát thái kinh dạng này nhớ thương Trương Đôn tể tướng bảo toàn người, tất cả đều đến thu liễm. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, có Triệu Vũ duy trì, Trương Đôn chính là một đầu chó dại, bất luận là ai, hắn cũng dám cắn. Quả nhiên, có Triệu Vũ đại lực duy trì, chính trị tác phong vốn là cứng rắn Trương Đôn, tiếp tục cường ngạnh thôi động lúc trước hắn biến pháp cải cách, cùng quán triệt Triệu Vũ đăng cơ về sau giúp hắn sửa đổi biến pháp cải cách lộ tuyến. Triệu Tống Vương triều tiến vào ổn định lại nhanh chóng biến pháp cải cách thời kỳ. Cung đình khoa cử kết thúc sau ngày thứ 5 ban đêm, Triệu Vũ mới lại đi tới Trương Thuần trong cung. Đã sớm nhận được thông chi Trương Thuần, an bài Lý Sư Sư dẫn người đem trong cung ngoài cung tỉ mỉ quét dọn nhiều lần. Trương Thuần bản thân càng là tỉ mỉ trang phục một phen. Nàng rất có tâm cơ mặc vào một kiện chỉ có hai khối lớn chừng bàn tay màu vải tạo thành so cơ nải ở ngực, một đầu lộ ra nửa cái mông nhỏ quần ngắn, bên ngoài cũng không xuyên phổ thông tông trang, mà là mặc vào tình mỹ ngăn kiểu sần sám, một đôi lại trắng lại dài lại thẳng đôi chân dài lộ ở bên ngoài. Trương Thuần đem chính nàng ăn mặc như thế ngon miệng, Triệu Vũ tự nhiên thèm ăn nhỏ dãi, cho nên vừa vào nhà, Triệu Vũ liền ôm lấy Trương Thuần. Đã trở thành chân chính nữ nhân Trương Thuần, cũng không nhăn nhó, thuần thế liền cưỡi tại Triệu Vũ trên đùi. Trong mấy ngày nay tương lai, ái phi nhưng có lời oán giận. Triệu Vũ hỏi. Ban đầu, Triệu Vũ cùng Trương Thuần định ra chính là, Trương Thuần đoạt giải nhất, Triệu Vũ mới có thể bàn cho nàng một đứa con trai. Nhưng cuối cùng kết quả lại là, Trương Thuần dựa vào gian lận mới miễn miễn cưỡng cưỡng được cái văn hóa tri thức thứ nhất. Mấu chốt, cái này đơn danh sách đậu một ban thưởng, Triệu Vũ đã phát cho nàng đến sau vẫn là dựa vào Triệu Vũ giúp nàng, nàng mới miễn miễn cưỡng cưỡng cầm tới cái thứ ba tên. Trương Thuần hết sức rõ ràng, Lưu Minh Đạt là Trịnh Hiển túc lập điển hình, tạo nên tấm gương, Trương Nam là chính trị cần, mà nàng có thể thu được cung đình khoa cử thứ ba tên thuần túy là dựa vào Triệu Vũ sủng ái nàng, nếu không nàng khẳng định lấy không được cái này nữ thám hoa. Cái này Trương Thuần cảm kích Triệu Vũ cũng còn ngại không kịp, như thế nào lại đối Triệu Vũ có lời oán giận. Trương Thuần ôm Triệu Vũ cổ, kẹp lấy cuống họng nói, quan gia đợi thuần nhi ân trọng như núi, thuần nhi há lại sẽ oán quan gia, lại quan gia trước sủng hạnh Trương Mạo xưng cho, duy trì tể tướng, vững chắc triều chính, quả thật thượng sách, thuần nhi lại không phải vô tri phụ nhân, sao lại không phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Hai người thì thầm cọ sát một trận, Trương Thuần trên người sần sám liền bị Triệu Vũ cho lột đi. Trông thấy Trương Thuần bên trong tỉ mỉ chuẩn bị chiến bào, Triệu Vũ muốn ngừng mà không được, lập tức liền ôm Trương Thuần tiến vào phòng ngủ. Hai trận không thể miêu tả kịch chiến qua đi, Triệu Vũ liền ôm Trương Thuần nặng nề thiết đi. Hai người ngủ đến nửa đêm, Lý Sư Sư đột nhiên nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đồng thời ôn nhu nói, quang ra, tốt lên. Triệu Vũ mở to mắt, hỏi, chuyện gì? Triệu Vũ rất rõ ràng, nếu như không có đặc biệt chuyện trọng yếu, là không người nào dám quấy rầy chính mình đi ngủ. Lý Sư Sư ghé vào Triệu Vũ bên thai nhỏ giọng nói, thần tài tử muốn sinh, hoặc cần quan gia định đoạn. Triệu Vũ nghe xong liền minh bạch, Phục Linh hơn phân nửa là tại khó sinh, có khả năng gặp phải bảo đảm lớn vẫn là bảo đảm tiểu nhân nan đề, người khác không dám làm cái này chủ. Triệu Vũ không nói hai lời liền rời giường. Thẳng đến Triệu Vũ động, tối hôm qua mệt mỏi gân mệt kiệt lực Trương Thuần mới ung dung tỉnh lại. Quan gia muốn đi nơi nào? Trương Thuần hỏi. Phục Linh muốn sinh, chấm đi xem một chút, ngươi ngủ tiếp a. Nói xong, Triệu Vũ ngay tại một đám thị nữ hầu hạ bên dưới, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, tiến đến Phục Linh phòng sinh. Triệu Vũ đến lúc đó, Trịnh Hiền Túc, Vương Ý Túc, Quách Đình chờ không ít Triệu Vũ phi thần, cùng một đống lớn ngự y, bà đỡ, nữ quan, cung nữ đều tụ tập tại Phục Linh ngoài phòng sinh. Thấy Triệu Vũ tới, Trịnh Hiền Túc nên tới, nói, thời gian có chút lâu, thần thiếp không dám làm chủ, mới dạy người mời quan gia đến tận đây. Triệu Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết, sau đó đi đến ngoài phòng sinh. Đám người làm lễ. Triệu Vũ phất phất tay, để đám người miễn lễ. Đây là Triệu Vũ hai đời đến nay đứa bé thứ nhất, nói thực ra, Triệu Vũ thật có chút hồi hộp, cũng có chút chờ mong. Tại cửa ra vào bồi hồi một hồi, Triệu Vũ nói với Lưu Minh Đạt, đi gọi Diệp Hoàng Phi tới. Triệu Vũ đã thấy Diệp Thi Vận tại viết Diệp Thi Vận ý điện, cũng chính là thầy lang sổ tay, biết Diệp Thi Vận bao nhiêu hiểu chút tiên tiến y thuật, mới phái người đi đem Diệp Thi Vận gọi tới, không chừng có thể phát huy được tác dụng. Lại qua nửa canh giờ, Phục Linh vẫn không thể nào sinh hạ đứa bé này. Giờ phút này, tiếng gào của nàng đã trở nên rất suy yếu. Một bên đã có người tại kích động, muốn khuyên Triệu Vũ từ bỏ Phục Linh, bảo trụ hài tử. Cái này ở thời đại này là rất bình thường lựa chọn, dù sao, Phục Linh chỉ là một cái địa vị thấp cấp thấp phi tần, mà trong bụng của nàng thì là long trùng. Thấy thế, Triệu Vũ làm ra một kiện vượt quá tất cả mọi người dự kiến sự tình, hắn vậy mà hướng đi phòng sinh. Lương Sư Thành phản ứng nhất nhanh, hắn vội vàng vì đến Triệu Vũ trước mặt, ngăn cả nói, quang ra, tuyệt đối không thể nhập cái này nơi chẳng lành. Thấy Triệu Vũ muốn vào nhập phòng sinh, tất cả mọi người dọa sợ, tự thân Trịnh Hiển Túc trở xuống, dầm dầm quỳ xuống một mảng lớn, dồn dập khuyên Triệu Vũ tuyệt đối không được tiến vào phòng sinh. Ở thời đại này người xem ra, sinh nở quá trình bên trong xuất hiện một chút tình huống dị thường, như hải nhi không khóc, phụ nữ mang thai khó sinh các loại, bị coi là điểm không may. Ngoài ra, đạo giáo cổ tịch Nguyên Thủy Thiên Tôn tế độ huyết hồ chân kinh bên trong sừng, sản xuất lúc nữ tính trôi chảy ra nước bẩn sẽ ô nhiễm suối sông hồ trong giếng nước, người bình thường uống bị ô nhiễm nước, dùng những này nước cung phụng thần minh, sẽ khinh nhẫn thần minh, mà chế tạo ra đủ loại này tội nghiệp nữ nhân nên thân đoạn huyết hồ chịu khổ vĩnh viễn không ra kỳ, cái này cũng sâu sắc thêm mọi người đối phòng sinh kiêng kỵ. Còn có, tại âm dương ngũ hành học thuyết bên trong, nữ tính bị coi là âm tính đại biểu, âm khí khá nặng. Mà sinh nở lúc lại có đại lượng huyết thủy chảy ra, thời đại này người cho là huyết thủy là dơ bẩn, sẽ đưa tới đồ không sạch sẽ, đem loại này dơ bẩn chi khí khuyết tán đến tất cả trong nhà, mang cho gia đình mỗi cái thành viên bận rủi. Đồng thời, sinh con quá trình bị cho rằng là âm dương mất cân bằng trạng thái, dễ dàng dẫn phát các loại bất tường sự tình. Tóm lại, cùng loại thuyết pháp còn có rất nhiều. Cho nên, thời đại này nam nhân là không có tiến vào phòng sinh. Làm cao cao tại thượng hoàng đế, Triệu Vũ người khí vận thậm chí đều có khả năng cùng quốc vận khóa lại cùng một chỗ, lẽ ra, liền càng không nên tiến vào phòng sinh. Nói thực ra, Triệu Vũ đối Phục Linh cũng không phải là rất quen thuộc, cũng không có bao nhiêu tình cảm. Phục Linh nguyên lai chỉ là hiệu thuốc trưởng quản y dược thị nữ, cùng nguyên chủ tiếp xúc không nhiều, cùng Triệu Vũ tiếp xúc cũng không nhiều. Có thể đoạn thời gian kia, Triệu Vũ đang đứng ở phát tình kỳ, hắn một lần tình cờ đi ngang qua hiệu thuốc lúc, thấy Phục Linh dung mạo xinh đẹp, liền đi vào đem Phục Linh cho sủng hạnh. Đến sau, Triệu Vũ lại cố ý gọi Phục Linh tới hầu qua một lần. Ngủ, Phục Linh liền mang thai. Nói cách khác, Triệu Vũ sở dĩ sủng hạnh Phục Linh, chỉ là vì giải quyết chính mình sinh lý nhu cầu. Nói tình cảm, đó chính là tại giả mồm. Bất quá, tuy nói cùng Phục Linh không bao nhiêu tình cảm, nhưng giờ này khắc này Phục Linh ngay tại bước lên nguy hiểm tính mạng cho Triệu Vũ sinh con, Triệu Vũ thật không muốn để Phục Linh một thân một mình đối mặt cái này sinh tử một đường thời khắc. Nhưng nói đi thì nói lại, nhiều người như vậy ngăn cản Triệu Vũ tiến vào phòng sinh, cũng làm cho Triệu Vũ ý thức được, chính mình muốn là lô mãng làm việc, có lẽ di họa không nhỏ. Thử nghĩ một chút, vạn nhất gần đây thật có cái gì bất hạnh chuyện phát sinh, cái này có khả năng liền sẽ trở thành người khác công kích Triệu Vũ đầu để câu chuyện, hơn nữa còn có thể sẽ liên lụy Phục Linh mẹ con. Dù sao, đây là xã hội phong kiến. Cho nên, cuối cùng vẫn tương đối có thể nghe lọt khuyên Triệu Vũ, dừng bước tại phòng sinh trước cửa. Thời gian từng chút đi qua. Phục Linh thanh âm càng ngày càng nhỏ, mắt thấy nàng cũng nhanh muốn gọi bất động. Rất nhanh, bà đỡ đi tới Triệu Vũ bên người, nói với Triệu Vũ, mời bệ hạ định đoạt. Triệu Vũ minh bạch, bà đỡ đã kết luận, Phục Linh sinh không ra đứa bé này, muốn để chính mình hạ chỉ, từ bỏ Phục Linh, toàn lực bảo đảm đứa bé này. Có thể để bà đỡ vạn vạn không nghĩ tới chính là, Triệu Vũ lại trầm giọng nói, bảo đảm lớn. Chương 118, Lý Thần Y cùng Diệp Thần Y thượng tuyến, 1, chương 118, Lý Thần Y cùng Diệp Thần Y thượng tuyến. Bảo đảm lớn. Người chung quanh đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, nếu không bọn hắn làm sao lại xuất hiện nghe nhầm. hoặc là bảo đảm lớn cái từ này không phải bọn hắn chỗ lý giải ý tứ kia. Thấy bà đỡ đứng tại kia bất động, Triệu Vũ cau mày hỏi, chấm không nói rõ ràng. Chấm dạy ngươi chờ toàn lực cứu Thẩm Tài Tử tính mệnh, Thẩm Tài Tử trong bụng hải tử, có thể bảo đảm thì bảo đảm, không gánh nổi cũng là thiên ý. Lúc này, tất cả mọi người nghe rõ ràng, Triệu Vũ muốn cứu đích xác thực là trước kia bị Tân Vương phủ mua về, tại bị Triệu Vũ sủng hạnh trước đó một mực xử lý đê tiện làm việc thẩm phục linh tính mệnh, mà từ bỏ thì là nàng trong bụng bị kia chạy xuôi Triệu Vũ huyết mạch hoàng tử hoặc là hoàng nữ tính mệnh. Đừng nói một cái nhỏ đến không đáng giá nhắc tới phục linh, chính là đổi thành những cái kia có bối cảnh phi tần, tỷ như Trương Nam, tỷ như Hàn Vũ, tỷ như Thái Tuyển, cũng không bằng một vị hoàng tử trọng yếu, thậm chí cũng không bằng một vị hoàng nữ trọng yếu. Dù sao, nữ nhân loại bậc này, Triệu Vũ muốn bao nhiêu, liền có thể có bao nhiêu, đừng nói tổn thất một cái, chính là tổn thất 100 cái, 1000 cái, 1000 cái, đối Triệu Vũ tới nói, đều không cái gì cùng lắm. Còn có chính là, bình thường cũng không có trông thấy Triệu Vũ có bao nhiêu sủng ái phục linh à, thế nào đến cái này sống chết trước mắt, Triệu Vũ thà rằng con cái của mình đều không cần, lại muốn bảo đảm phục linh tính mệnh. Chẳng lẽ Triệu Vũ quên Triệu Húc là thế nào chết sao? Đây còn không phải là bởi vì không có nhi tử não. Tóm lại chính là, tất cả mọi người rất không hiểu Triệu Vũ vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Trịnh Hiền Túc quên đủ, quan gia còn mời nghĩ lại. Trịnh Hiền Túc không phải không biết, đã mang thai nàng, tương lai không chừng cũng sẽ có một ngày như vậy, Triệu Vũ hôm nay lựa chọn, có khả năng cũng việc quan hệ nàng sinh cùng tử. Có thể đứng tại Triệu Vũ góc độ cân nhắc lợi ích được mất, Trịnh Hiền Túc nhất định phải quên Triệu Vũ một câu. Vạn nhất Triệu Vũ chỉ là đang diễn trò, cái này nếu là không có người cho Triệu Vũ bậc thang, kia Triệu Vũ chẳng phải bị treo ở nơi này trơ mắt nhìn con cái của mình chết sao? Hoàng Kinh Thần cũng khuyên Triệu Vũ, quan gia, theo nô tỳ ngu kiến, không bằng dạy nàng chờ cực lực cứu hoàng tử, hết sức cứu Thẩm Tài Tử. Đó lấy, càng ngày càng nhiều người khuyên Triệu Vũ, bọn hắn nói lời, một cái so một cái có đạo lý, nếu như Triệu Vũ lựa chọn liền dần núi xuống lửa, nhất định có thể có lý có cứ từ bỏ phục linh bảo chủ con cái của mình. Có thể Triệu Vũ lại rất kiên trì đối bà đỡ nói, chấp hành chấm ý chỉ, chấm muốn sống Thẩm Tài Tử. Ban đầu, Lưu Bị quẳng hài tử, Triệu Vân gặp một lần tình cảnh này, lập tức liền bị cảm động đến nước mắt liên liên, đội vàng ôm lấy bị Lưu Bị ném tại đất ta đấu, vì đến dưới đất, hô to, Triệu Vân chính là máu chảy đầu rơi cũng không thể báo chúa công ơn chi ngộ a. Bây giờ, Triệu Vũ thật muốn vì nàng cái này đê tiện nữ nhân, từ bỏ con cái của mình, trong phòng sinh Phục Linh, làm sao có thể không bị Triệu Vũ cảm động đến. Chỉ nghe, Phục Linh dùng rất suy yếu thanh âm nói, quan gia, thần thiếp, mệnh tiện, cầu quan gia bảo đảm, bảo hoàng tử. Chuyện cho tới bây giờ, liền cả Phục Linh người trong cuộc này đều cho Triệu Vũ bậc thang, Triệu Vũ thật sự là quá có lý từ bỏ Phục Linh bảo trụ con cái của mình, Triệu Vũ thậm chí đều không cần cảm thấy hay nấy. Ai nghĩ, Triệu Vũ vậy mà vẫn như cũ rất kiên định nói với Phục Linh, Phục Linh, ngươi nghe chấm nói, hảo hảo phối hợp nàng đợi bảo trụ chính ngươi tính mệnh, đợi ngươi khỏi hẳn, chấm sẽ lại ban thưởng ngươi một tử. Chuyện cho tới bây giờ, ai còn có thể nhìn không ra, Triệu Vũ là thật muốn bảo đảm Phục Linh tính mệnh, vì cứu Phục Linh, thật chuẩn bị từ bỏ chính mình nhi nữ tính mệnh, không phải đang làm bộ nhân tử. Phục Linh nghe được càng thêm cảm động, nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, cầu con ra. Bảo hoàng tử. Triệu Vũ dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói, Phục Linh, ngươi dám kháng chỉ bất tuân. Có Triệu Vũ cho bậc thang, Phục Linh bản năng cầu sinh chiếm thượng phòng, cho nên, nàng trầm mặc một hồi, đắc, thần thiếp. Không dám. Việc đã đến nước này, một đám bà đỡ, cùng một đám ngựa ý đi, còn có thể nói cái gì, chỉ có thể toàn lực cứu Phục Linh. Ai ngờ, lúc này Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận khoan thai tới chậm. Khiến người ngoài ý chính là, Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận không phải cưỡi xa giá tới, mà là chạy tới. Đoán chừng, hẳn là nhất các nàng tiểu hoàng môn không chạy nổi, các nàng sợ hai chậm trễ thời gian, mới xuống kiệu, chính mình chạy tới. Thể lực vô cùng tốt Lý Lâm, ngược lại là không có cái gì, nàng thậm chí đều không có thở mạnh. Mà bình thường hết ăn lại nằm Diệp Thi Vận, liền kém nhiều lắm, nàng chạy đến địa phương, đều có chút đứng không vững. Cái này khiến Triệu Vũ đem vốn là muốn hỏi ra miệng các ngươi thế nào mới đến lại nuốt trở về, cải thành tự mình nắm lấy Diệp Thi Vận, nói với nàng, ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi, không nổi. Sớm có cơ linh cung nữ, chuyển đến cái ghế. Diệp Thi Vận cũng không để ý hình tượng, càng không để ý cái gì lễ nghi, nàng đặt mông liền ngồi vào trên ghế. Đón lấy, Diệp Thi Vận bên cạnh thở khí quyển, vừa nói, nấu nước. Nấu. Lý Lâm thay Diệp Thi Vận nói, nhanh đi đốt thanh thủy, đem những này dùng nước sôi nấu thời gian một chén trà. Nói lời này đồng thời, liền gặp Lý Lâm từ nàng cong trong bọc, móc ra không ít kỳ kỳ quái quái thứ đồ vật. Người khác không biết những vật này là cái gì, Triệu Vũ lại thế nào khả năng không biết những này là đỡ đẻ công cụ cùng chữa bệnh khí giới. Triệu Vũ ánh mắt khóa chặt tại hai thanh thuốc xét đỡ đẻ bên trên. Triệu Vũ rất rõ ràng, đừng nhìn thuốc xét đỡ đẻ không dậy nổi mắt, nhưng nó phát minh, thế nhưng là khoa phụ sản học phát triển trọng yếu sự kiện quan trọng, có vượt thời đại ý nghĩa. Tại sản phụ xuất hiện khó sinh, như thai nhi đầu vị trí bất chính, sản phụ thể lực chống đỡ hết nổi các loại tình huống bên dưới, thuốc xét đỡ đẻ có thể trợ giúp bác sĩ đem thai nhi thuận lợi đẻ, đề cao thật lớn sinh nở xác suất thành công, đồng thời giảm mạnh sản phụ cùng thai nhi phong hiểm. Mà lại, thuốc xét đỡ đẻ có thể dưới tình huống khẩn cấp cấp tốc phát huy tác dụng, thông qua dắt kéo chờ thao tác, dùng thai nhi mau chóng thoát ly mẫu thể, tránh bởi vì thời gian dài sinh nở dẫn đến thai nhi thiếu oxy, ngạt thở cùng sản phụ mềm sản đạo tổn thương chờ hậu quả nghiêm trọng. Còn có, kịp thời sử dụng thuốc xét đỡ đẻ, còn có thể giảm bớt thai nhi trong cung quấn bách thời gian, giảm xuống con mới sinh trong đầu chảy máu, thiếu oxy tính não bệnh trở bệnh biến chứng phát sinh tỷ lệ, đồng thời cũng có thể giảm xuống sản phụ bởi vì khó sinh mà xuất hiện đáy chậu xé rách, tử cung vỡ tan trở bệnh biến chứng phong hiểm. Không nói khoa trương chút nào, thuốc xét đỡ đẻ tuyệt đối là phụ nữ mang thai sinh nở lúc một cái đại bà bối, mà có nó, Phục Linh mẹ con có khả năng tất cả đều được cứu vớt. Thấy cung nữ đưa các nàng mang đến đỡ đẻ công cụ cùng chữa bệnh khí giới tất cả đều bỏ vào sớm đã đốt tốt nước sôi bên trong, Lý Lâm mới đối Triệu Vũ giải thích, biết được Thẩm Tài Tử khó sinh, ta hai người cố ý đi Ma Hoàng Phi nơi đó lấy một chút cứu người cần thiết khí cụ, cho nên chậm trễ chút thời gian. Trước sớm, nam nữ một mực sống ở hệ thống hoàn thiện hiện đại thế giới, căn bản cũng không có ý thức được chữa bệnh hệ thống tầm quan trọng. Thằng đến Diệp Thi Vận tại vô ý ở giữa nhắc tới nàng xem qua thời làng sổ tay nam nữ, nhất là Diệp Thi Vận, mới ý thức tới nàng còn có thể phát triển y thuật, đưa một cái thần y để vừa vận ma hiểu kiểu nhanh sinh. Diệp Thi Vận liền để Ma Hiểu Kiều giúp nàng chế tạo một nhóm đỡ đẻ công cụ cùng chữa bệnh khí giới. Chỉ là Ma Hiểu Kiều dự tính ngày sinh còn có một đoạn thời gian, Diệp Thi Vận liền không có gấp đi lấy chính mình muốn đỡ đẻ công cụ cùng chữa bệnh khí giới. Chương 118, Lý Thần Y cùng Diệp Thần Y thượng tuyến 2. Chương 118, Lý Thần Y cùng Diệp Thần Y thượng tuyến 2. Đêm nay Triệu Vũ đột nhiên gọi nàng tới hỗ trợ, Diệp Thi Vận mới tranh thủ thời gian kêu lên gan lớn không sợ đi đường ban đêm Lý Lâm, cùng với nàng cùng nhau đi cấn nhạc Vạn Tuế Sơn công nghiệp căn cứ, mang tới những này đỡ đẻ công cụ cùng chữa bệnh khí giới. Diệp Thi Vận cũng biết, bây giờ thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, lại chậm trễ một hồi, Phục Linh mẹ con khả năng liền gặp nguy hiểm, cho nên nàng khôi phục một chút thể lực, ngay tại Lý Lâm nâng đỡ, tiến vào phòng sinh. Kỳ thật, bà đỡ cùng người có kinh nghiệm muốn khuyên Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận không nên đi vào. Phải biết, không chỉ nam nhân, vị sinh dục nữ nhân cũng đồng dạng là không cho phép tiến vào phòng sinh. Nơi này ngoại trừ phong kiến mê tín, kỳ thật cũng là có ý nghĩa thực sự. Nay chủ yếu là bởi vì sinh con tràng diện có chút huyết tinh, dễ dàng cho không có sinh qua hải tử nữ nhân lưu lại bóng ma tâm lý, bởi vậy để các nàng đối nhau dục sinh ra sợ hãi. Kỳ thật, không làm cho nam nhân tiến phòng sinh nguyên nhân một trong, cũng là sợ cho nam nhân lưu lại bóng ma tâm lý, dễ dàng ảnh hưởng tình cảm vợ chồng sinh hoạt. Cũng không chờ bà đỡ bọn người quên can, Triệu Vũ liền nói, vạn sự đều nghe Lý Hoàng Phi cùng Diệp Hoàng Phi, kẻ trái lệnh, chấm tuyệt không khinh suất tha thứ. Triệu Vũ đều bên dưới thánh chỉ, người khác nào còn dám quên can? Chỉ có thể mặc cho Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận tiến vào phòng sinh. Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận tiến vào phòng sinh về sau, Diệp Thi Vận trông thấy một mặt suy yếu Phục Linh, lại trông thấy máu cùng đại lượng không rõ chất lỏng, vốn là chạy bủn rủn bất lực hai chân, lập tức liền triệt để không có khí lực, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Còn tốt, Lý Lâm tay mắt lanh lẹ, một cái nắm lấy Diệp Thi Vận. Nhìn ra mánh khỏe Lý Lâm, hạ giọng hỏi Diệp Thi Vận, tuyệt đối đừng nói cho ta, ngươi không có nhận qua sinh. Diệp Thi Vận dùng so Lý Lâm còn nhỏ thanh âm nói, ngươi đoán ta lên cấp 3 trước kia mới bao nhiêu lớn, sẽ hay không có người tìm ta đi đón sinh. Lý Lâm tâm lập tức chính là trầm xuống, nàng bội nói, đây cũng không phải là nói đùa hoặc khoe khoang thời điểm, làm không tốt thực sẽ một thi hai mệnh. Diệp Thi Vận ép buộc chính nàng tỉnh táo lại dựa theo thầy lang sổ tay bên trên ghi chép, chấn định tự nhiên chỉ huy một đám bà đỡ, dù ứng, tiến hành trừ độc, chú ý vệ sinh. Thấy tình thế nguy cấp như vậy, Diệp Thi Vận lại tại cái này làm nghề chút không dùng sự tình, một đám đỡ đẻ kinh nghiệm phong phú bà đỡ, không khỏi hoài nghi lên Diệp Thi Vận đến cùng có thể hay không đỡ đẻ. Bất quá, một cái, Triệu Vũ đã rơi thánh chỉ, ai dám kháng chỉ bất tuân, không muốn sống rồi. Thứ hai, Trương Tuần nam nữ, tại Triệu Vũ trong hậu cung địa vị siêu phàm, mà lại các nàng sát thực đã biểu hiện ra ngoài không ít không tầm thường địa phương, để biết các nàng người, thật không dám khinh thường các nàng. Ba thì, nhìn Triệu Vũ như thế quan tâm Phục Linh, các nàng muốn là một cái không có chuẩn bị cho tốt, không chỉ có không có thể cứu bên dưới Phục Linh trong bụng hải tử, còn gấp Phục Linh, làm không tốt sẽ được dưới cơn thịnh nộ Triệu Vũ trị tội, bây giờ có Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận đến giúp các nàng gánh lôi, các nàng sao lại không làm. Cho nên, cũng mặc kệ Diệp Thi Vận chỉ huy đến hợp lý vẫn là không hợp lý, một đám bà đỡ cùng dùng ứng, tất cả đều tận tâm tận lực dựa theo Diệp Thi Vận phân phó đi thao tác. Không bao lâu, trừ độc tốt đỡ đẻ công cụ cùng chữa bệnh khí giới đưa tới. Lúc này, tâm lý tố chất không tệ Diệp Thi Vận đã triệt để chậm tới, nàng trực tiếp hỏi, các ngươi bên trong ai đỡ đẻ kỹ thuật tốt nhất? Một đám bà đỡ cùng dùng ứng lập tức không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái cũng liền khoảng 40 tuổi phụ nhân. Phụ nhân cũng là việc nhân đức không nhường ai đi qua đến, xong Diệp Thi Vận cúi đầu, bẩm báo nương nương, nô tỳ Ngô thị từng bị trùng hiến thái tử, Phúc Khánh công chúa, Đức Khang công chúa, Ý Khang công chúa, Dương Quốc công chúa tiếp nhận sinh. Nghe xong Triệu Húc một đám nhi nữ tất cả đều là trước mắt cái này Ngô thị đỡ đẻ, Diệp Thi Vận sao có thể không biết Ngô thị chính là nàng muốn tìm người. Diệp Thi Vận cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp cầm lấy thuốc xét đỡ đẻ, khiến cho dùng phương pháp dạy cho Ngô thị, sau đó để Ngô thị dùng thuốc xét đỡ đẻ đi cho Phục Linh đỡ đẻ. Ngô thị thử một chút thuốc xét đỡ đẻ, hai mắt tỏa sáng. Nàng phát hiện, thuốc xét đỡ đẻ tựa hồ có thể giải quyết rất nhiều trước đó bối rối nàng thật lâu nan đề. Giờ khắc này, Ngô thị cuối cùng bắt đầu tin tưởng, Diệp Thi Vận quả thật có chút thứ đồ vật, mà Triệu Vũ để các nàng những người này nghe Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận chỉ huy, cũng không phải là bắn tên không đích. Ngô thị xác thực có được phong phú đỡ đẻ kinh nghiệm. Dưới sự chỉ huy của Diệp Thi Vận, Ngô thị rất dễ dàng liền dùng thuốc xét đỡ đẻ kẹp lấy thai nhi đầu, sau đó ổn chuẩn hung ác kéo ra ngoài. Không bao lâu, đám người liền có thể trông thấy thai nhi đầu. Chỉ là, cái này thai nhi thực sự quá lớn, mà Phục Linh xương chậu lại có chút hẹp, đến mức dù là dùng tới thuốc xét đỡ đẻ, cũng vô pháp đem thai nhi lôi ra tới. Thế thế, Lý Lâm tại Diệp Thi Vận bên thai hỏi, này làm sao xử lý? Chẳng lẽ muốn cho Phục Linh làm sinh mổ giải phẫu? Diệp Thi Vận trợn trắng mắt, không có truyền lại khí giới, nâng tạm khí chờ tiền tiến chữa bệnh thiết bị, mấu chốt không có một đám nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên y tế, liền cảm tưởng làm sinh mổ giải phẫu, cái này cùng mưu sát Phục Linh khác nhau ở chỗ nào? Diệp Thi Vận không để ý Lý Lâm, mà là chấn định tự nhiên phân phó, đi tìm ngự y muốn ma tùy tán, đem ta mang đến đông bỏ vào ngự tiểu bên trong dự bị, tìm gan lớn, theo thừa tốt cùng nhân tới, lại tìm chút ruột tuyến tới, nhanh. Nghe thấy Diệp Thi Vận phân phó, Lý Lâm một mặt chấn kinh, ngươi thật đúng là muốn cho Phục Linh làm sinh mổ giải phẫu a. Diệp Thi Vận nhỏ giọng nói, làm cái gì sinh mổ giải phẫu a, bên cạnh cắt liền đủ. Mang thai đều không ngực qua Lý Lâm hỏi, cái gì là bên cạnh cắt? Diệp Thi Vận nói, bên cạnh cắt giải phẫu là tại sinh nở quá trình bên trong vì mở rộng sản phụ sản đạo lối ra, trợ giúp thai nhi thuận lợi để mà khai thác một loại giải phẫu phương pháp. Tại Diệp Thi Vận cho Lý Lâm giảng giải bên cạnh cắt giải phẫu nguyên lý thời khắc, Diệp Thi Vận muốn người cùng thứ đồ vật lần lượt đúng lúc. Thời kỳ này đã có nhất định gây tê kỹ thuật, tỉ như sử dụng mạn đà la hoa tiến hành gây tê, cái này cùng hậu thế thuốc tê vật so sánh mặc dù hiệu quả có hạn, nhưng ở tình huống khẩn cấp bên dưới cũng là có thể tạo được một chút tác dụng. Mà lại, có một vị ngự y sẽ phối một loại hiệu quả tương đối tốt ma túy tán, nghe nói cái này ma túy tán là hoa đà chuyển xuống, công hiệu quả khẳng định so mạn đà la hoa mạnh hơn nhiều. Mà giảm nhiệt phương diện, thời kỳ này thuốc đông y liễu, như hoàng liên, hoàng cẩm, cây kim ngân các loại, cũng có nhất định giảm nhiệt tác dụng, cứ việc hiệu quả không bằng hậu thế chất kháng sinh, nhưng vẫn có thể dùng tại thuận hậu kháng lây nhiễm. Đem hết thể chuẩn bị hoàn tất, Diệp Thi Vận vừa dùng ma túy tán cho Phục Linh gây tê, bên cạnh nói với Phục Linh, tin tưởng ta, ta chắc chắn dạy ngươi mẹ con bình an. Phục Linh nhẹ gật đầu. Làm tốt hết thể chuẩn bị, Diệp Thi Vận cầm lấy y dụng cái kéo. Có thể lý tưởng là đầy đặn, thực tế lại là xương cảm giác. Diệp Thi Vận cầm y dụng cái kéo tay, một mực run rẩy không ngừng, căn bản không nhận nàng khống chế. Trời có mắt rồi, nàng chỉ là biết một chút lý luận cơ sở, nơi nào thực sẽ làm giải phẫu. Thấy Diệp Thi Vận tay run thành dạng này, căn bản cũng không khả năng cho Phục Linh làm bên cạnh cắt giải phẫu, Lý Lâm đem y dụng cái kéo lấy tới. Hỏi, làm thế nào? Theo Lý Lâm, dù sao Diệp Thi Vận cũng không có làm qua giải phẫu, người nào làm không giống. Nói không chừng, từ lối đao hiểu rõ hơn để nàng làm, ngược lại càng tốt hơn. Sẽ chỉ nói chuyện Diệp Thi Vận, thấy Lý Lâm đem cái này mấu chốt nhiệm vụ tiếp nhận đi, cảm thấy buông lỏng, nàng tranh thủ thời gian vừa cho Lý Lâm vạch ra vị trí, vừa nói, ở chỗ này là một cái nghiêng hình vết cắt, chiều dài hơn một tấc chút. Lý Lâm nghe nói, ổn chuẩn hung ác tại Diệp Thi Vận nói tới vị trí tới một cái kéo. Một bên Ngô Thị, ngầm hiểu, dùng thuốc sét đỡ để kéo một phát, liền đem thai nhi từ Phục Linh thể nội kéo ra ngoài. Chương 119, thu hồi tất cả hoàn quyền. Một, chương 119, thu hồi tất cả hoàn quyền. Một, hoa. Một tiếng to tiếng khóc vang lên, Triệu Vũ dẫn theo tâm thoáng buông xuống một chút. Nói thực ra, Triệu Vũ thật không biết Lý Lâm cùng Diệp Thi Vận đến cùng có thể hay không cứu được Phục Linh mẹ con. Ở kiếp trước Triệu Vũ cũng không có nghe nói Lý Lâm hoặc là Diệp Thi Vận từng có theo nghề thuốc kinh lịch. Bất quá Triệu Vũ đã từng nhìn qua thời lang sổ tay, mặc dù hắn không có nhớ kỹ bao nhiêu thứ, nhưng hắn có thể xác nhận, Diệp Thi Vận tại chép lại đích xác thực là thời lang sổ tay. Mấu chốt, các nàng đích sắc làm ra tới thuốc xét đỡ đẻ chờ đỡ đẻ công cụ cùng chữa bệnh khí giới, xác thực có thể cứu Phục Linh mẹ con khả năng. Cái này Triệu Vũ mới ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa thái độ làm cho các nàng thử một lần. Bây giờ sự thật chứng minh, các nàng thật sự có khả năng thành công. Đừng nói, mấy người các nàng thật đúng là rất có hàng. Cũng là Phục Linh mẹ con mạng lớn a. Rất nhanh, liền có nữ quan đi ra báo tin vui, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, thẩm tài tử cùng hoàng tử mẹ con bình an. Kỳ thật, nữ quan nói lời này, ít nhiều có chút chột dạ. Bởi vì Diệp Thi Vận còn tại kia chỉ huy cái kia theo thừa tốt cung nhân cho Phục Linh khâu lại vết thương, Diệp Thi Vận còn tại nói cái gì hiện tại liền nhìn nàng có thể hay không gánh vác thuật hậu lây nhiễm loại hình không hiểu thấu. Bất quá nói đi thì nói lại, chí ít hiện tại Phục Linh cùng tiểu hoàng tử thoạt nhìn bình an vô sự, nhất là tiểu hoàng tử, đừng đề cập nhiều khỏe mạnh. Đây nhất định trước tiên cần phải hướng Triệu Vũ báo tin vui a, thật sự là nhi tử. Nghe xong Phục Linh cho mình sinh chính là nhi tử, Triệu Vũ vui mừng quá đỗi. Đừng nói Triệu Vũ quá thực tế. Sự thật chính là, ở đây cái xã hội phong kiến, sinh nhi tử chính là so sinh nữ nhi hữu dụng, nhất là đối với hoàng đế mà nói. Không nói qua trương chút nào, có đứa con trai này, Triệu Vũ hoàng vị trên cơ bản liền ngồi vững. Nói như vậy, nếu như xuất hiện cái gì có khả năng ảnh hưởng Triệu Vũ hoàng vị an ổn đột phát sự kiện, Triệu Vũ hoàn toàn có thể trực tiếp phong chính mình đứa con trai này đương thái tử. Đến lúc đó, Triệu Vũ đứa con trai này chính là Triệu Tống Vương Triệu nhất hợp pháp người thừa kế, người khác tùy tiện cũng liền không dám đánh đổi đi Triệu Vũ chủ ý. Triệu Vũ lúc này bên dưới thánh chỉ, hoàng tử ban đầu sinh, quốc phúc mới hy, nghị cùng quần thần, cùng tứ khánh, trong ngoài văn võ ban thưởng lụa đều có kém. Đại xá thiên hạ, khắp trốn mừng vui. Triệu Vũ còn ban thưởng đỡ đẻ bà đỡ, ngự ý điệp, dung ứng, cung nữ, hoạn quan, tiểu hoàng môn các loại, để bày tỏ rõ công lao của bọn hắn. Không bao lâu, liền có người đem Triệu Vũ nhi tử ôm đến Triệu Vũ trước mặt. Vừa đến tay, Triệu Vũ liền phát hiện tiểu tử này rất ép tay, đoán chừng ít nhất có nặng 8 cân. Qua đi, Triệu Vũ nghe Diệp Thi Vận đề nghị, cố ý bên dưới một đạo chọn lọc từ ngữ nghiêm khắc thánh chỉ, cường ngạnh quy định, mang thai phi tần, muốn khống chế ẩm thực, ăn nhiều thịt nạc, loại cá, giống chim, trứng loại. Ngại loại chờ chất lượng tốt lòng trắng trứng đồ ăn cùng rau quả hoa quả loại dầu có đồ ăn sợi đồ ăn, ăn ít nhiều nữa, tránh rượu chè ăn uống quá độ, đến mức thai nhi quá lớn, khó mà sinh hạ. Mặt khác, mang thai phi tần muốn tiến hành thích hợp vận động, như tản bộ, leo thang lầu, khống chế thể trọng, để cao tim phổi công năng, cường hóa cơ thể lực lượng các loại. Triệu Vũ nhìn xem chính mình đứa con trai này, phát hiện tiểu tử này mặt mặc dù rú gió, nhưng lờ mờ ở giữa vẫn có thể nhìn ra được hắn ngũ quan có cái bóng của mình. Tại cùng hắn mở mịt lại tràn ngập hiếu kỳ con mắt đối mặt lúc, Triệu Vũ tâm giống như bị một dòng nước ấm nhẹ nhàng phất qua. Đó là một loại khó nói lên lời huyết mạch tương liên cảm giác. Triệu Vũ dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng đụng vào kia non nớt tay nhỏ, tiểu tử này tay nhỏ hơi động một chút, phản phất là đáp lại phần này mới gặp vui sướng. Ngươi chính là chấm hoàng tử. Triệu Vũ thấp giọng thì thầm, trong mắt lóe ra ánh sáng ôn nhu. Sau đó, Triệu Vũ tự mình cho mình đứa con trai này đặt tên là Triệu Diễn. Diễn chữ, hình từ nước từ được, bản chỉ dòng nước thuận đường sông hợp ở biển, nghĩa rộng chỉ lan tràn, mở rộng. Triệu Vũ hy vọng, Triệu Diễn sinh ra, có thể mở cái tốt đầu, để cho mình có càng nhiều dòng dõi, để cho mình tương lai không cần vì người thừa kế sự tình nhọc lòng. Diệp Thi vận bọn người cho Phục Linh làm xong câu lại, một đám dùng ứng liền rất ân cần đem Phục Linh chuyển rời đến nàng mới chỗ ở, một tòa đơn độc tiểu viện, Triệu Vũ vừa ban thưởng cho Phục Linh. Nếu như là tại Triệu Húc kia một triệu, cho hoàng đế sinh hạ nhi tử, không nói có thể lên làm hoàng hậu, cũng chí ít có thể lên làm quý phi. Liền xem như tại Triệu Vũ cái này một triệu, Phục Linh cho Triệu Vũ sinh hạ Triệu Vũ thứ trưởng tử, cũng khẳng định lên như diều gặp gió. Khu nhà nhỏ này vẫn chỉ là Phục Linh thu được đệ nhất dạng ban thưởng. Rất nhanh, Triệu Vũ liền tự mình quá khứ tham viếng Phục Linh, đồng thời lần đầu tiên ôm Phục Linh nói chuyện hơn một canh giờ. Lần này nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Triệu Vũ biểu thị muốn phong thưởng Phục Linh người nhà, cũng không nghĩ đến, Phục Linh căn bản cũng không biết mình người nhà là ai. Triệu Vũ chỉ có thể coi như thôi, cải thành đối Phục Linh người tiến hành phong thưởng. Đó lấy, Trịnh Hiển Túc thực hiện lời hứa của nàng, đem Phục Linh thu làm dưỡng nữ, để Phục Linh tại hậu cung bên trong có đầy đủ cam đoan. Thuật hậu ngày thứ hai, Phục Linh liền phát sốt. Diệp Thi vận dùng cây kim ngân sắc thuốc đông y cho Phục Linh uống thuốc, đem bổ công anh đảo nát cho Phục Linh thoa ngoài da, lại tìm đến ngựa y cho Phục Linh châm cứu, điều tiết khí huyết vận hành, khơi thông kinh lạc, điều hòa âm dương. Như thế một trận chơi đùa qua đi, đừng nói, thật đúng là để Phục Linh hữu kinh vô hiểm gắng gượng qua cửa này. Lý Lâm cùng Diệp Thi vận nhất chiến thành danh, tại hậu cung bên trong địa vị thẳng tắp tiêu thăng, thậm chí liền cả Trịnh Hiển Túc đều đối với các nàng rất thân nóng, còn đại Phục Linh đưa cho các nàng không ít tạ lễ. Tống Thái Tổ, Tống Thái Tông thời kỳ, tại trên chế độ còn có lưu đời thứ năm loạn thế thời kỳ quân nhân chính trị di phong, lại cả hai tại đăng cơ trước, liền đều có được chính mình thế lực chính trị, leo lên đế vị sau lại bằng vào cường thế tác phong cùng quyền mưu thủ đoạn, tự nhiên có thể trên triều đình quán triệt ý chí của mình. Nhưng là đến Tống Chân Tông thời kỳ, hoàng đế tính cách không bằng trước hai nhâm cường thế, lại đi qua Triệu Không Giận thời kỳ liền bắt đầu phát triển sùng văn nữ võ, văn nhân tại trong chính trị quyền lên tiếng tự nhiên liền gia tăng thật lớn. Thế là hoàng đế tại đối đại sĩ phu trên thái độ càng ngày càng khiêm tốn lễ kính, biến tướng cũng ở ngoài mặt cấu thành hoàng quyền cùng lẫn nhau quyền cộng trị thiên hạ trật tự mới. Đến sau, theo quan văn chế độ trưởng thành, hoàng quyền cùng lẫn nhau quyền phân công cũng dần dần trạng thái bình thường hóa. Đến Tống Nhân Tông thời kỳ, lại cường hóa ngôn quan quyền trọng. Hoàng quyền, lẫn nhau quyền, gián quyền tướng lẫn nhau chế hành. Phương diện này để chính trị càng thêm thanh minh, một phương diện khác cũng quả thật hạn chế hoàng quyền dục vọng. Đợi đến Tống Chân Tông cùng Tống Nhân Tông phụ tử qua đời, hoàng vị chuyển thừa đến Tống Anh Tông cùng Tống Thần Tông lúc, hai cái vị này hoàng đế lại không cam lòng chính mình hoàng quyền bị chế hành. Cho nên, hai người bọn hắn thượng vị về sau, một cái làm bộ nghị chi tranh phân liệt tể phụ cùng thiên hạ kẻ sĩ quan hệ, một cái duy trì vương an thạch biến pháp, khiến cho sĩ phu chia ra thành đảng mới cùng đảng cũ. Đi qua nhiều năm chính trị tích lũy, Tống Thần Tông lại bãi miễn vương an thạch tướng vị, thực hiện chính mình hoàng quyền thu về. Đến Triệu Húc thời kỳ, bởi vì biến pháp mà sinh ra mới đảng cũ tranh càng hướng tới gay cấn, sĩ phu nội bộ tiếp tục đánh đến hai bại cỗ tổn thương. Kể từ đó, lẫn nhau quyền cùng gián quyền như cũ tại suy yếu, hoàng quyền được đến tiến một bước đề cao. Đến Triệu Vũ cái này một triệu. So với Tống Anh Tông, Tống Thần Tông, bao quát Triệu Húc, Triệu Vũ cái này hoàng đế tại kế vị ban đầu kỳ thật phi thường yếu thế. Nay chủ yếu là bởi vì Triệu Vũ không phải từ thái tử kế thừa hoàng vị, mà là từ thân vương đột nhiên thu được hoàng vị. Cái này khiến Triệu Vũ cơ hồ không có chính mình tiềm để cẩn thận. Triệu Vũ đăng cơ tiền nhiệm dùng phần lớn đều là hoàng kinh thần, lương sư thành, đồng quán dạng này địa vị thấp cũng khuyết thiếu chính trị năng lượng biên giới hoàn toàn, tại tối cao một cấp bậc quyền lực đánh cược bên trong, bọn hắn những tiểu nhân vật này căn bản cũng không đủ nhịn. Cho nên, tại Triệu Vũ kế vị ban đầu, có khả năng dựa vào chỉ có hướng thái hậu cùng nàng sau lưng đảng cũ. Nhưng người khác không rõ ràng, Triệu Vũ còn có thể không rõ ràng, hướng thái hậu cùng đảng cũ càng nhiều hơn chính là Triệu Vũ chính trị đồng minh, cũng không thể cung cấp chính mình thúc đẩy. Cái này khiến Triệu Vũ kế vị về sau, nhất định phải như Tống Chân Tông, Tống Nhân Tông như vậy đợi đại thần lấy sứ lễ, cùng hướng thái hậu chia sẻ hoàng quyền, từ đó tranh thủ thời gian thu được thuộc về mình hoàng quyền. Chương 119, thu hồi tất cả hoàng quyền. 2, chương 119, thu hồi tất cả hoàng quyền. 2, đừng tưởng rằng Triệu Vũ tại suy nghĩ nhiều. Ngươi biết khi đó có chút đảng cũ đề xuất chính trị khẩu hiệu là cái gì sao? Gia phù hộ cố sự. Cũng chính là, Tống Nhân Tông sau khi qua đời, gia phù hộ năm bên trong, kế vị Tống Anh Tông, dù cho trưởng thành, cũng muốn mời Tào Thái Hậu buông rèm chấp chính. Nói cách khác, có chút đảng cũ hy vọng, hướng Thái Hậu trở thành Tào Thái Hậu, cao thao thao, mà hy vọng Triệu Vũ đương kế vị ban đầu Tống Anh Tông, Triệu Húc. Mặc dù hướng Thái Hậu biểu hiện được giống như là một cái vô tâm chính trị quyền mưu chỉ toàn tâm toàn ý đối Triệu Vũ tốt không màng danh lợi người, đồng thời nàng chỉ buông rèm chấp chính 3 ngày, liền còn chính cho Triệu Vũ. Nhưng trên thực tế, cho tới nay, hướng Thái Hậu đối với chính sự chú ý, lại mảy may đều không có thư giãn. Sự thật chứng minh, hướng Thái Hậu chẳng những có cực mạnh quyền lực dục vọng, mà lại chính trị thủ đoạn thành thạo, so với cao thao thao còn hơn. Nói như vậy, mặc dù hướng Thái Hậu thường tỏ thái độ chính mình vô tâm chính trị, đồng thời duy trì Triệu Vũ tự mình chấp chính, nhưng nếu là gặp được nàng thực tình để ý sự tình, nàng tuyệt đối sẽ minh xác biểu đạt ra thái độ của nàng, sẽ không dễ dàng làm ra nhượng bộ. Thậm chí gặp được Triệu Vũ cùng hướng Thái Hậu có khác nhau lúc, hướng Thái Hậu sẽ còn để Triệu Vũ tuân theo ý chí của nàng. Thí dụ như hướng Thái Hậu có phần sủng hạnh Lý Hiến Nghĩa tử hoạn quan Lý Cấu, muốn cho hắn lên chức, nhưng Lý Cấu lại là một cái mười phần phế vật điểm tâm, thế chấp nhóm tất cả đều không đồng ý, hướng Thái Hậu liền trực tiếp tìm tới Triệu Vũ, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí để Triệu Vũ cho Lý Cấu thăng quan tiến tước. Triệu Vũ không nói hai lời, liền cho Lý Cấu thăng liền bảy cấp. Sau đó, Triệu Vũ còn khuyên hướng Thái Hậu không muốn cùng tế chấp chấp nhận. Đáng nhắc tới chính là, kế vị không lâu, Triệu Vũ liền không để ý hướng Thái Hậu phản đối cho hướng Thái Hậu đệ đệ hướng Tông Hồi, hướng Tông Lương rời tiết độ sứ, hướng Thái Hậu đệ điệt bên trong không có làm quan người, Triệu Vũ tất cả đều cho phong quan. Không khó coi đi ra, đoạn thời gian kia, bất luận hướng Thái Hậu muốn làm cái gì, Triệu Vũ đều sẽ toàn lực ủng hộ, hắn sẽ còn chủ động cho hướng Thái Hậu tranh thủ chỗ tốt, mười phần hiếu tử bộ dáng. Khi đó Triệu Vũ, một mực rất thanh tỉnh, biết mình mặc dù có thể tại hướng Thái Hậu duy trì dưới kế thừa hoàng vị, nhưng mình chính trị căn cơ quá nông cạn, cùng hắn nói mình là hoàng đế, còn không bằng nói mình là một cái khôi lỗi, hướng Thái Hậu khôi lỗi. Nói thực ra, đây cũng không phải là hướng Thái Hậu ý tứ, chí ít hướng Thái Hậu chưa từng có dạng này biểu thị, thậm chí đều chưa từng có dạng này ám chỉ, hết thảy đều là Triệu Vũ chủ động làm ra nhượng bộ. Triệu Vũ sở dĩ như thế, thứ nhất là bởi vì hướng Thái Hậu tại đảng cũ bên trong lực ảnh hưởng một mực phi thường to lớn, Triệu Vũ nhất định phải dùng hiếu tử hình tượng tới lấy đến bọn hắn hảo cảm, tiến tới mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Thứ hai là bởi vì Triệu Vũ không phải là không có đối thủ cạnh tranh, cũng không phải không thể bị đổi hết. Tỷ như, từng theo Triệu Vũ cạnh tranh qua hoàng vị Triệu Tự, liền một mực đối Triệu Vũ kế vị không quá chịu phục. Một kế vị ngay lập tức đem hoàng thành ti bắt vào tay Triệu Vũ, đã sớm biết Triệu Tự Vương phủ bên trong vẫn luôn có người ngao ngoe muốn động, tỷ như Triệu Tự Vương phủ bên trong thuộc lại đặng đặng, từ đầu đến cuối khí diễm phách lối đang vì hắn nhà đại vương xoán vị tích cực nhu đồ, đồng thời thân bút viết xuống chữ lớn tùy lòng nhân, ban ba mượn trước đặng đặng chắc chắn bộ dáng tựa hồ hoàn toàn không sợ chứng cứ sẽ chạy ra. Mà đoạn thời gian kia, Chu Thái Phi, Triệu Tự mẹ con xác thực đối Triệu Vũ có uy hiếp. Triệu Húc vừa kế vị lúc, chính là Chu Thái Phi điều động quan lại làm Từ Hy đi liên lạc Trương Đôn, đối Trương Đôn bái tương xuất lực rất nhiều, cái này khiến Trương Đôn có khả năng bị mẹ con bọn hắn kéo lũng, mấu chốt nhất chính là, thống lĩnh cấm bên trong ngự tiền thân quân đại hoạn quan Lương Tham Chính cũng sớm liền đầu nhập mẹ con bọn hắn. Mà Triệu Vũ khi đó có cái gì? Hướng Thái Hậu không phải Triệu Vũ mẹ ruột, trong triều một đám tế chấp không có một cái là Triệu Vũ thân tín, binh quyền chớ nói chi là, còn có một mực án binh bất động Triệu Cát cũng là tiềm ẩn nguy hiểm. Ai dám cam đoan, khi đó tứ cố vô thân Triệu Vũ, liền nhất định sẽ không bị đổi đi. Cho nên, đoạn thời gian kia, Triệu Vũ nắm chắc hướng Thái Hậu, đồng thời dựa theo hướng Thái Hậu ý tứ, sẽ bị đảng mới đổi đi đảng cũ cùng gián quan tất cả đều triệu hồi triều. Mà tại một đám đảng cũ cùng gián quan bị triệu hồi sau khi đến, Triệu Vũ khắc kỷ phục lễ, thương ngực nặng gián, nhân hậu khai sáng, cho bọn hắn một loại chính mình có khả năng sẽ trở thành tống nhân tông giả tượng. Đồng thời, Triệu Vũ lợi dụng làm hoàng đế có chế độ ưu thế, tới lôi kéo đối với mình rất có hảo cảm Trương Đôn, Thang Bố, Thái Biện, đồng thời ám chỉ bọn hắn, chính mình sẽ kế thừa Triệu Húc biến pháp cải cách. Triệu Vũ cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn đồng thời bắt lấy hướng Thái Hậu, đảng mới cùng đảng cũ cái này tam đại vương bài, mượn bọn hắn lực lượng, tiếp quản hoàng thành ti, cũng đem thân vệ của mình đổi thành đồng quán, Vương Bẩm, Hà Quán bọn người, đồng thời đem tiện nghi của mình lao trượng nhân danh tướng Quách Thành để bạt làm thái úy trưởng quản cấm quân, chống lại Lương Tham Chính. Đến sau, Triệu Vũ lợi dụng hai đảng cũ mới đảng tranh, từng chút cầm về chính mình hoàng quyền, dần dần nắm giữ chủ động. Nói thực ra, nay chủ yếu cũng phải nhờ vào cùng Cao Thao Thao khác biệt, hướng Thái Hậu mặc dù có phục hưng đảng cũ ý nguyện, cũng không thích đảng mới, nhưng hướng Thái Hậu hết sức rõ ràng Triệu Tống Vương triều muốn kế tích chữa đi, không thể rời đi biến pháp cải cách, mà đảng cũ căn bản liền sẽ không biến pháp cải cách, muốn biến pháp cải cách cũng chỉ có thể dựa vào đảng mới. Bởi vậy, tại Triệu Vũ có ý bảo đảm Trương Đôn chờ đảng mới tình huống dưới, hướng Thái Hậu lựa chọn nội bộ đồng thời không có thanh toán đảng mới, mà là hy vọng có thể điều hòa đảng mới cùng đảng cũ ở giữa mâu thuẫn. Đoạn thời gian kia, hướng Thái Hậu tự mình xuống ý chỉ, cho thấy Hy Ninh, Nguyên Phòng, Nguyên Hiếu, Thiệu Thánh, nhưng là người thì dùng, không phải người thì không cần, càng không cần phân biệt lúc này lúc đó. Đối với Tống Thần Tông làm biện pháp, hướng Thái Hậu cũng cường điệu, há có thể chuyên muốn hủy diệt phế. Thần Tông Thánh Minh, há cận đại nhân chủ có thể so sánh, chỉ là tuổi già không khỏi sai dùng người, cho nên thiên hạ nghị luận. Hướng Thái Hậu có tán thưởng có phê bình, tóm lại tất cả đều là cảm xúc bình thản không đi cực đoan. Như thế xem xét, hướng Thái Hậu so Cao Thao Thao cái kia nao tản không biết cao minh bao nhiêu. Bây giờ, đi qua non nửa năm đánh cực, theo Triệu Vũ biểu diễn ra chính mình có thể đảm nhiệm hoàng đế một mặt, theo Trương Đôn triệt để đảo hướng Triệu Vũ, theo một đám tế chấp tất cả đều cùng Triệu Vũ liên nhân, lại theo Triệu Vũ có nhi tử, Triệu Vũ hoàng vị trên cơ bản liền ngồi vững. Có chút đại thần thấy Triệu Vũ vây cánh đa phong, bắt đầu vạch tội hướng Thái Hậu người bên cạnh, thậm chí bắt đầu vạch tội hướng Thái Hậu bản thân. Ngự sử Trung Thừa Phong Tắc, trong điện ngự sử Trần Sư Tích bọn người, càng là trực chỉ, hướng Thái Hậu mặc dù mặt ngoài đã còn chính cho Triệu Vũ, vụ trộm lại còn tại đúng tay triều chính. Hướng Thái Hậu thấy rõ bây giờ tình thế, cũng cảm thấy Triệu Vũ có khả năng trở thành một vị hoàng đế tốt, liền triệt để đem hoàng quyền còn cho Triệu Vũ. Kể từ đó, Triệu Vũ cũng thỉnh thoảng liền sẽ đi thăm viếng hướng Thái Hậu, Trịnh Hiển Túc cùng Vương Ý Túc càng là tổng hướng Từ Đức cung chạy, nhưng bọn hắn tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau không còn nói chuyện chính trị. Đến tận đây, Triệu Vũ thu hồi tất cả hoàng quyền. Ngay sau đó, Triệu Vũ bắt đầu cầm Chu Thái Phi, Triệu Tự mẹ còn khai đao. Triệu Vũ đầu tiên là phái đồng quán xuất lĩnh thần cơ tả quân cùng thần cơ hữu quân bao vây thân quân, bắt nắm giữ thân quân phụ thuộc Chu Thái Phi đại hoạn quan Lương Tham Chính, tại chỗ Chu sát, xét nhà hỏi tội. Mà thân quân thì bị Quách Thành phá thành lục bộ điểm, phân biệt phái đi tây bắc lục lộ, lấy tên đẹp tiến về tiền tuyến tiến hành luân phiên huấn luyện. Ngay sau đó, từng có mưu phản ý đồ đặng đặng, lọt vào tố cáo, bị xử cực hình, di tam tộc. Luân quan sông công nhìn, cấp sự Trung Chu phất lo lắng sự tình lại biến thành huynh đệ tương tàn, thương khởi nhà ngục tình huống, dồn dập thượng thư nghị cách cứu viện Chu Thái Phi, Triệu Tự mẹ con, hy vọng Triệu Vũ điểm đến là dừng, không muốn truy đến cùng việc này, bị Triệu Vũ cho ngoại phóng. Luân quan Lưu Chính Phu đi theo dâng sớ thuyết phục Triệu Vũ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lại bị Triệu Vũ cho ngoại phóng. Thấy rõ Triệu Vũ tâm ý về sau, làm án này người, đâu còn có thể không biết làm sao. Rất nhanh, Triệu Tự một đảng toàn bộ bị bắt tới, xét nhà hỏi tộc, tội ác tày trời người toàn bộ xử tử. Ngay tại tất cả mọi người coi là Triệu Vũ sẽ triệt để diệt trừ Chu Thái Phi, Triệu Tự mẹ con thời khắc, không nghĩ Triệu Vũ lại chủ động đặc xá mẹ con bọn hắn tội chết, chỉ là tước đoạt Triệu Tự thân vương tước vị, đem biếm thành nhuận quốc công, cả đời cấm túc trong nhà, lại tước đoạt Chu Thái Phi chi vị, xuống làm thái thần, giam cầm tại thiên điện bên trong. Án này qua đi, Triệu Cát chủ động khu trục chính hắn thủ hạ tuyệt đại bộ phận thuộc lại, bao quát hắn bóng mối nối Lý Băng Ngạn, chỉ để lại cao cầu chờ giải rắc có thể đếm được một chút bạn chơi, cả ngày ăn chơi đàng điếm, sa đọa mục nát, đồng thời thỉnh thoảng liền bởi vì đi dạo thanh lâu, không từ thủ đoạn vơ vét của cải, dùng túng thủ hạ ác buộc kích thích đều ca chờ sự tình bị đại tông chính tự trừng phạt.